Chương 259, tuần sát chương 259, tuần sát ửng. Là tiểu nam tử hán, dám nghĩ dám nói. Ca ca Lục Kỳ vô cùng thưởng thức ngươi. Đã ngươi thích nơi này, vậy ngươi có bằng lòng hay không lưu lại? Giúp đỡ ca ca thủ hộ cái này khu cắm trại thủ hộ nhiều như vậy xinh đẹp tỷ tỷ a. Nghe được Lục Kỳ nghe được lời này về sau, Đường Tiểu Long vốn định thốt ra lời nói, lại là cũng không nói ra, mà là nghẹn lấy nhìn về phía Đồng Tiểu Huy. Thấy Đồng Tiểu Huy sau khi gật đầu, hắn lại là đổi giọng hỏi Lục Kỳ ca ca Lục Kỳ, kia có thể hay không để cho Tiểu Huy ca cùng hai cái đại thúc cùng nhau lưu lại đâu? Nghe vậy, Lục Kỳ cũng là không nghĩ tới, cái này Đường Tiểu Long nhìn như tuổi còn nhỏ, nhưng là hiểu được có ơn tất báo. Không hề có ích kỳ đáp ứng lưu lại, mà là cùng mình cùng nhau ba người nói chuyện. Hắn một cử động kia không chỉ có là nhường Lục Kỳ, càng làm cho trong doanh địa những người khác cũng đối tốt với hắn cảm giác tăng gấp bội. Thế là Lục Kỳ mặt mỉm cười trả lời đương nhiên là có thể. Nghe được Lục Kỳ về sau, Đường Tiểu Long hưng phấn tại chỗ nhảy lên, thật tốt quá thật tốt quá. Tiểu Huy ca ca, chúng ta có thể không cần lại chạy đi địa phương khác. Đồng Tiểu Huy cùng hai cái đại thúc cũng là đúng Lục Kỳ quăng tới ánh mắt cảm kích, ba người đều không có nghĩ tới Lục Kỳ sẽ lưu bọn hắn lại. Rốt cuộc vừa nãy lưu tăng một đoàn người thế nhưng vừa mới bị Lục Kỳ đưa tiễn, những người khác cảm giác đây là chính bọn họ muốn đi. Nhưng vì Đồng Tiểu Huy thông minh cùng hai đã có tuổi người nhìn tới, Lục Kỳ chiêu này mềm mại tiễn khách thủ đoạn bọn hắn sao có thể nhìn xem không rõ đâu. Sử dụng một điểm nho nhỏ ân huệ, có thể đưa tiễn bảy cái không xác định nhân vật nguy hiểm tại bên người, cớ sao mà không làm? Làm nhưng, rốt cuộc bọn hắn thế nhưng bộc lộ ra chính mình tham lam cùng bất nhân bất nghĩa cử động. Đây cũng là tốt nhất thu trạng. Tại Lục Kỳ an bài xuống, Kim Khải Trạch lấy dịu cứu hỏa lần nữa cho mượn ba người, để bọn hắn lân cận lại lần nữa dựng nhà cỏ. Như vậy cũng coi là chính thức tiếp nạp mấy người đã trở thành trong doanh địa thành viên. Xử lý chuyện bên ngoài sau đó, Lục Kỳ về tới trong thạch động, giờ phút này, Viên San San cùng Huệ Thư Kỳ chính canh giữ ở giai nam bên người. Thấy Lục Kỳ sau khi đi vào, hai nữ liền đem vị trí đằng ra đây. Lục Kỳ tiến lên lúc, lại là nhìn thấy giai nam phần bụng cùng chỗ hạ thân che kín một kiện đơn bạc áo sơ mi trắng, trên quần áo còn lưu lại rất nhiều vết máu. Mà Viên San San cái này xã hội đen đại tiểu thư, giờ phút này thì như cái phạm sai lầm trẻ con giống nhau, không biết làm sao. Bị Huệ Thư Kỳ kéo cánh tay, nàng lại là một câu cũng nói không nên lời. Chỉ là đang nhìn đến Lục Kỳ lúc, nhặt trong mắt màu xanh lam bên trong, nước mắt liền thiếu một chút. Vì Lục Kỳ đưa cho nàng chính là một loại cảm giác an toàn, một loại kỳ vọng. Lục Kỳ đi vào giai nam trước mặt, đưa tay đưa nàng trên người đang đắp áo sơ mi trắng nhấc lên một nửa, khi thấy giai nam đuổi khâu lại chỗ vết thương lúc, Lục Kỳ trầm mặc. Mọi người gặp hắn cái này trung ý trầm mặc không nói về sau, mỗi cái đều là trong lòng siết chặt. Vì Lục Kỳ nhìn thấy giai nam chỗ đuổi vết thương có một chút rất nhỏ lây nhiễm. Này nếu lây nhiễm tiếp tục khuyết tán ra lời nói, kia vấn đề thì nghiêm trọng. Đột nhiên Lục Kỳ nghĩ tới một vật, sau đó liền quay người rời khỏi, về tới chính mình nhà cỏ bên trong, trải qua một phen tìm kiếm sau đó, lúc này mới tìm ra chính mình chân tàng mấy hộp thuốc chống viêm. Đây chính là chính mình rời khỏi bãi cắt thời điểm vụng trộm mang ra tới đồ tốt. Chẳng qua này vốn là vì lưu cho chính mình dùng nhưng bây giờ lại có phải không được không lấy ra ứng cấp bách. Chỉ chốc lát, Lục Kỳ mang theo mấy hộp dược đi vào giai nam phía sau người, giao cho Viên San San đạo cái này dược ngươi cầm trước, một ngày ba lần, mỗi lần hai hạt, mấy ngày nay cho nàng phục dụng không thể gián đoạn. Bằng không một sáng vết thương lây nhiễm, không chỉ chân không gánh nổi, bệnh cũng không giữ được. Ngày mai ta lại đi vì nàng tìm điểm dược thảo quay về, trong uống ngoài thoa như vậy vết thương mới biết tốt càng nhanh. Nghe vậy, Viên San San tiếp nhận Lục Kỳ trong tay dược vật sau liên tục gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã hiểu. Ngươi cùng giai nam cũng liền tạm thời ở tại nơi này, đợi nàng thương thế dưỡng tốt về sau, các ngươi tại làm quyết định đi. Đột nhiên, Viên San San nghe được Lục Kỳ những lời này về sau, hơi chút tự hỏi, liền gật đầu đáp ứng. Thấy Lục Kỳ nói xong cũng hướng về hang đá đi ra ngoài, Viên San San trong mắt không nhịn được nước mắt hiện lên, trượt xuống khuôn mặt. Đi ra hang đá sau đó, nhìn sát trời một chút, ước chừng là chừng 3 giờ chiều thời gian. Lục Kỳ về tới chính mình nhà có mang lên dao găm cùng cung tên cùng ba lô. Hắn muốn ra ngoài tại khu cắm trại xung quanh tuần sát một vòng, tiện thể nhìn xem có thể hay không hái được thích hợp dược thảo. Với lại trong doanh địa đồ ăn thì sắp thấy đấy, nếu có thể đánh tới một chút con mồi thì tốt nhất rồi, nếu không đánh được lời nói, chính mình ngày thứ hai lúc còn muốn tại đi một chuyến bên hồ ao cá nhỏ đâu. Kim Khải Trạch cùng Lý Phi còn có Sử Đa Đa nhìn thấy Lục Kỳ này áo liền quần về sau, hiểu rõ hắn muốn đi ra ngoài, thế là ba người mượn quan tâm hắn nói không yên lòng một mình hắn, liền cũng muốn đi theo hắn cùng đi ra. Suy nghĩ một lúc, Lục Kỳ đáp ứng ba người yêu cầu. Rốt cuộc khu cắm trại phụ cận lúc này vừa mới phát sinh qua khủng bố chuyện bị thảm. Ra khu cắm trại về sau, bốn người một đường tiến lên, Lục Kỳ mục đích rất rõ ràng, chỉ nghĩ quay chúng quanh khu cắm trại bên ngoài mấy khoảng trăm thước đi một vòng, tuần sát một phen. Cho nên bốn người đi ra khoảng cách nhất định về sau, lại bắt đầu có thứ tự tuần tra. Vì lý do an toàn, Lục Kỳ cố ý lách qua gấu đen lớn trước đó đã từng xuất hiện chỗ. Ngay cả những kia có khả năng sẽ xuất hiện chỗ hắn đều sẽ tận lực tại lượn quanh một chút, chỉ là khi đi ngang qua những địa phương này lúc, hắn đều sẽ xa xa quan sát quan sát. Mà liên tại bốn người đi đến một chỗ trũng hòm núi bên trong lúc, Lục Kỳ đột nhiên dừng bước, vì một cơn gió nhẹ đánh tới, có thể hắn đã nhận ra một tia khí tức nguy hiểm. Thấy Lục Kỳ đột nhiên ngừng lại về sau, Kim Khải Trạch ba người trong nháy mắt cảnh giác nhìn một phía, cũng mở miệng dò hỏi làm sao vậy Lục Kỳ. Kim đại ca, ta cảm giác nơi này dường như có đồ vật gì tại nhìn chằm chằm chúng ta. Với lại, đang lúc Lục Kỳ lại nói một nửa lúc, tại hõm núi một bên đột nhiên thoát ra hai con linh động thỏ rừng, theo bốn người trước mặt nhanh như tên bắn mà vượt qua, hướng về hõm núi ngoài ra một bên điên cuồng chạy tới. Không tốt. Mọi người nhanh nhận nấp, đang khi nói chuyện Lục Kỳ tóm lấy bên người Sử Đa Đa thì hướng phía bên cạnh bụi rậm chạy tới. Kim Khải Trạch cùng Lý Phi cũng đội vàng núp ở khoảng cách riêng phần mình gần đây phía sau đại thụ. Bốn người vừa mới nấp ký lúc, chỉ thấy kia hai con thỏ rừng chạy qua lộ tuyến bên trên, một cái lộc lây bóng đen vẹn vẹn chỉ là hai cái nhảy vọt thì theo hõm núi trốn nhảy tới. Lão đại, đó là. Sử Đa Đa vừa ra âm thanh, liền bị Lục Kỳ che miệng lại, đánh một cái suyệt thủ thế. Mà Kim Khải Trạch cùng Lý Phi thì là đang nhìn đến vừa nãy thân ảnh to lớn kia lúc, trên mặt nét mặt trong nháy mắt thì cứng lại rồi. Chơi ạ, kia lại là một đầu hổ dữ. Hai người tiếng thán phục mặc dù đã ép đến thấp nhất, nhưng mà khiếp sợ trong lòng lại là ép không được, lúc này hai người nhịp tim đã không cách nào áp chế cuồng loạn không thôi. Chỉ có Lục Kỳ đang nhìn đến vừa nãy hổ dữ thân ảnh sau đó, tâm trạng điều chỉnh tương đối mau một chút. Hắn đem che Sử Đa Đa miệng nhẹ tay để nhẹ mở, Sử Đa Đa từng ngụm hô hấp lấy. Hắn là thực sự không thể tin được sẽ ở khu cắm trại phụ cận nhìn thấy như vậy một đầu hổ dữ. Chẳng qua nhìn xem hình thể dường như không phải mình trước đó chứng kiến thấy đầu kia lão hổ, đầu này rõ ràng so với kia đầu nhỏ hơn một cái đầu. Nhưng giá hỏa này tốc độ vẫn là để Sử Đa Đa cảm nhận được một tia hít thở không thông sợ hãi. Trước mặt cái này núi nhỏ thung lũng, nói ít thì có rộng 20 mét đi. Nhưng nó lại vẹn vẹn chỉ dùng hai cái nhảy vọt thì thoải mái bước qua khứ, cũng hướng phía kia hai con thỏ rừng nhanh chóng đánh tới. Chạy ngay đi, chúng ta rời khỏi nơi này. Qua mười mấy hơi thở về sau, Lục Kỳ chậm rãi tâm tình của mình, hướng về ba người nói. Thế là hắn dẫn đầu đi ra, mang theo ba người lách qua vừa nãy kia hổ giữ chỗ chạy phương hướng. Lão đại, thật không nghĩ tới, tại chúng ta khu cắm trại phụ cận sẽ xuất hiện mạnh như vậy thú. Sử Đa Đa vừa đi vừa trong miệng lẩm bẩm, vì vừa nãy một màn kia sát thực đưa hắn dọa. Chương 260, tiếng hổ gầm. Chương 260, tiếng hổ gầm chính là được. Trước đó chúng ta tại khu cắm trại phụ cận còn chưa từng có gặp qua kiểu này manh thú thân ảnh à? Lý Phi thì lòng vẫn còn sợ hãi nói xong. Tốt, hai người các ngươi đừng nói là. Này có cái gì ngạc nhiên quên tối hôm qua gấu đen lớn. Nghe vậy, hai người chỉ có thể nét mặt lúng túng không nói gì nữa. Nhưng lại tại ba người nhỏ giọng nói chuyện thời khắc, Lục Kỳ nhịp chân càng ngày càng chậm, lại lần nữa ngừng lại. Thấy một lần Lục Kỳ bộ dáng này, ba người hiện tại đã học kinh nghiệm lao thành rồi, vội vàng tựa lưng vào nhau nhìn một phía. Một phen xem xét về sau, Kim Khải Trạch nhẹ lau mồ hôi trán trâu, quay đầu đối Lục Kỳ đạo: "Ta nói Lục huynh đệ a, ta trước đó sợ nhất là ngươi không nói lời nào. Lúc đó cho là ngươi chỉ là trung ý gì, nhưng hiện tại ta sợ nhất lại là ngươi đột nhiên dừng lại a. Ngươi này thả chậm cùng dừng lại bước chân thực sự quá dọa người." Nhìn ta này mồ hôi trán hạt trâu. Xuyệt. Lục Kỳ nhắc nhở nhìn Kim Khải Trạch. Hắn thì không biết vì sao, từ ăn kia ba quả trứng dịch sau đó, chính mình thính giác, hữu giác, xúc giác đều giống như tăng lên mấy cái cấp bậc, nhất là cảm giác độ. Ngay tại vừa mới hắn đột nhiên cảm giác được một tia nguy hiểm, thì ngửi được trong không khí tràn ngập mùi máu tanh tưởi. Làm sao vậy? Lục huynh đệ, có tình huống thế nào? Kim đại ca, cảnh giới. Lục Kỳ vừa dứt lời, ba người thì trong nháy mắt giơ lên trong tay cung tên. Cảnh giác nhìn tứ phương. Mấy hơi thở sau đó, Lục Kỳ đưa tay chỉ một cái phương hướng. Sau đó hắn dẫn đầu thận trọng về phía trước sơ soạn. Kim Khải Trạch ba người theo sát phía sau. Bốn người đi rồi 20-30 mét khoảng cách về sau, đi vào một chỗ dây leo khắp nơi trên đất bụi cỏ dại sinh rừng rậm, chung quanh núi đá xen vào nhau vô trương. Lục Kỳ nhìn về phía ba người đạo: các ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Có hay không có người được mùi máu tươi? Nghe vậy ba người một phen cẩn thận lắng nghe cùng dừng lại của người. Lục huynh đệ, nơi này cái nào có tiếng gì đó cùng mùi máu tươi a? Chính là a Lục Kỳ huynh đệ, chúng ta cái gì cũng không có nghe được cùng nghe a. Lục lão đại, ta cũng không có. Lý Phi cùng Sử Đa Đa cũng trở về đáp. Lục Kỳ thì là đúng ba người cũng không quá mức để ý, phát một cái suy thủ thế về sau, hắn hơi lim dim mắt lần nữa chỉ một chút phía trước về sau, thì lại đi thẳng về phía trước. Chẳng qua lần này hắn đi rất cẩn thận, sẽ không xúc động trên mặt đất bất luận cái gì có thể động tĩnh. Bốn người lại đi rồi mười mấy mét về sau, ẩn nấp tại một gốc to lớn sau cây, vừa mới chuẩn bị nô ra thân thể về phía trước nhìn lên, ba người khác gần như đồng thời nghe được một thanh âm. Phù phù phù, phù phù phù. Lục Kỳ ra hiệu ba người nhất định phải cẩn thận một chút. Tiếng lẩm bẩm. Kim Khải Trạch cùng Lý Phi gần như đồng thời nhỏ giọng nói: đến cùng là cái gì phát ra tiếng lẩm bẩm thế mà lại tại trong rừng rậm cũng như thế vang dội đâu? Mang theo tò mò, Kim Khải Trạch ba người đem ánh mắt nhìn về phía Lục Kỳ. Lục Kỳ hơi làm sau khi tự hỏi cũng là nghĩ quyết định nhìn một chút. Thế là bốn người lại đi về phía trước vài mét, nằm dạp trên mặt đất hướng về ngoài ra một gốc dưới gốc cây lớn bò đi. Lột ra trước mặt cỏ dại về sau, 20 mét chỗ một đầu gấu đen lớn chính nằm dạp xuống dưới tảng cây ngủ say nhìn, chỉ thấy nó hình thể cực đại, mặc dù cuộn mình thân thể, nhưng nhìn ra nó thân dài thì chừng 3 mét. Mà Lục Kỳ thì là con mắt thứ nhất nhìn thấy được nó vết máu loang lổ viên kia đại hùng đầu. Chính là nó. Lục Kỳ nói. Kim Khải Trạch ba người thì lập tức cảm thấy da đầu run lên, khẩn trương lên. Bởi vì bọn họ thì nhận ra đầu này gấu đen lớn chính là đêm qua tập kích đầu sỏ của bọn họ đầu sỏ. Lúc này gấu đen lớn trên đầu vết máu đã bắt đầu phát khô, hùng ngoài miệng vẫn như cũ tràn đầy tinh hồng chi sắc. Lục lão đại, chúng ta nên làm cái gì? Nơi này cách chúng ta khu cắm trại có thể cũng không phải rất xa. Sử Đa Đa không khỏi ba người không suy xét, nếu là tiếp tục nhường ra hỏa này tại nơi này đợi lời nói, khu cắm trại nguy hiểm tùy thời đều có thể tồn tại. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Nếu là hiện tại ra tay xạ kích gấu đen lớn ngược lại là một cái cơ hội tuyệt hảo. Nhìn thấy bốn người cùng gấu đen ở giữa khoảng cách cùng góc độ, Lục Kỳ lập tức có một ít nắm chắc. Cơ bất khả thất, muốn ăn vào thịt gấu không có săn giết mật gấu lượng cùng hùng tâm có thể là không được. Nếu có thể đem này cái đại gia hỏa săn giết lời nói, vậy bọn hắn khu cắm trại người chí ít có thể hơn một tháng không cần lại vì đồ ăn phát sầu đi. với lại kia trương đại hùng gia cũng không tệ vật tư. Nhưng mà nghĩ đến chính mình hai lần công kích gấu đen lớn, đối với nó hùng đầu rắn chắc trình độ hay là lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu là không thể bắn bên trong nó chỗ chí mạng, thật đúng là tương đương cho nó phê thuốc kích thích bình thường, sẽ chỉ chọc giận nó. Bốn người tại chỗ lại là một phen quan sát, sau đó Lục Kỳ làm ra sắp đặt, bốn người chia làm hai cái phương hướng đối với nó triển khai công kích, Kim Khải Trạch Lý Phi sử đa đa khía cạnh nhắm chuẩn, xạ kích bụng của nó. Mà Lục Kỳ cũng là vây quanh trước mặt của nó phương hướng, chỉ cần nó ngẩng đầu thì xạ kích trước ngực của nó cùng phần bụng. Như vậy cho dù ba người bắn không chính xác hoặc là bắn không trúng, hắn cũng được có tiêu diệt gấu đen lớn cơ hội. Chẳng qua, áp dụng kế hoạch này, bọn hắn còn cần tại đem khoảng cách rút ngắn một chút, bởi vì bọn họ trong tay cũng tự làm bằng tay mặc dù ra dáng, nhưng trên thực tế uy lực còn thì kém rất nhiều. Cho nên khoảng cách nếu không đủ, bắn đi ra mũi tên cường độ căn bản cắm không vào gấu đen lớn thể nội mà cho nó tạo thành chí mạng thương hại. Bốn người lại đặt xung quanh môi trường hiểu rõ một chút, sau đó dự định kế hoạch chạy trốn. Có những thứ này kế hoạch về sau, bốn người liền bắt đầu hành động. Lucky một người lượn quanh hướng bên phải bên cạnh, Kim Khải Trạch ba người chính diện tiếp tục thúc đẩy. Có thể, trời có gió mưa khó đoán, người có họa phúc sớm chiều. Hững, bốn người tất cả kế hoạch theo một tiếng chấn nhiếp đáy lòng tiếng hổ gầm truyền đến, tất cả đều bị đánh vỡ. Mới vừa đi ra đi xa 5-6 mét, bốn người lập tức tại chỗ nằm xuống dưới, một cử động cũng không dám. Vì hổ khiếu trong, kia trong ngủ say gấu đen lớn trong nháy mắt thì thành tỉnh lại, đưa nó đại hùng đầu nâng lên, hai con lỗ thai dựng thẳng tượng hai cái giả đã giống nhau cẩn thận thám thính nhìn âm thanh nơi phát ra. Mà Lục Kỳ thì là nhìn về phía bốn người nằm sấp đồng cỏ đánh ra yên tĩnh thủ thế, ra hiệu bọn hắn tuyệt đối đừng di chuyển. Đúng lúc này, kia tiếng hổ gầm vang lên lần nữa, với lại khoảng cách nơi này cảm giác càng ngày càng gần một chút. Mẹ nó, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó a. Kia hổ dữ nhất định là người được mùi máu tươi cho nên mới hướng về nơi này chạy đến. Lục Kỳ đè ép thân thể, thầm nghĩ trong lòng, giờ phút này hắn là chân hối hận chế định kế hoạch này. Nếu mấy người thật có cái gì bất ngờ lời nói, vậy hắn nhất định chết cũng sẽ không nhắm mắt. Thế nhưng bây giờ nghĩ đi nhưng cũng là không dễ đi. Không được, khoảng cách này quá gần, nếu là kia hổ dữ vừa đến, chính mình bốn người khẳng định sẽ bị kia hổ dữ phát hiện, không thể tại nằm sấp tại nơi này. Gấu đen lớn giờ phút này vẫn đang dựng thẳng lỗ tai, nhìn chằm chằm hổ dữ phương hướng âm thanh truyền tới. Lục Kỳ quan sát một chút về sau, đội vàng ra hiệu ba người nằm sấp lui về phía sau. Hắn thì cẩn thận lui lại nhìn thân thể. Gấu đen lớn lúc này không hề có chú ý tới mấy người. Lực chú ý của nó tất cả đều tại lão hổ phương hướng của thanh âm. Chương 261, Lục Kỳ ngồi xem hùng hổ đấu. Chương 261, Lục Kỳ ngồi xem hùng hổ đấu. Lục Kỳ cảm nhận được vô cùng bất ức, nhưng mà hiện tại hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhìn. Bởi vì này thời có thể không phải mình xính anh hùng lúc, nếu một cái không chú ý, hay là trùng động nhất thời, không chỉ sẽ để cho chính mình hãm sâu nguy hiểm, càng là hơn sẽ cho cái khác ba người đem lại lo lắng tính mạng. Cho nên hắn phải nhịn nhịn. Cứ như vậy tại co đầu rút cổ, kiến sư bỏ lên gần 3 sau 4 phút, bốn người rốt cục thối lui đến một cái tương đối an toàn vị trí. Vì tại vị trí này, có núi đá cỏ cây cùng dây leo che đậy, theo gấu đen lớn vị trí cùng góc độ trên nhìn xem cũng không lớn dễ phát hiện bốn người. Lục Kỳ thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhắc nhở Kim Khải Trạch ba người đem đầu đẻ thấp một ít, không cần thần trương. Nhưng hiện nay bốn người vị trí coi như không được an toàn. Vì một sáng bị gấu đen lớn phát hiện, giữa bọn hắn khoảng cách cũng liền đủ gấu đen lớn nhào mấy lần là có thể đuổi kịp. Do đó, Lục Kỳ đang chờ một cơ hội. Dương dầm giờ phút này lâm vào hoàn toàn yên tĩnh trong, tiếng hổ gầm không còn có vang lên. Nhưng vào lúc này, Lục Kỳ nhìn thấy gấu đen lớn đột nhiên từ dưới đất đứng lên, hai thai hướng phía trước dựng lên. Cho đến lúc này, hắn mới thấy rõ ràng gấu đen lớn trong ánh mắt tinh hồng chi sắc. Nó trước ngực một vòng màu sáng da lông trên đồng dạng bị vết máu nhiễm. Ngay tại nó thân hình khổng lồ vừa mới sau khi đứng dậy, chẳng qua hai cái hô hấp, một đầu hổ dữ sắc sỡ thì theo nó trước mặt xa 7 mét bụi cây sau nhảy lên mà ra, trực tiếp hướng phía gấu đen lớn chỗ cổ cắn tới. Gấu đen lớn sớm có phòng bị, chỉ thấy nó hướng về sau nhảy lên đồng thời lại là một trường bố ra, không hề có nhường hổ dữ cắn được cổ của mình. Hai con cường đại manh thu trong nháy mắt như quả cầu tuyết bình thường, lẫn nhau một đầu chìm vào khắp nơi trên đất trong bụi cỏ dại, tại dây leo vờn quanh trong rừng rậm, lập tức diễn ra vừa ra đặc sắc hùng hổ đánh nhau. Thừa cơ, Lục Kỳ thì vội vàng mang theo ba người theo tại chỗ tiếp tục lui về phía sau, đang xem không đến hai thú lúc, đứng dậy trực tiếp hướng về khu cắm trại phương hướng chạy tới. Và đi ra ngoài một đoạn khoảng cách an toàn về sau, Lục Kỳ lại dừng bước. Kim Khải Trạch, Lý Phi còn có Sử Đa Đa lúc này đã mệt thở hổn hển. Nhưng khi ba người lại nhìn thấy Lục Kỳ dừng bước về sau, còn lại tưởng rằng Lục Kỳ cảm ứng được cái gì đâu. Ba người tất cả đều một bộ khẩn trương nét mặt vội hỏi Lục huynh đệ, ngươi tại sao lại dừng lại? Ngươi này dừng lại lão ca ta thì hoảng hốt ta. Thấy đây, Lục Kỳ vội vàng giải thích nói Kim đại ca các ngươi cũng chớ khẩn trương, ta tại nơi này dừng lại là vì chúng ta đã rời xa nguy hiểm, với lại hai bọn nó tiếng đánh nhau còn đang ở kéo dài, đấu rất là hung ác. Ngươi có thể nghe thấy giữa bọn chúng hiện tại tranh đấu thanh sao? Lý Phi không hiểu hỏi thăm một chút. Lục Kỳ gật đầu. Trong nháy mắt liền để ba người tất cả đều nhìn về phía Lục Kỳ, bởi vì bọn họ ba người thế nhưng chỉ có tại hai thú gầm rú lúc mới có thể nghe thấy âm thanh. Khoảng cách xa như vậy, lại là tại này trong rừng rậm, tầm thường tiếng đánh nhau bọn hắn đã sớm nghe không rõ. Thế nhưng Lục Kỳ thế mà còn nói hắn có thể rõ ràng nghe được. Gia hỏa này rốt cục có cái gì nghe a? Đây cơ hồ là trong lòng ba người đồng thời sinh ra nghi vấn. Cứ như vậy, ba người tại Lục Kỳ dẫn đầu dưới, thì ở phụ cận đây một thằng qua lại bồi hồi, ba người bọn họ không rõ ràng Lục Kỳ rốt cục muốn làm gì, chỉ là nhìn hắn một hồi chuyên chú một hồi buông lòng nét mặt, trong lòng rất là khó hiểu. Hồi lâu, Kim Khải Trạch dẫn đầu lên tiếng dò hỏi ta nói Lục Kỳ huynh đệ a, chúng ta phải tuần sát nhiệm vụ có thể vẫn chưa xong đâu. Ngươi này đều ở nơi này đi dạo đã nửa ngày, có phải hay không lại có cái gì tình huống mới? Hán, sau khi nói xong, lại là thấy Lục Kỳ chính híp mắt dựng thẳng lỗ tai đang lắng nghe trong không khí truyền đến động tĩnh. Thấy Lục Kỳ như vậy nét mặt, Kim Khải Trạch cũng không có vội vã hỏi lại, nhưng và Lục Kỳ sau khi tỉnh hồi lại, nói tới câu nói đầu tiên, lại là nhường ba người cảm thấy một hồi sợ mất mật. Xong rồi, cuối cùng đánh nhau xong rồi. Đi, cái kia chúng ta đi săn bắn. Săn bắn. Kim Khải Trạch cùng Lý Phi nghe được Lục Kỳ lời nói bên trong ý nghĩa, tình cảm gia hỏa này trước đó một thằng mang theo ba người bọn hắn bồi hồi tại nơi này, chính là vì chờ người ta đánh nhau hoàn tất, lưỡng bại câu thường à. Làm nhưng, chúng ta trước đó muốn làm mà không làm thành sự việc, cũng không thể bỏ dở nửa chừng đi. Đợi đã nửa ngày hiện tại thế nhưng một cơ hội. Đi. Chúng ta đi trước nhìn kỹ hắn nói. Nói xong, cũng không đợi ba người đáp lời, chính hắn thì dẫn đầu chạy ra ngoài. Ba người ngươi xem ta nhìn ngươi, mãi đến khi Kim Khải Trạch nói một câu bực này đại sự, sao có thể ít chúng ta đây? Thỏ rừng lợn rừng sói hoang còn không phải thế sao của ta mục tiêu cuối cùng. Nói xong hắn thì đi theo sát. Lý Phi nhìn Sử Đa Đa đạo ngươi có phải hay không sợ? Không giống nhau Sử Đa Đa đáp lời, hắn thì đi theo. Ta mới không sợ đâu. Thế là bốn người lại một lần tại Lục Kỳ dẫn đầu hạ hướng về hai thú trước đó đánh nhau phương hướng sờ lên. Đi vào trước đó chỗ kia dây leo khắp nơi trên đất bụi cỏ dại sinh rừng rậm, bốn người trốn ở xen vào nhau vô trương núi đá về sau, nhìn quanh phía trước hai thú đánh nhau qua chỗ. Chỉ thấy chỗ nào mặt đất có thật nhiều bùn đất đều bị làm lật lên, tất cả đều là kia hai manh thú đang đánh nhau thời sử dụng móng vuốt tạo thành. Mấy cái cây trên cành cây thì lưu lại hai bọn chúng sắc bén chảo ấn. Đồng cỏ ở giữa khắp nơi có thể thấy được hổ hào cùng hùng mao. Cũng không biết hai bọn nó hiện tại tình hình rốt cục là ai thắng ai thua. Chẳng qua vì Lục Kỳ thính giác đến phán đoán, cả hai hẳn là đều có thiên thu, lẫn nhau có làm hại. Lúc này hổ dữ có thể đã rời khỏi, nhưng gấu đen lớn hẳn là cũng đã thân chịu trọng thương. Cho nên bọn hắn hiện tại muốn tìm chính là kia thân chịu trọng thương gấu đen lớn. Lục huynh đệ, nhìn xem tình huống nơi này, liền biết kia hai gã mới vừa rồi là liều mạng tương sát ta. Nhìn một cái này rơi mất đầy đất hảo, cũng không biết hiện tại nó hai cũng giấu ở địa phương nào. Kim Khải Trạch đi vào Lục Kỳ bên người thấp giọng nói: "Kim đại ca, đợi chút nữa nếu tìm thấy lời nói, ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút, nói không chừng ngươi sẽ là này tất cả hải đảo cái thứ nhất săn giết gấu đen lớn nam nhân đâu." Nhìn Kim Khải Trạch, Lục Kỳ vì phương thức của hắn nửa đùa nửa thật nửa cổ vũ nói: "Ha ha, Lục huynh đệ, mặc dù ta biết mình bao nhiêu cân lượng, nhưng lão ca ta còn là thích nghe ngươi nói những lời này. Hắc hắc, đi thôi, đi tìm kia hai xúc sinh đi." Nói xong Kim Khải Trạch lại là một ngựa đi đầu đi tại phía trước nhất. Nhưng mà, Lục Kỳ lại là cũng không theo hắn, mà là hướng về cùng hắn phương hướng ngược nhau đi đến. Lý Phi cùng Sử Đa Đa nghiền ngẫm cười một tiếng, đi theo Lục Kỳ sau lưng. Mấy hơi thở về sau, Kim Khải Trạch quay người, nhìn thấy Lục Kỳ ba người đi ra ngoài một khoảng cách về sau, hắn lúc này mới nết miệng cười một tiếng, đội vàng đuổi theo. Hắc hắc, Sử Đa Đa, ngươi thế nào không gọi ta một tiếng đâu? Hại ta kém chút đi nhầm đường. Sử Đa Đa tức giận liếc mắt nhìn hắn về sau, tiếp tục đi theo Lục Kỳ. Thật không nghĩ tới, Kim đại ca nguyên lai cũng là một chỉ lão hồ ly đâu. Lục Kỳ thầm nghĩ trong lòng một tiếng, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Bởi vì hắn biết rất rõ ràng hai thú đánh nhau thời chỗ hướng phương hướng là nơi nào, nhưng hắn lại cố ý đi nhầm phương hướng, đợi Lục Kỳ cùng Lý Phi Sử Đa Đa thúc đẩy về sau, hắn lúc này mới quay người theo sau. Nhưng mắt thấy sắc trời không còn sớm, Lục Kỳ như thế nào lại tại cùng hắn nói đùa. Chỉ gặp hắn tiếp lấy đi thẳng về phía trước, thân thể càng ngày càng thấp, bước chân thì càng ngày càng chậm. Mà sau lưng hắn ba người thì là hoàn toàn không cần đang xem con đường phía trước, bởi vì bọn họ ba người chỉ cần chầm chậm vào Lục Kỳ gót chân đi là được rồi. Ai bảo hắn mặc kệ là nghe hay là sức cảm nhận cũng vượt xa thường nhân đây. Chương 262, truy tung gấu đen lớn. Chương 262, truy tung gấu đen lớn. Ba người nhìn Lục Kỳ bước chân chợt gấp chợt chậm, lúc lớn lúc nhỏ, tâm trạng cùng hô hấp cũng không ngừng biến hóa. Nhưng mặc kệ thế nào, ba người cũng không hề lời oán giận đi theo Lục Kỳ. Sơ qua về sau, Lục Kỳ bước chân rốt cục dừng lại. Nhìn thấy Lục Kỳ bước chân đình chỉ, ba người lập tức yên tĩnh, nín thở trầm ngâm nhìn về phía trước. Lục Kỳ, phát hiện cái gì sao? Kim Khải Trạch nhỏ giọng hỏi. Bởi vì hắn thân dài ra cổ cũng không có thấy rõ phía trước có cái gì chỗ không đúng, càng không có gấu đen lớn thân ảnh. Nghe vậy, Lục Kỳ chỉ phía trước trả lời ta có một loại dự cảm, tên kia ngay ở phía trước một nơi nào đó. Nghe được Lục Kỳ lời này, ba người cũng cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Bởi vì lúc trước hắn nhưng là nói vô cùng chuẩn, một chút có thể để người phát hiện nguy hiểm thế, nhưng hiện tại nói tới dự cảm hai chữ, lại là nhường ba người có điểm tâm bên trong bổ trốn. Nhưng bọn hắn hay là lựa chọn tin tưởng Lục Kỳ, cũng càng thêm trở nên cẩn thận. Kỳ thực Lục Kỳ cũng không hề nói dối, càng không có trêu đùa ba người, trước mặt cây cối cũng vô cùng thô đại mậu định. Rõ ràng đây cùng địa phương khác cây cối đều muốn lung tùm. Nơi đó quang tuyến ảm đạm, với lại trong không khí tràn ngập mùi máu tươi thì đây cùng địa phương khác muốn nồng một ít. Mặc dù không có nghe được cái gì đặc biệt dị hưởng, nhưng Lục Kỳ trực giác nói cho hắn biết, chỗ kia rất có thể chính là gấu đen lớn ẩn thân chỗ, thì có khả năng chính là nơi ở của nó. Lục huynh đệ, vậy chúng ta thì tới xem đi. Đúng a lão đại, đến cũng đến rồi, chúng ta tin tưởng ngươi. Kim Khải Trạch cùng Sử Đa Đa nhìn Lục Kỳ kích động nói, chỉ có Lý Phi nhìn trước mặt rừng rậm không có lên tiếng. Vì nơi đó bầu không khí nhường hắn cảm thấy có chút ngột ngạt. Phát giác được Lý Phi nét mặt về sau, Lục Kỳ nhìn về phía hắn, hỏi ca Lý Phi, ngươi có phải hay không có cảm giác gì? Đúng vậy a Lục Kỳ huynh đệ, ta chẳng qua là cảm thấy nơi đó trong rừng rậm có chút ngột ngạt. nhất là chỗ nào u ám kia sáng. Nghe vậy, Lục Kỳ giữ im lặng, trong lòng âm thầm nghĩ, nếu không phải Lý Phi uống kia nước vỏ trứng sau thì có đúng nguy hiểm một kia mẫn cảm đâu. Bằng không, Kim Khải Trạch cùng Sử Đa Đa hẳn là cũng có cảm giác giống nhau mới là. Lấy lại tinh thần, hắn bàn giao ba người vài câu an toàn về sau, sau đó thì tiếp tục hướng về kia trong đi về phía trước. Vừa đi vào một khu vực như vậy sau đó, quang tuyến trong nháy mắt thì trở nên ám trạch, vì ung tùm tán cây đem chỉ có ánh nắng 70 cũng chắn cảnh lá phía trên. Chỉ có 30 quang chiếu vào, vẫn là bị lá cây chia cắt sau mới rải rác theo đầu cảnh vãi xuống tới. Mà có chỗ lại là ngay cả từng chút một bắn thẳng đến ánh nắng đều không có. Vừa tiến đến phía khu vực này sau đó, bốn người phản ứng 2 phút mới dần dần thích ứng bên trong môi trường cùng quang tuyến. Miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng phía khu vực này trong rừng rậm tất cả. Chỉ thấy nơi này cây cối, có cổ mục che trời, có hình thù kỳ quái, trên lệnh phất phơ, bên cạnh giật nghiêng ra cảnh lá rậm rạp. Cây cối trong lúc đó dây leo quấn quanh, hoặc tự nhiên rủ xuống, hoặc giăng khắp nơi. Cơ mờ nở. Nơi này thật đúng là một chỗ quái dị rừng rậm a. Kim Khải Trạch nhìn xung quanh cảnh sắc xung quanh, nhịn không được nói, "Xuyệt." Lục Kỳ vội vàng ngăn lại hắn kích động. Bởi vì hắn tại vừa tiến đến phía khu vực này lúc, liền đã cảm giác được nguy cơ. Trong không khí mùi huyết tinh lúc này thì so trước đó rõ ràng không ít. Mọi người chú ý quan sát bốn phía, ta năng lực ngửi được trong không khí tràn ngập mùi máu tươi tại nơi này rất nồng nặc. Các ngươi nhìn xem chỗ nào? Ba người theo Lục Kỳ chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi đó trên đồng cỏ một túm cho bộ lông màu trắng chính đồng bền tại trong gió nhẹ. Mà ở kia túm lông tóc phụ cận cỏ dại bên trên, còn có mấy giọt vết máu đỏ tươi nhiễm trên thảo diệp. Không sai Lục Kỳ, này lông tóc chính là kia gấu đen lớn. Nhìn tới tên kia là thực sự bị thương. Cây bên này hẳn là nó cái bệ. Kim Khải Trạch cùng Lý Phi lên tiếng nói ra trong lòng mình lời nói, Lục Kỳ lúc này không hề có để cho hai người chú ý nhỏ giọng nói chuyện, mà là nhìn hai người nghiêm túc nói Kim đại ca, ca Lý Phi, còn có ngươi Sử Đa Đa, một hồi muốn là thực sự phát hiện kia gấu đen lớn thân hình, nhất định phải còn nhớ bảo vệ tốt chính mình, bất kể là ai bị thương, chúng ta những người khác sẽ tự trách. Cho nên mọi người phải tất yếu nghiêm chỉnh đối mặt mới là. Xuất tiến nhất định phải ổn định, chính xác, tàn nhẫn. Nghe vậy, Kim Khải Trạch ba người đều là liên tục gật đầu nghiêm túc trả lời Lục huynh đệ, ngươi thì yên tâm đi, chân đến chạy lúc, ta tuyệt đối không mập mờ. Ta Lý Phi có thể sẽ không dễ dàng nhận thua đào tẩu. Lão đại, người ta cũng nhớ kỹ. Thấy ba người cũng đã chuẩn bị kỹ càng, Lục Kỳ thì không dài dòng nữa, lần nữa về phía trước tìm tòi mà đi. Gần mười mấy mét về sau, Lục Kỳ cuối cùng nhìn thấy phía trước không xa dưới vách đá có một cái đường kính hẹn 2 mét lô lớn, chiều sâu không biết. Mà theo cửa hang đá phụ cận chùi lùi mặt đất đó có thể thấy được, chỗ nào hẳn là gấu đen lớn tổ gấu không thể nghi ngờ. Lục Kỳ ổn định lại tâm thần lắng nghe đến từ phương hướng nào tiếng động, nhưng là không có một chút điểm tiếng vang. Cái này khiến Lục Kỳ mười phần buồn bực. Không rõ cái nào cái đại gia hỏa sao đột nhiên thì biến không có một chút tiếng vang đây. Cho dù không có tiếng lẩm bẩm, nhưng nó như vậy hình thể khổng lồ, dù là chính là hơi động một cái, cũng có thể có một tiếng động mới là a. Không yên lòng Lục Kỳ quyết định tại đi lên phía trước đi, xem xét tình huống. Khi hắn mang theo ba người lại đi về phía trước một ít, đi vào hang đá chính trước mặt một gốc 10 phần tráng kiện đại thụ về sau, giờ phút này bốn người cự ly này hang đá thì vẹn vẹn chỉ có 20 mét không đến khoảng cách. Khoảng cách này đã tương đối gần tương đối nguy hiểm. Nếu là hiện tại gấu đen lớn phát hiện bốn người theo trong thạch động xông ra tới lời nói chỉ sợ bốn người căn bản là không có cách né tránh công kích của nó, chỉ có thể tại chỗ bị động phòng ngự cùng phản kích. Lúc này bốn người chú ý tất cả đều ở chỗ nào cửa hang đá chỗ. Có thể Lục Kỳ trong lòng cảm giác nguy cơ lại là đột nhiên hiện lên, với lại càng ngày càng mãnh liệt, giờ phút này, hắn tim đập rộn lên, thậm chí cũng năng lực cảm giác được trong cơ thể mình huyết dịch cũng có trùng sôi trào. Không thích hợp. Lục Kỳ liễu giễu một tiếng. Làm sao vậy Lục Kỳ huynh đệ? Cái đó trong thạch động không có bất cứ động tĩnh gì, càng không có, đang lúc hắn nói chuyện ở giữa, một giọt máu ra hiện tại Kim Khải Trạch nơi bà bay. Nồng đậm mùi máu tươi, trong nháy mắt nhường Lục Kỳ đã hiểu, bọn hắn đã bị khóa định. Chính như hắn dự cảm như thế, lúc này con kia gấu đen lớn ngay tại bốn người đỉnh đầu, nhưng bởi vì bốn người đến nơi này lúc tiếng động rất nhỏ, nó thoạt đầu cũng không phát hiện, mãi đến khi bọn hắn đi vào dưới cây về sau, nó lúc này mới ngửi thấy bốn người mùi, vừa mới quay đầu nhìn về phía dưới cây lúc, đại hùng trên đầu bị hổ dữ cắn xé một vết thương chỗ, một giọt máu tươi nhỏ xuống. Nguy rồi. Kim đại ca các ngươi chạy mau, có bao nhanh ngươi chạy bao nhanh. Đang khi nói chuyện, Lục Kỳ một tay đã sở đến một chi tên nhọn. Cháy mau. Hiu. Cơ hồ là đồng thời, Lục Kỳ ngẩng đầu cái tên, hướng về đỉnh đầu trên cây nhanh tốc xạ ra một tiễn sau. Một khắc thì không dám dừng lại hướng về một bên phi tốc chạy ra ngoài. Hống. Gấu đen lớn tiếng giống giận dữ lập tức theo trước đó bốn người đỉnh đầu trên cành cây băng lên. Mà Kim Khải Trạch Lý Phi còn có Sử Đa Đa đang hướng về lúc đến đường đi ra ngoài xa mười mấy mét. Lại ba người bọn họ giờ phút này đã hoàn toàn không có cùng gấu đen lớn đối mặt dũng khí, cũng không quay đầu lại chính là chạy. Lục Kỳ hướng về khác một chỗ phương hướng chạy tới. Nhưng mà hắn cũng không có liều mạng như thế. Không phải là bởi vì hắn không sợ, mà là vì vừa nãy mũi tên kia, hắn cảm giác chính mình bắn trúng. Quả nhiên, mười mấy hơi thở quá khứ, gấu đen lớn không hề có tự mình hướng về đuổi theo, mà kia hùng tiếng giống lại là một mực kéo dài không ngừng theo vừa nãy chỗ nào chuyển đến. Tiếng giống khiến người sợ hãi thủy, lại lộ ra một cỗ phẫn nộ cùng mãnh liệt đau đớn. Chương 263, thích trích bác sĩ chương 263, thích trích bác sĩ vừa nghe thấy đạo này tiếng giống. Lục Kỳ lập tức trong lòng mừng thầm. Quả nhiên, dưới tình thế cấp bách mới có kinh hỉ a. Chính mình vừa nãy mũi tên kia, không thể nói đặc sắc vô song, cũng coi là giống nhằm cướp chó. Lại công bằng, vừa lúc ở nó thăm dò nhìn về phía gốc cây lúc, bắn đi lên, lại vừa vặn bắn tới nó một con đại hùng con mắt. Một tiếng này bắn trúng sau đó, gấu đen lớn vốn là vết thương chồng chất cơ thể đột nhiên thì theo đại thụ chạc trên viên đạn ngồi mà lên. Sau đó chân chu thì nhảy xuống, tượng trưng hướng phía Lục Kỳ chạy trốn phương hướng hoạt động mấy lần sau thì đau nó tại chỗ bắt đầu lăn lộn nhi. Lại gào lên đau đớn thanh âm liên tục không ngừng. Nhất là nó đang sợ hãi trong đem tên nhọn theo đại hùng trên mắt rút ra lúc, kia càng là hơn tê tâm liệt phế hùng hống một tiếng. Âm thanh quả thực là nhiếp nhân tâm phách, sỏ lộ thai vào thủy. Kim Khải Trạch cùng Lý Phi còn có Sử Đa Đa bắt đầu không minh chân cùng, nghe theo Lục Kỳ thúc dục làm xuất phát chạy. Nhưng mà một tiếng này thanh hùng hống lại thành ba người chạy cự ly dài trợ uy cố lên thành. Giờ phút này, ba người vẫn như cũ vung vẩy nhìn hai chân mộ tờ, chủ đánh một cái bảo mệnh quan trọng nhất. Mà Lục Kỳ thì là ngừng cước bộ của hắn, tại từng tiếng hùng trong tiếng hô, ngược lại là lặng lẽ chạy về. Quả thực là gan to bằng trời. Thời khắc này sắc trời đã dần dần muộn. Phía khu vực này rừng rậm đã càng thêm âm trầm một ít. Nhưng cũng may Lục Kỳ hiện tại đã thích ứng cái này quan tuyến, hắn cũng không vội nhìn không nên hiện tại thì giải quyết hết đầu này gấu đen lớn. Bởi vì hắn hiểu rõ cho dù hiện tại nó bị trọng thương, vậy cũng có thể tùy tiện đem chính mình giết chết. Hắn sự tình muốn làm chỉ là muốn tại đây đầu gấu đen lớn trên vết thương tiếp tục vung một nắm muối mà thôi. Nếu có thể, thì tiếp tục cho nó gia tăng một chút vết thương chí mạng, nhưng tính mạng của nó trôi qua càng nhanh một ít. Lục Kỳ nín thở trầm ngâm, nghe gấu đen lớn tiếng kêu rên, từng bước một đến gần rồi nó hiện nay vị trí, tốt đẹp nghe là hắn hiện tại đắc ý nhất bảo hộ, có thể khiến cho hắn hoàn mỹ tiếp cận gấu đen lớn mà không bị phát hiện. Mãi đến khi hắn lần nữa tiếp cận 20 mét phạm vi về sau, một hồi gió nhẹ thổi qua, gấu đen lớn tiếng kêu rên đột nhiên đình chỉ, Lục Kỳ hiểu rõ, chính mình có thể vẫn là bị nó chỗ cảm giác được. Ngược lại không là thực sự nó có cảm giác năng lực, mà là mùi của mình có thể bị nó ngửi được, cũng là bởi vì vừa nãy trận kia gió nhẹ bại lộ chính mình. Lục Kỳ đầu tiên là than khẽ, sau đó liền lấy tên dự cùng, mặc dù gấu đen lớn ngửi được một tia hơi thở của thú hai chân, nhưng nó cũng không dám lại thò đầu ra, mà là trốn vào chính mình tổ gấu, không ngừng dùng miệng liếm láp nhìn miệng vết thương của mình. Và ổ. Lục Kỳ nhẹ giọng nói một câu, nhưng hắn kỳ thực trong nội tâm vẫn là bị những người kia trí thông minh cảm nhận được một tia kinh ngạc. Lúc trước nó rõ ràng kéo lấy mệt mỏi cơ thể về tới chính mình tổ gấu, nhưng là cũng không vào trong, mà là núp ở chính mình tổ gấu bên cạnh đại thụ trên nằm sấp. Bây giờ sắc trời gần tối, chính mình lại nhận lấy một đòn nặng nề về sau, lúc này mới đổi vị trí về tới tổ gấu. Thật đúng là một đầu rào hoạt cục than lớn. Chỉ tiếc, vô dụng. Lục Kỳ vội vàng biến hóa vị trí của mình, đi tới cửa hang đá ngay phía trước dấu kín, này xui xẻo hải tử, tìm ổ ngươi thì không tìm cái sâu một chút lớn một chút ổ không nên tìm như thế cạn nhìn xem này một thân hùng mao lộ. Vừa tới đến tổ gấu ngay phía trước, mặc dù sắc trời dần tối, nhưng Lục Kỳ vẫn như cũ có thể nhìn thấy gấu đen lớn cơ thể tại chỗ cửa hang lúc đích. Vì nó một mực không ngừng liếm láp miệng vết thương của mình, lại trong miệng phát ra từng đợt trầm thấp đau nhức tiếng rên. Nhìn xem ngươi thương nặng như vậy, xem ra cần phải cho ngươi nhiều đánh một chút châm mới được a. Lao tử thế nhưng chức nghiệp bác sĩ a gấu đen lớn. Nhìn tổ gấu trong nhúc nhích cơ thể, Lục Kỳ tâm tư linh hoạt kế hoạch nhìn công kích của mình hành động, hắn đầu tiên là quay đầu nhìn một chút chạy trốn con đường, sau đó nhắm mắt lại trong đầu diễn thử một lần công kích của mình hành động về sau, lúc này mới lần nữa nhìn về phía gấu đen lớn. Thật đúng là cái tên lười biếng. Có lẽ là hướng gió thay đổi, này to con tại chính mình trong ổ chỉ là thỉnh thoảng dùng cái mũi ngửi nhìn không khí, nhưng cũng không có đứng dậy ra đây tuần sát. Lục Kỳ hiểu do nó này có lẽ là bởi vì thương thế nguyên nhân, cho nên mới sẽ như thế. Nhưng đây cũng là cho mình hướng hắn hoàn mỹ trích cơ hội. Thật dài hít thở một lần, để cho mình giữ vững bình tĩnh trạng thái về sau, Lục Kỳ giơ lên trong tay cung tên, một tiễn này hắn dùng tâm nhắm chuẩn, theo trong miệng phun ra hô hấp, sắc bén đầu tên chậm rãi rơi xuống. Nhắm ngay gấu đen lớn thân thể vị trí trái tim, hưu. Một tiễn bắn ra sau, gấu đen lớn trong nháy mắt ngay tại trong ổ viên đạn ngồi mà lên, nhưng tiếc rằng tổ gấu quá nhỏ, nó đại thể ngăn chứa cho dù ngồi dậy cũng chỉ có thể túi đầu ổ nhịn. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt va chạm về sau, nó thì theo tổ gấu trong chui ra. Sau đó liền điên cuồng chạy trốn. Vừa mới quay đầu, ngoài ra một chi tên nhọn chớp mắt đã tới, lần nữa đâm vào thân thể của nó. Gấu đen lớn tức giận rít lên một tiếng, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì, chỉ cần nó hơi dừng lại, tên nhọn thì siêu siêu hướng trên người mình rơi. Mấu chốt nhất là nó còn chưa phát hiện Lục Kỳ vị trí rốt cục là ở đâu. Mãi đến khi Lục Kỳ mũi tên thứ ba bắn ra về sau, nó lúc này mới nghe được Lục Kỳ trong tay dây cung âm thanh, đã đoán được Lục Kỳ vị trí. Coi như nó chuẩn bị hướng về Lục Kỳ chỗ đại thụ tiến lên lúc, lại là nhìn thấy Lục Kỳ tựa một con chuột phi tốc chạy ra ngoài. Với lại ngay tại hắn đi ra ngoài lúc, một chi tên nhọn thế mà tuột tay hướng về gấu đen lớn con mắt còn lại bay đi. Nếu không phải gấu đen lớn vẫn nộ đứng thẳng đứng dậy lời nói, một tiễn này vẫn thật là bắn chung nó chỉ có hùng mắt. Nhưng cũng là bởi vì nó đột nhiên đứng thẳng dậy rồi chính mình hùng thân, cho nên một tiễn này lại trực tiếp bắn chung nó nâng lên thân thể phân bụng. Hống. Gấu đen lớn gầm lên giận dữ, vẫn như cũ hướng về Lục Kỳ phương hướng bỏ chạy đuổi theo, mà Lục Kỳ thì là đã chạy ra ngoài mấy chục mét khoảng cách. Lần này, hắn không có một khắc ngừng, vì gấu đen lớn va chạm âm thanh hết sức rõ ràng, nghe rất là rõ ràng. Hắn không còn dám có một tia chủ quan. Mãi đến khi trông thấy phía trước mấy cây đại thụ trong lúc đó dày đặc dây leo, theo trên cây rủ xuống cùng giao thoa vẽ cảnh tượng lúc, hắn hưng phấn thì hướng phía nơi đó chạy đi tới. Mấy hơi thở về sau, gấu đen lớn lúc này cũng là đuổi sát theo. Nhưng khi nó đuổi tới nơi đây lúc, thân thể khổng lồ cũng là bị không ít dây leo ngăn lại cản, với lại trên thân thể cắm hai chi tên nhọn tại dây leo chà bảo, nhường hắn đau khổ không thôi, tiếng giống không ngừng, gấu đen lớn cơ thể không ngừng đứng thẳng lên, huy động tay gấu đem trước mắt dây leo kéo đứt. Nhưng chính là bị những thứ này dây leo ngăn lại cả lúc, Lục Lao Lục lại là ẩn thân tại mười mấy mét bên ngoài, đối gấu đen lớn lần nữa điên cuồng bắn ra mấy mũi tên. Mà những thứ này mũi tên, không hề ngoài ý muốn cũng trúng đích gấu đen lớn cơ thể. Hống hống hống. Gấu đen lớn phẫn nộ không thôi, đem trước mặt mấy cây tráng kiện nhánh dây 2-3 trưởng thì cho xé đứt đi. Vừa đuổi tới Lục Kỳ vừa nay bắn cung đại thụ dưới đáy lúc, lại là vừa hụt, Lục Kỳ lại không biết chạy đi nơi nào. Mà lúc này Lục Kỳ, trên người cũng chỉ có 3 mũi tên. Đúng là hắn cái kia có nhìn đặc biệt ý nghĩa 3 chi tên đầu đồng. Đến tận đây, Lục Kỳ thu hồi trong tay cung tên đem nó vác tại trên lưng của mình. Xa xa quan sát đến gấu đen lớn trạng thái, mãi đến khi nhìn thấy gấu đen lớn tại dừng lại hào vô mục ngọn hống sau đó. Lúc này mới bay lắc lắc hùng bước tới nhìn nó hang ổ phản trở về. Chương 264, hôm nay ta làm một món lớn công việc chương 264, hôm nay ta làm một món lớn công việc nhìn thấy gấu đen lớn vẫn như cũ còn có thể có năng lực đi trở về hang động, Lục Kỳ than nhẹ một tiếng, hay là kém chút hỏa hầu a. Nhưng nhìn đến gấu đen lớn kia siêu siêu vẹo vẹo hùng bước, Lục Kỳ trong lòng cho nó trích suy nghĩ vẫn không có bỏ cuộc. Nhưng trên người mình này 3 mũi tên, chính hắn thì không biết vì sao, mỗi lần cầm lấy này 3 mũi tên lúc, hắn liền có chút do dự có chút không đỡ dùng. Dường như có này 3 mũi tên mang theo, chính hắn mới có dũng khí chiến đấu cùng tự tin. Đã trở thành hắn hộ thân bảo mệnh phù một. Đem rỗi ra tay lại thu hồi lại, hắn nhìn thoáng qua rời đi gấu đen lớn, lại nhìn đảo mắt sắp xảy ra đêm tối, suy nghĩ một lúc về sau, liền thì không do dự nữa hướng về khu cắm trại đi đến. Chỉ là đáng tiếc, con mồi không có đánh tới, dược thảo cũng không có tìm được mấy quả. Không biết giai nam nữ nhân kia hiện tại thế nào, có thể hay không chịu được. Trong lòng Lâm thầm nghĩ như vậy, và chân thật chính đêm đen đến về sau, hắn cũng đã về tới khu cắm trại. Thấy Lục Kỳ vừa về đến, Kim Khải Trạch ba người lập tức nên đón tiếp lấy. Ai yêu, Lục huynh đệ à, ngươi có thể tính quay về. Các loại chúng ta đều đội muốn chết. Lục Kỳ huynh đệ, ngươi không có bị thương à? Lão đại, gấu đen lớn có hay không có bị ngươi tiêu diệt? Lục Kỳ nghe được Kim Khải Trạch cùng Lý Phi về sau, lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không sao. Thế nhưng Sử Đa Đa vừa thốt lên xong, hắn chính là không có tỏ mò liếc qua trả lời ngươi có phải hay không hỏi phản. Hẳn là gấu đen lớn có không có thương tổn ta mới đúng chứ. Hắc hắc, Lục lão đại, ta không hỏi sai, ngươi ngay cả báo hoa cũng giết qua, gấu đen lớn kia ngây ngốc thể chặt tử. Chỉ có ngươi thương hại phần của nó muốn thương tổn ngươi, kia không thể nào. Nghe vậy Lục Kỳ nội tâm ám đạo tiểu tử này, thực sự là nói khoác không cần bản nháp. Chẳng qua nghe vẫn đúng là dễ chịu. Tốt đừng có nói giỡn, ta đi trước xem xét giai nam thương thế, các ngươi đi làm chính mình sự tình đi. Sáng sớm ngày mai ba người các ngươi tại theo ta ra ngoài một chuyến đi. Được. Lão đại Sử Đa Đa hưng phấn đáp. Kim Khải Trạch cùng Lý Phi thì là lẫn nhau nhìn thoáng qua, cảm giác Lục Kỳ tâm trạng có chút không tốt lắm về sau, cũng không có tại đi nói cái gì, chẳng qua nhìn thấy Lục Kỳ như vậy an toàn quay về, trong lòng hai người hay là đúng Lục Kỳ tràn đầy kính nể. Đi vào hang đá, chúng nữ người thấy Lục Kỳ quay về, đều là sôi nổi đứng dậy, hướng về hắn đi tới, quan tâm hỏi hắn có bị thương hay không. Lục Kỳ một đôi nàng nhóm hồi phục qua đi, sau đó mới đi hướng về phía một bên giai nam chỗ giường gỗ. Viên San San thấy Lục Kỳ đi tới, thì vội vàng đứng dậy, hoàn toàn không có trước đó xã hội đen tiểu thư khí phái. Một đôi con mắt màu xanh lam nhìn về phía Lục Kỳ, nàng từ đi vào này hang đá về sau, mới phát hiện Lục Kỳ tại đây một số người trong suy nghĩ địa vị là cao bao nhiêu. Mà nàng trước đó lại là một mực đem Lục Kỳ coi như một cái bình thường điệu ti nam. Thậm chí bắt cóc hắn cũng đã có cưỡng chiếm hắn này khu cắm trại ý nghĩ. Nhưng hiện tại xem ra, nàng trước đó cách làm thật đúng là có điểm xúc động chút ít. Người quay về hôm nay các người ra ngoài có hay không có tại gặp được kia gấu đen lớn? Viên San San nhỏ giọng tuân hỏi một câu, Lục Kỳ thì là cũng không đội vã trả lời nàng, mà là nhìn giai nam đạo nàng có hay không có tỉnh lại qua. Còn không có, nàng luôn luôn tại trong hôn mê. Lục Kỳ hỏi xong, liền lên tay mỏ sờ giai nam cái chán, muốn nhìn một chút có hay không có phát sốt. Ngoài ra hắn còn kiểm tra một hồi giai nam vết thương. Thấy vết thương lây nhiễm không tiếp tục mở rộng, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thân làm thầy thuốc hắn hiểu rõ, nhất định phải có thoa ngoài ra bên trong uống dược đồng thời chữa trị, giai nam có thể mới có thể bảo trụ bắp đùi của mình, bảo trụ tính mạng của mình. Theo trong thạch động ra đây, hắn trực tiếp tự mình hướng về nhà cỏ đi đến. Có thể vừa tiến vào nhà cỏ môn, hắn liền bị người ôm một cái cổ. Lục Kỳ từ không cần xem nhiều, chỉ dựa vào nàng mùi trên người liền biết ôm người của mình là ai. Lục Đại Lang, ngươi có phải hay không mau đưa ta quên đi? Vì sao gần đây luôn luôn có bận bịu không xong sự việc? Lục Kỳ thầm nghĩ, ngươi nữ nhân này, một mực chính mình hỏi xong thì hôn lên, thực sự không phải mặc kệ ta có thể hay không trả lời. Một đêm qua đi, Lục Kỳ tỉnh lại thu dọn đồ đạc, Nhiếp Tiểu Dung thì theo trong ngực hắn thức tỉnh. Lục Đại Lang, hôm nay là muốn đi săn bắn sao? Trong doanh địa đồ ăn đã rất thiếu, bọn tỷ muội hôm nay thì phần lớn muốn đi ra ngoài, nàng nhóm muốn đi xem có thể hay không tại ngắt lấy hồi một ít rau dại cùng quả dại. Lục Kỳ hiểu rõ trong doanh địa gần đây tăng lên nhân số, nhưng lại cũng không gia tăng đồ ăn. Nhất là hai ngày này xung quanh nhiều cái khu cắm trại lọt vào biến cố, thương vong thảm trọng lúc. Cho nên hắn thì rất gấp, với lại chính mình dự định đi dò xét tất cả hải đảo lời nói, trong doanh địa đồ ăn nhất định phải có tài được, không thể nói chống đến hắn quay về, ít nhất cũng phải có nhiều ngày dự trữ mới được. Tỷ Tiểu Dung, lập tức ta muốn cùng Kim Đại Ca Ca Lý Phi bọn hắn cùng đi ra một chuyến, nếu có thể săn được đầu kia gấu đen lớn quay về, ta làm cho ngươi gấu nướng trưởng nếm thử. Nói xong Lục Kỳ quay người thì ra nhà cỏ. Ra báo trên giường, Nhiếp Tiểu Dung một tay nhẹ nhàng nâng cầm lên, tự đủ ra hỏa này gần đây sao càng ngày càng mạnh. Đêm qua như vậy dày vò, cũng không thể xong việc. Nay sáng sớm lên còn nói trên mê sảng săn bắn đầu kia gấu đen lớn quay về, còn gấu nướng trưởng ăn. Hừ, số nam nhân, có chút tư bản thì bay tìm không thấy nam bắc. Nói xong, Nhiếp Tiểu Dung nhẹ nhàng xê dịch thân thể, có thể phần bụng lại chuyển tới một hồi đau nhức. Thế là gặp nàng một phát miệng liền mềm mại mắng tê. Lục Đại Lang, ngươi tên hỗn đản, thì không biết ôn nhu một chút mà. Vừa ra nhà cỏ, Lục Kỳ liền tập hợp Kim Khải Trạch, Lý Phi còn có Sử Đa Đa ba người, cũng để bọn hắn mang đủ mũi tên, đi theo chính mình sớm làm lần nữa đi ra ngoài một chuyến. Làm nhưng ba người còn không biết Lục Kỳ bây giờ nghĩ địa phương muốn đi vẫn là kia gấu đen lớn hang động. Lão đại, chúng ta hiện tại là ra ngoài săn bắn sao? Sử Đa Đa vuốt vuốt chính mình vừa mới tỉnh ngủ con mắt, vì ngày hôm qua săn giết gấu đen lớn để lại cho hắn bóng ma tâm lý, đã để hắn cả đêm đều không có sao ngủ ngon. Lục Kỳ nhìn một chút hắn, đạo đúng vậy, hôm nay ta làm một món lớn. Nghe xong lời này, Kim Khải Trạch ở bên cạnh xen vào nói, Lục huynh đệ a, ta thì thích làm lớn công việc, nói một chút kế hoạch của ngươi a. Lúc này trong ba người chỉ có Lý Phi một câu đều không có nói, cứ như vậy nhìn Lục Kỳ, bởi vì hắn luôn cảm giác Lục Kỳ sớm như vậy mang theo ba người bọn họ ra ngoài, khẳng định hưu miêu dính. Quả nhiên, một giây sau chỉ nghe thấy Lục Kỳ đạo, hôm nay chúng ta tiếp lấy đi xem gấu đen lớn. Cái gì? Ba người dường như trăm miệng một lời hoảng sợ nói. Kim Khải Trạch cùng Sử Đa Đa là căn bản không có hướng chỗ này muốn, vì hôm qua đã đủ chật vật đủ may mắn an toàn quay về. Mà Lý Phi thì là không dám suy nghĩ nhiều, hắn không cho rằng Lục Kỳ sẽ thật còn băn khoăn đầu kia gấu đen lớn. Ta nói Lục huynh đệ a, ta có thể hay không không nghĩ kia gấu đen lớn, ta nghĩ tiểu người dã, theo rừng nhỏ, tiểu lang lang cũng được a. Đúng thế đúng thế, Lục lão đại, ngươi này lòng có hơi lớn, hôm qua chúng ta đó là trùng hợp gặp được. Hôm nay ta nhưng có phải không dùng tại đúng dịp a? Kim Khải Trạch, Sử Đa Đa riêng phần mình biểu đạt nhìn chính mình cảm tưởng cùng đề nghị. Sau khi nói xong, Kim Khải Trạch vẫn không quên cho Lý Phi nháy mắt, nhường hắn thì khuyên nhủ Lục Kỳ. Chương 265, nó đã chết. Chương 265, nó đã chết. Thấy thế, Lý Phi háng giọng một tiếng, cười ha hả nói, Lục Kỳ huynh đệ a, kia gấu đen lớn đã cho chúng ta mấy cái khu cắm trại tạo thành lớn như vậy thứ bị thiệt hại. Với lại đến hôm qua mới thôi, nó cũng không biết bị chúng ta bao nhiêu tên, có thể nó còn không phải sống được hảo hảo sao? Theo ta thấy kia, Kim đại ca cùng Sử Đa Đa nói không phải không có lý, nếu không, hôm nay chúng ta thì thay đổi menu, sửa đổi một chút mục tiêu đi. Kim đại ca Lý Phi, buổi sáng hôm nay, ta thế nhưng đáp ứng tỷ tiểu dung cấp cho nàng gấu nướng trường ăn. Nam tử hán đại trợ phu, sao có thể nói không giữ lời đâu? Các ngươi nói đúng hay không? Hắn này vừa mới dứt lời, liền thấy ba người biểu hiện trên mặt cơ hồ là trong một cái mô hình khắc ra đây, dường như kinh người tương tự. Lục Kỳ xem xét bọn hắn một chút, nghiêng ngẫm cười một tiếng, sau đó tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Lục lão đại đây là chân nam nhân a. Sử Đa Đa gãi đầu một cái, không biết muốn hay không đang cùng đi lên. Nghe được Sử Đa Đa những lời này, Kim Khải Trạch cùng Lý Phi thì là liếc nhau, ánh mắt bên trong nhiều một tia chân nam nhân vốn có ba khí. Đúng, bọn hắn cũng là nam nhân, dũng khí phương diện, tự nhiên không nghĩ lạc hậu hơn Lục Kỳ. Thế là hai người nắm thật chặt trong tay trưởng cung, liền thì đi theo. Kim đại ca Lý Phi, các ngươi chờ ta một chút ta. Nhìn thấy hai người đột nhiên tượng hưng phấn, Sử Đa Đa cũng không tiện đi đường, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đuổi theo ba người. Hồi lâu, bốn người lần nữa đi tới trong rừng rậm kia phiến rậm rạp khu vực. Thấy Lục Kỳ dừng bước, Kim Khải Trạch ba người lập tức khẩn trương lên. Lục Kỳ huynh đệ, ngươi có phải hay không có phát hiện gì? Lý Phi mở miệng hỏi. Lại là thấy Lục Kỳ lắc đầu, vậy sao ngươi không đi a? Kim Khải Trạch sờ lên mồ hôi trán trâu, vẻ mặt mang theo một tia trách cứ, bởi vì hắn đã bị Lục Kỳ cái này dừng lại cử động có một chút trên tâm lý phản ứng. Nhìn thấy Lục Kỳ đi tới không sao, nhưng mà chỉ cần hắn dừng lại một cái, tâm tình của mình thì khống chế không nổi bắt đầu căng thẳng, chỗ chán rồi sẽ đổ mồ hôi. Lục Kỳ nhìn một chút hai người nói, đợi chút nữa các ngươi cần phải bình tĩnh lại, dũng cảm một ít, như vậy bắn đi ra tên mới sẽ không bị bắn trễ. Ta có loại dự cảm, hôm nay hai người các ngươi đều sẽ biến thành săn hùng chân nam nhân. Sau khi nói xong, hắn lại nhìn thấy phía sau hai người Sử Đa Đa, chỉ gặp hắn đi tới Sử Đa Đa trước mặt, vô vô bờ vai của hắn nói, còn có ngươi, ngươi đều sẽ biến thành bột đảo săn hùng tối nam nhân trẻ tuổi. Đối ba người một trận cổ vũ sau đó, Lục Kỳ thì thở phào nhẹ nhõm, để ép trong lòng tâm tình khẩn trương. Nói không khẩn trương đó là giả, nhưng hắn cũng không phải lăng đầu thành, không hề chuẩn bị cùng hiểu rõ. Chính là bởi vì hôm qua cùng gấu đen lớn nhất thời giao phong sau đó, hắn mới kết luận tên kia sớm đã là cường nỗ chi cuối cùng, cho nên hắn mới biết làm ra quyết định như vậy. Nhưng vì lý do an toàn, hắn hay là tại bước vào phiến khu vực này trước đó, lần nữa kiểm tra một phen chính mình cùng tên cùng dao găm. Tất cả đều không có cái vấn đề về sau, hắn này mới chậm rãi hướng về chỗ càng sâu đi đến. Có lẽ là ngày mới sáng không lâu, lúc này phiến khu vực này bên trong cũng không hề tượng hôm qua lúc chiều như vậy âm u, ngược lại là quang tuyến nhu hòa, ưu tĩnh thần bí. Trừ ra tráng kiện cao lớn của một bên ngoài, khắp nơi có thể thấy được dây leo xanh, bụi cây, còn có một số màu sắc diễm lệ hoa dại, càng làm cho mảnh này rừng rậm nhiều hơn mấy phần sắc thái thần bí. Hắc, hôm qua tới nơi này còn chưa phát hiện, nơi này thế mà có nhiều như vậy đẹp mắt hoa dại đâu. Sử Đa đang ngắm nhìn một phía, nhìn thấy hôm qua không có chú ý tới mỹ cảnh, nhịn không được nói một câu, nhưng là không có đạt được bất luận người nào đáp lại, quay đầu nhìn lên, mới phát hiện trừ ra chính mình bên ngoài, Lục Kỳ ba người đều là một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ. Lục Kỳ dẫm lên tiểu thái bộ, ánh mắt chăm chú nhìn trước mặt phương hướng, Kim Khải Trạch cùng Lý Phi thì là riêng phần mình phụ trách một phương cảnh giới. Chỉ có mình bị ba người rơi vào tối hậu phương, thế là hắn cũng không dám lại có chỗ chủ quan. Cảnh giác đi theo ba người phía sau. Mãi đến khi bọn hắn lần nữa đi vào kia gấu đen lớn bên ngoài hang động mặt 30-40 mét xa lúc, Lục Kỳ lúc này mới ngừng tiểu thoái bộ, đè thấp nhìn thân thể, chậm rãi hướng về một chỗ bụi rậm đi đến. muốn mượn nhìn rậm rạp bụi rậm đến quan sát một phen tình huống. Làm nhưng, hắn hôm nay lần đầu tiên nhìn xem chính là trước mặt cây kia to lớn cây cổ thụ. Quan sát qua về sau, không có nhìn thấy gấu đen lớn thân ảnh về sau, lúc này mới lần nữa đem chú ý toàn bộ đều đặt ở hang động phía trên. Có thể vì khoảng cách hay là quá xa, căn bản thấy không rõ trong huyệt động rốt cục phát sinh cái gì. Thế là Lục Kỳ Dương cung cài tên tiếp tục hướng về hang động trước mặt đi đến, 20m, 15m, lúc này hắn mới dừng lại, nhưng hắn quay đầu hướng về sau nhìn lên, lại là nhìn thấy ba người còn đang ở tại chỗ cũng chưa hề đủ tới. Cho dù Lục Kỳ vẫy tay, bọn hắn cũng không dám tiến lên nữa tới. Lục Kỳ nhìn ra được, ba người này có thể làm được như thế đã là rất không tệ. Hắn cũng không thể tại cưỡng ép muốn cầu bọn hắn đến cùng mình cùng nhau khiêu chiến tử vong đi. Thế là, hắn thì từ bỏ để bọn hắn tiếp tục tiến lên ý nghĩ, mà là thò đầu ra chính mình bắt đầu quan sát. Vừa thò đầu ra đi lúc, hắn thì liếc mắt liền thấy được trong huyệt động gấu đen lớn. Chỉ thấy nó chính cuộn mình cơ thể không núc ních nằm ở nơi đó. Thậm chí thì có hay không có vì mùi mà có phản ứng, gia hỏa này lẽ nào còn đang ngủ bên trong. Thế nhưng vì sao lại là ngay cả một câu tiếng lẩm bẩm cũng nghe không được đâu. Lục Kỳ có chút khó hiểu, theo lý thuyết, nó không nên an tĩnh như vậy mới đúng. Mặc kệ, trước cho nó đánh mấy châm lại nói. Thế là Lục Kỳ liền dương cung cải tên nhắm ngay đem nửa người lộ tại cửa hang đá gấu đen lớn. Sau đó liền siêu 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 liên tiếp ba mũi tên bắn ra, tùng tùng tùng. Lục Kỳ vừa mới bắn đi ra ba mũi tên tất cả đều chính giữa gấu đen lớn cơ thể. Nhưng dường như có cái gì không đúng. Mấy hơi thở về sau, Lục Kỳ lo nghĩ nhìn cũng chưa hề đụng tới gấu đen lớn. Có chuyện gì vậy? Sao này to con này tiên nhất chút động tĩnh đều không có, liên tiếp bên trong ta ba mũi tên đều không có một chút phản ứng, sẽ không phải là lại ăn kẹo trái cây đi. Vì nghiệm chứng trong lòng mình suy đoán, hắn lúc này xoay người lần nữa, hướng phía ba người chào hỏi, muốn cho bọn họ chạy tới. Mà Kim Khải Trạch cùng Lý Phi thì nhìn thấy Lục Kỳ vừa nãy ra tay, bọn hắn thì đang buồn bực vì sao gấu đen lớn không có phản ứng đâu. Lại là nhìn thấy Lục Kỳ chào hỏi ba người quá khứ lần này hai người cũng không có do dự, cúi lưng xuống thì hướng phía Lục Kỳ mà đi. Hai vị đại ca, theo ta xuất thủ lần nữa, nhất định phải hung ác. Nói xong cũng thấy Lục Kỳ lại một lần dương cung cài tên, Kim Khải Trạch cùng Lý Phi thì đồng dạng nhắm ngay trong thạch động gấu đen lớn. Phóng. Hiu hiu hiu. Ba mũi tên gần như đồng thời đâm vào gấu đen lớn cơ thể, thế nhưng nó vẫn như cũ thờ ơ. Giờ phút này, Lục Kỳ trong lòng đã có suy đoán, nhưng vẫn là không dám hoàn toàn xác định. Thế là hắn để cho hai người tiếp tục nhắm chuẩn, mà chính hắn thì là dựng vào một chi tên nhọn về sau, thì hướng thẳng đến hang gấu đen đi đến, chẳng qua bước chân vừa bước ra đi lúc, hắn lại là vừa nghiêng đầu, sợ tới mức Kim Khải Trạch cùng Lý Phi trong tay tên lần nữa bắn ra, bù bù. Lại là hai mũi tên. Gấu đen lớn vẫn như cũ không động. Lục Kỳ nét mặt ngơ. Nhìn hai người nói một câu đừng kích động a. Ta chỉ là có chuyện đúng xử đa đa bàn giao. Kim Khải Trạch, Lý Phi. Thế là, Lục Kỳ đối xử đa đa duỗi ra hai ngón, đầu tiên là chỉ ánh mắt của mình, lại đặt hai ngón chỉ hướng bốn phía. Xa xa xử đa đa thấy đây, lập tức thì lĩnh hội Lục Kỳ ý nghĩa. Chỉ gặp hắn mấy cái sau bọn, liền lên trước mặt cây đại thụ kia. Phụ trách dậy rồi cảnh giới nhiệm vụ. Thấy đây, Lục Kỳ lúc này mới tiếp tục hướng về hang động cẩn thận đi đến. Vừa đi đến miệng huyệt động lúc, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi thì xông vào mũi. Với lại tại đây cỗ mùi máu tươi bên trong còn kèm theo một cỗ mùi tanh hôi. Lục Kỳ nhìn về phía trong huyệt động, chỉ thấy gấu đen lớn an tường nằm ở chính mình trong huyệt động, trên người cắm bọn hắn vừa mới bắn trúng 8 mũi tên. Mà ở gấu đen lớn dưới thân trên mặt đất, một bãi huyết dịch đỏ thắm chảy ra, gấu đen lớn trên thân thể có rất nhiều vết thương, tất cả lớn nhỏ vô số kể. Có thể nghĩ hôm qua nó cùng kia hổ dữ chiến đấu có nhiều kịch liệt. Chân không biết kia hổ dữ hang ổ có thể hay không thì ở phụ cận đây. Một cái ý niệm trong đầu tại Lục Kỳ trong đầu chợt lóe lên. Lúc này Lục Kỳ đã không có bao lớn lo lắng mấy cái nhanh chân thì hướng phía trong huyệt động đi vào. Đi vào gấu đen lớn trước mặt về sau, hắn xuề bàn tay ra, dán tại gấu đen lớn trước ngực. Mấy hơi thở về sau, Lục Kỳ trên mặt lộ ra mỉm cười. Nó đã chết. Chương 266, lột ra phân thây chương 266, lột ra phân thây Kim Khải Trạch cùng Lý Phi thấy Lục Kỳ cứ như vậy đi thẳng vào, hai người đem trong tay cung tên kéo rất băng băng. Lại gặp được Lục Kỳ duỗi ra một tay trực tiếp đặt ở gấu đen lớn trên thân thể về sau, càng là hơn khẩn trương không được. Sợ gấu đen lớn sẽ một cái ôm liền đem Lục Kỳ cho khóa trong ngực dừng lại gặm. Nhưng thoáng qua, hai người chỉ thấy Lục Kỳ bay đầu nhìn về phía bọn hắn, Kim đại ca, ca Lý Phi, này gấu đen lớn đã bị ta thành công giết chết. Cái gì? Hai người cho là mình nghe lầm, vẫn như cũ không dám phóng ra bước chân tiến lên tìm tòi hư thực. Mãi đến khi Lục Kỳ đi ra hang động đi vào hai người trước mặt lúc, bọn hắn lúc này mới lại một lần hỏi. Lục huynh đệ, ngươi nói kia gấu đen lớn đã chết. Đúng vậy. Hai người vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ. Lục Kỳ lúc này mới cho hai người nói hiện tại hiểu rõ ta vì sao nhất định phải mang theo các ngươi một lần nữa nơi này đi. Hắc hắc. Vì hôm qua ta liền phát hiện ra hỏa này đã bản thân bị trọng thương. Với lại hôm qua ta lại tại cuối cùng cho hắn hai mũi tên chí mạng làm hại. Một tiễn là con mắt, một tiễn là phân bụng. Cho nên ta có lòng tin chỉ cần có thể tìm thấy nó, thì nhất định có thể đưa nó săn giết. Chỉ bất quá hôm nay để cho ta đại hỷ là, tại chúng ta tới trước đó nó liền đã qua đời chết đi. Kim đại ca, ca Lý Phi. Hai người các ngươi có hay không có tại nghe ta nói a? Cho điểm phản ứng a. Lục Kỳ nói xong, thấy hai người vẻ mặt hốt hoảng, liền mở miệng nghiền ngẫm nói. Nghe vậy, hai người này mới hồi phục tinh thần lại. Quá được rồi ha ha ha, thật là quá ngưu phê á. Lục huynh đệ a, ngươi chắc chắn là thần tượng của ta a. Nói xong Kim Khải Trạch ôm lấy Lục Kỳ, tại chỗ đánh mây vòng vòng, hận không thể còn kém tại trên mặt hắn hôn mấy cái. Lý Phi thì là kích động nhìn Lục Kỳ, trong lòng đúng ra hỏa này đã bội phục là đầu giảm xuống đất. Sử Đa Đa trên tảng cây nghe được ba người đối thoại, kích động hô lão đại: "Ngươi thực sự là quá tuấn tú quá ngưu phê á." Lục Kỳ thì là nhường hắn theo trên cây tiếp theo, muốn an bài cho hắn nhiệm vụ mới. Đi vào Lục Kỳ phía sau người, liền nghe Lục Kỳ đạo nhiều hơn: "Hiện tại ngươi khoái mã dơ roi, hồi khu cắm trại một chuyến. Nói cho tỷ tiểu dung, khu cắm trại tất cả mọi người, a không." Trong doanh địa lưu lại hai người, những người còn lại toàn bộ cầm trường mâu vì tốc độ nhanh nhất đuổi đến trong lúc này. Chúng ta muốn tại thời gian nhanh nhất trong đêm đầu này gấu đen lớn vân giải đem thịt gấu toàn bộ mang về. Hơn nữa còn muốn toàn bộ xử lý phòng ngừa thịt hư thối mới được. Nghe xong lời này, Sử Đa Đa tinh thần phấn chấn: "Lục lão đại, yên tâm, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Thấy Sử Đa Đa nhận mệnh lệnh mà đi, Lục Kỳ vừa quay đầu lại, cũng đã nhìn thấy Kim Khải Trạch cùng Lý Phi hai người đang đứng tại miệng huyệt động trong đối gấu đen lớn đầu dừng lại của lột. Thương phấn căn bản không dừng được. Tưởng hai đứa bé dường như chơi quên cả trời đất. Thấy thế, Lục Kỳ đầu tiên là nhìn xung quanh, sau đó tiến lên mấy bước kêu dừng hai người vui đùa: "Kim đại ca, ca Lý Phi hiện tại chúng ta còn không đến chơi lúc a." Nghe vậy, Kim Khải Trạch cùng Lý Phi vội vàng ngưng làm trò cười, đi vào Lục Kỳ bên người vừa cười vừa nói: "Ha ha Lục huynh đệ, chuyện này thật đúng là quá trâu rồi. Nhìn tới này gấu nướng trưởng hứa hẹn ngươi có thể thực hiện nha. Còn có cái gì phân phó ngươi cứ nói đi." Đúng thế, Lục Kỳ huynh đệ, có cái gì sắp đặt cứ việc nói." Giờ phút này, Kim Khải Trạch cùng Lý Phi hai người nét mặt cùng trong lời nói đều là đúng Lục Kỳ vô cùng sùng bái. Rốt cuộc không có nửa điểm không tín nhiệm. Đáng tin cậy quá đáng tin cậy. Kim Khải Trạch thậm chí thầm nghĩ trong lòng, đầu này gấu đen lớn không biết năng lực bù đắp được bao nhiêu con thỏ hoang à. Ha ha. Lần này tạm thời bọn hắn tất cả mọi người không cần làm thức ăn phát sầu. Kim đại ca, ca Lý Phi, hiện tại chúng ta cần sinh mấy chỗ lửa trại, dùng khói vụ để che giấu một chút này trong huyệt động tràn ngập ra tới máu tanh mùi vị. Như vậy cho dù chúng ta tại phân giải đầu này gấu đen lớn lúc, cũng sẽ không dễ đưa tới cái khác kẻ săn mồi. Đúng, Lục Kỳ nói có đạo lý, như vậy an toàn hơn một ít. Kim Khải Trạch liên tục gật đầu tán thành nói. Thế là ba người liền tại phụ cận tìm tới củi lửa, tại hang động phụ cận sinh ba chỗ đống lửa trại, sau đó đem chưa khô thấu nhánh cây bao trùm tại trên đống lửa, chỉ chốc lát, trong đống lửa thì khói đặc tràn ngập, nhanh chóng khuyết tán ra đến, vừa che lại không khí bên trong mùi máu tươi, cũng làm cho xung quanh một ít manh thú cảm nhận được khó chịu, cảm thấy sang tị mà cách xa nơi đây. Làm xong những thứ này viện pháp an toàn sau đó, Lục Kỳ lại sắp đặt Lý Phi cảnh giới, hắn cùng Kim Khải Trạch hai người thì bước vào trong huyệt động bắt đầu thảo luận làm sao phân mở đầu này gấu đen lớn. Chỉ thấy hai người đứng tại trong huyệt động, vốn cũng không lớn, không gian đã không có quá nhiều dư không gian đến thi triển. Nhưng mà lớn như vậy gấu đen, cho dù hai người hiện tại đứng ở nằm sấp hùng bên cạnh, cũng mới giống như gấu đen cao. Nếu là nó đứng lên lời nói, có thể nghĩ nó độ cao cùng tốc độ sẽ là lớn bao nhiêu. Lục huynh đệ, nếu không ta trước đem này đầu gấu cho lấy đi. Kim Khải Trạch nhìn như thế đại một đầu hùng, trong lúc nhất thời thì không biết nên từ đâu ra tay, liền thuận miệng tiểu nói này. Lục Kỳ thì là chầm chầm vào gấu đen lớn nhìn hồi lâu, sau đó đôi Kim Khải Trạch nói: "Kim đại ca, nếu ta nhớ không lầm, ngươi cùng ca Lý Phi đều còn không có một cái nào ra dáng nền đi. Ta nghĩ đầu này gấu đen lớn hoàn chỉnh ra gấu, chí ít có thể chia làm bốn phần, cho chúng ta bốn người mỗi người làm một cái da gấu nền dùng. Ngoài ra này gấu đen lớn bốn khỏa răng nanh chúng ta thì một người một khỏa đi. Đây chính là săn hùng nam nhân minh quang a." Bị Lục Kỳ kiểu nói này, Kim Khải Trạch ngừng càng là hơn hết sức hưng phấn trong đầu nghĩ ăn thịt hình tượng thì nhanh chóng chuyển biến thành nằm ở da gấu bên trên, gặm nước thịt, trên cổ treo lấy một khỏa răng gấu. Mục Thanh ngay tại một bên si mê nhìn chính mình. Kim đại ca, ngươi nghĩ gì thế? Nhìn thấy Kim Khải Trạch đột nhiên lâm vào trầm tư, Lục Kỳ kêu hai tiếng về sau, hắn này mới hồi phục tinh thần lại, cười ha hả đối Lục Kỳ nói: "Lục huynh đệ a, ba người chúng ta có thể cơ hồ là không có xuất lực người, này ra gấu chân quý, phần có hổ thẹn a. Lại nói, chúng ta đi theo ngươi, đã không biết đây những người khác vận may gấp bao nhiêu lần. Khu cắm trại có ăn có uống có chữa bệnh, mọi người cũng đều như thế đoàn kết, so với chúng ta huynh muội tại bãi cát lúc kia cưỡng ép có thể không chỉ một điểm nửa điểm. Chúng ta cũng đánh trong đấy lòng cảm thấy vui vẻ cùng cảm kích đâu. Kim đại ca, ngươi làm sao còn cảm thán lên, trong doanh địa mỗi người đều sẽ có một tấm thuộc về bọn hắn chính mình ra thú nệm. Lần này trước hết đem ba người các ngươi cho an bài. Ha ha ha. Ta biết Lục huynh đệ ngươi không phải một cái người hẹp hòi, vậy ta cũng liền không khách khí nữa." Thế là hai người liền xuất ra dao găm, liền bắt đầu lột da gấu, điểm thịt gấu công tác. Chỉ là hai người vừa mới bắt đầu không bao lâu, bên ngoài giọng Lý Phi thì truyền vào: "Lục Kỳ huynh đệ, Sử Đa Đa bọn hắn đều tới." Nghe vậy, Lục Kỳ cùng Kim Khải Trạch thì tạm thời dừng việc làm trong tay, đi tới bên ngoài hang động. Xa xa liền thấy mênh mông quần quần một loạt người hướng về nơi này đi tới, Sử Đa Đa đi ở trước nhất, vẻ mặt hưng phấn. Mà sau lưng hắn thì là một đám nữ nhân, đó là một cái đây một cái vui vẻ, chỉ thấy các nàng nhân viên một chi trường mâu, vừa nói vừa cười xếp hàng đi tới. "Cà ca Lục Kỳ." Việt Tư Đồng đang nhìn đến Lục Kỳ lúc, đúng là một chút cấp được phía trước nhất. Nhảy cấm hoan hô thì hướng về Lục Kỳ chạy như bay. "Ca Lục Kỳ, các ngươi thật săn được gấu đen lớn sao?" Kim Hiển Châu thì chạy đi lên. Mà sau lưng chúng nữ thì là vẻ mặt hâm mộ nhìn hai nữ chạy về phía Lục Kỳ, nàng nhóm chỉ là tăng nhanh nhịp chân, không phải là các nàng không nghĩ, mà là nàng nhóm cảm thấy mình đã không có hai nàng như vậy trẻ. Chương 267, vận chuyển thịt gấu. Chương 267, vận chuyển thịt gấu. Nhìn thấy Việt Tư Đồng cùng Kim Hiển Châu hai cái mỹ nữ tự mình hướng về chạy tới, Lục Kỳ trong lòng đừng để cập sảng khoái hơn. Húng chi hai nàng sau lưng còn có Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng, Huệ thư kỳ này ba cái cùng mình có quan hệ thân mật nữ nhân đâu? Thẩm Băng bên cạnh Lệ Nhã cũng tới, mà Huệ thư kỳ bên cạnh thì là Mục Thanh đi theo. Tại những nữ nhân này sau lưng, Đồng Tiểu Huy, Đường Tiểu Long cùng hai cái đại thúc thì cùng tới trước. Trong doanh địa thì lưu lại 5 người. Ali, Viên San San cùng Giai Nam, còn có Triệu Lôi cùng lão bà Hàn Bất Tuyết. Trong 5 người 2 người hay là trọng thương bệnh nhân. Sở dĩ đến nhiều người như vậy, chính là vì có thể mau sớm đem này gấu đen lớn thịt cho vận chuyển trở về. Mọi người tại đi vào Lục Kỳ trước mặt về sau, trên mặt tất cả đều tràn đầy mỉm cười. Chờ bọn hắn nhìn thấy hang động cùng bên trong gấu đen lớn lúc, từng cái càng là hơn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn cũng không quá tin tưởng là cái này tập kích bọn hắn khu cắm trại đầu kia manh thú. Nhưng nhìn thấy Kim Khải Trạch dám đứng ở bên cạnh của nó về sau, nàng nhóm lúc này mới chen chúc mà tới, mặc kệ mọi việc tất cả đều trước hết nghĩ đi lên sờ một cái. Mãi đến khi Lục Kỳ tiến lên về sau, lúc này mới đem mọi người tò mò hành vi ngăn lại. "Tốt tốt, mọi người không muốn tại trì hoãn thời gian, hiện tại chúng ta muốn phân công hợp tác, đem đầu này gấu đen lớn lột ra, chia cắt, đóng gói mang về. Hiện tại ta đến bố trí nhiệm vụ. Mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình là được." Nghe vậy, một đám người sôi nổi hưởng ứng hiệu triệu. Dựa theo Lục Kỳ chỉ thị được bắt đầu chuyển động. Cảnh giới nhiệm vụ giao cho Sử Đa Đa cùng Tiểu Quỷ Đường Tiểu Long. Các nữ nhân phụ trách thu thập đến một ít mảng lớn lá cây, chuẩn bị một hồi trải thành mấy hàng, chờ đợi thịt gấu chia cắt. Kim Khải Trạch, Lý Phi, còn có hai đại thúc thì là dưới sự chỉ huy của Lục Kỳ, trước đem gấu đen lớn theo hắn trong huyệt động đẩy ra đây, sau đó đưa nó thân thể cao lớn nằm nghiêng sau khi xuống tới, bắt đầu lột da gấu nhiệm vụ. Vì đạt được một tấm hoàn mỹ da gấu, Lục Kỳ chỉ huy bốn người theo gấu đen lớn cái cổ bắt đầu mãi đến khi phần đuôi mở thật dài một đao. Sau đó do Kim Khải Trạch bốn người bắt đầu lột da, mỗi người phụ trách một cái giò gấu. Lục Kỳ thì cùng Đồng Tiểu Huy chính diện mở ngược một bụng, lấy ra gấu đen lớn dạ dày trực tiếp ném vào trong huyệt động. Chỉ để lại có thể ăn dùng sạch sẽ nội tạng, là thầy thuốc, mật gấu này cái thứ tốt hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Lấy ra mật gấu sau đó thì giao cho Nhiếp Tiểu Dung nhường nàng đến bảo quản, mang về tốt cho Giai Nam cùng Triệu Lôi chữa thương đến sử dụng. Sau đó hắn đem có thể ăn nội tạng lấy ra, bày ra tại các nữ nhân hái to lớn trên phi lá. Làm Lục Kỳ đem gấu đen lớn nội tạng móc sạch sẽ về sau, Kim Khải Trạch bốn người lột ra nhiệm vụ cũng đã hơn phân nửa. Nhiều người lực lượng đại, nhiều người dễ làm chuyện nha. Lục Kỳ một vòng mồ hôi trắng trâu, vui vẻ đối mọi người nói mọi người khổ cực, chờ chúng ta đem này gấu đen thịt tất cả đều mang về sau, xế chiều hôm nay chúng ta liền đến dừng lại gấu nướng thịt, để mọi người ăn no hờ à à à. Nghe vậy, mọi người cùng kêu lên đáp lại thật tốt quá. Cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Dường như thân thể mỏi mệt thì tại thời khắc này trong nháy mắt tất cả đều hóa thành động lực, nhiệt tình nhi mười phần. Thừa dịp Kim Khải Trạch cùng Lý Phi bốn người bóc lấy còn lại da gấu, Lục Kỳ thì là ngồi xổm ở đầu gấu trước mặt, đem gấu đen lớn trong miệng bốn quả răng cho hoàn chỉnh đổ xuống. Này bốn quả răng gấu, hắn phân cho ba người khác một người một quả. Chính mình thì là lưu lại bốn quả bên trong đẹp mắt nhất một cái. Cầm ở trong tay lúc, chính hắn chờ không nổi nghĩ mài khoan sau mang ở phía trên cổ kia phong cách cảm giác. Thu hồi răng gấu về sau, hắn cùng Đồng Tiểu Huy lại bắt đầu đúng gấu đen lớn tứ chi chưa cắt. Tay gấu bắt chân, đùi. Chỉ là hùng tứ chi thì phân làm tám khối lớn. Sở dĩ như vậy điểm cũng là bởi vì toàn bộ chân quá nặng đi, một người căn bản cầm không được. Lúc này mặt đất trưng bày đại diệp tử bên trên, chỉ là sạch sẽ nội tạng cùng tứ chi, liền đã dòng ra hai hàng. Nhìn xem tất cả các nữ nhân đó là một cái đây một cái hưng phấn. Đã đứng ở bên cạnh nghị luận ầm ĩ, bàn luận xôn xao một hồi chính mình muốn dẫn cái đó linh kiện trở về đâu. Lại qua hồi lâu, gấu đen lớn lúc này đã chỉ còn lại có thân thể chủ thể, mà da gấu cũng đã hoàn chỉnh bị lột tiếp theo. Mà đưa ra tay Kim Khải Trạch Lý Phi bốn người thì tham dự vào chia cắt thịt gấu trong quá trình về sau, tốc độ này thì càng là nhanh hơn không ít. Cho tới chưa lao động quá khứ, lúc này đã đến giữa trưa. Lục Kỳ cùng hết thảy mọi người nhìn trên mặt đất bày biện thịt gấu, thở phào một hơi. Trên mặt nhịn không được hiện hiện vẻ hưng phấn. Cuối cùng xong á. Ha ha. Lục huynh đệ, chúng ta làm còn có thể a. Kim Khải Trạch vui vẻ nhìn về phía Lục Kỳ. Lục Kỳ trực tiếp cho hắn giơ ngón tay cái lên. Kim đại ca, ca Lý Phi, còn có tất cả người. Tiếp xuống chúng ta cần phải tiếp tục ra khí lực lớn, mới có thể đem những thứ này thịt gấu toàn bộ cho mang về khu cắm trại đi. Các ngươi có lòng tin hay không?
Có.
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 Mọi người trăm miệng một lời trả lời.
Kia tốt.
Hiện tại liền để chúng ta bắt đầu đi. Nói xong hắn cái thứ nhất đi ra, dơ lên trên đất đại hùng đầu hất lên thì gánh tại trên vai của mình. Kim Khải Trạch, Lý Phi mấy người cũng lần lượt tiến lên, nâng lên chính mình có khả năng khiêng lớn nhất phân lượng. Các nữ nhân thì sôi nổi tiến lên, riêng phần mình chọn lựa một viên gánh tại trên người. Làm tất cả mọi người lựa chọn một viên cong lên người về sau, trên mặt đất lại còn có thiếu một nửa thịt gấu. Lục Kỳ thấy thế thì không khỏi lắc đầu, vừa vui vẻ lại đau đầu, nhìn tới mọi người còn phải lại đến một chuyến. Lục huynh đệ, đây coi là cái gì, lại đến hai chuyến chúng ta thì vui lòng a. Kim Khải Trạch khiêng một viên đại hùng thịt ngẩng đầu nói.
Đúng thế, ca ca Lục Kỳ.
Lên đường đi. Việt Tư Đồng thanh âm thanh thúy thì truyền ra. Những người khác cũng đều sôi nổi tỏ vẻ lại đến hai lần cũng vui vẻ. Thế là Lục Kỳ một tiếng gào to tốt. Xuất phát. Liền khiêng đầu gấu dẫn đầu đi ra, hướng về phía doanh địa mà đi. Sau lưng hắn, cả đám cũng là sôi nổi đi theo. Mà chỉ có Sử Đa Đa cùng Đường Tiểu Long hai người lưu ở lại, trông coi nơi này còn không có cầm hết thịt gấu. Nhìn Lục Kỳ dẫn đầu cả đám chậm rãi rời khỏi. Sử Đa Đa đầy mắt hâm mộ. Lão đại gió này hái. Thực sự là quá đẹp. Nghe được Sử Đa Đa lời nói, một bên Đường Tiểu Long cũng là hai mắt sáng lên nhìn Lục Kỳ bóng lưng rời đi nói ta về sau cũng phải trở thành tượng ca ca Lục Kỳ người như vậy.
còn muốn có rất nhiều bạn gái. Sử Đa Đa vừa nghiêng đầu, vội vàng che miệng của hắn, nhỏ giọng nói: ngươi tiểu quỷ này, đừng nói lung tung, ta nói với ngươi những lời kia, ngươi có thể nghìn vạn lần không thể đi nói với người khác hở à. Bằng không lão đại hiểu rõ khẳng định sẽ trách cứ ta. Nghe vậy Đường Tiểu Long đổi vội vàng gật đầu, Sử Đa Đa lúc này mới đưa tay buông ra. Nhiều Togo, ngươi có phải hay không cũng muốn rất nhiều cái bạn gái a?
Đương nhiên.
Sử Đa Đa thuận miệng trả lời một câu.
Tiếc tốt, ta đi thương lượng với Ca Lục Kỳ một chút, nhường hắn đem bạn gái phân mấy cái cho ngươi.
Sử Đa Đa gấp một trưởng vô hướng về phía Đường Tiểu Long đầu, đem hắn nồng đậm tóc chụp đổi một cái phương hướng. Giáo dục nói: tiểu tử ngươi sao thiếu gần a? Loại lời này ngươi là như thế nào nghĩ ra, ngươi chắc chắn mẹ nó là nhân tài. Chớ nói lung tung lời nói biết không? Ngươi muốn chân nói như vậy, sẽ phải đem ta hại thảm.
A a a.
Nhìn thấy Sử Đa Đa vẻ mặt nghiêm túc, Đường Tiểu Long vội vàng đáp lại. Có thể Sử Đa Đa vẫn như cũ không yên lòng nhìn hắn một cái, đi thôi, cùng ta cùng đi cho đống lửa châm tuổi đi. Lục lão đại vừa đi, hai ta cũng không thể lười biếng, như xe bị tuột xích. Nếu thịt này bị đưa tới cái khác kẻ săn mồi, vậy nhưng liền phiền toái. Chỉ dựa vào ngươi ta, căn bản cản cũng đỡ không nổi.
Được rồi nhiều Togo.
Nhìn Sử Đa Đa đi ra ngoài, Đường Tiểu Long gãi gãi đầu đội vàng đi theo, lại nói một câu: nhiều Togo.
Ngươi ưu tú như vậy, về sau khẳng định cũng sẽ có rất nhiều bạn gái.
Hắc hắc. Ngươi tiểu gia hỏa này, hôm nay đây là ngoài miệng bồi mật đi.
Chẳng qua lời này ta thích nghe.
Ha ha ha. Nhìn thấy Sử Đa Đa cười vui vẻ như vậy, Đường Tiểu Long trong lòng mừng thầm, ám đạo hay là tiểu Huy ca lợi hại, hắn nói quả nhiên không sai, nhiều khen người khác mới sẽ ở nơi này sinh tồn càng tốt hơn. Chương 268, trong doanh địa phân công. Chương 268, trong doanh địa phân công. Hơn một giờ qua khứ, Lục Kỳ cùng mọi người lần nữa trở về đi vào nơi này. Sử Đa Đa nhìn thấy Lục Kỳ bọn hắn nhanh như vậy liền trở lại về sau, cũng là âm thầm chấn kinh ngạc một chút. Trời ạ, những nữ nhân này thế mà một cái đều không có rơi xuống,
này thể lực quá ra sức đi.
Nhìn thấy các nàng vừa trở về sau khi, lần nữa riêng phần mình tuyển một viên liền hướng trên lưng kim đi. Sử Đa Đa lúc này mới cảm thấy, không phải là các nàng thể lực tốt bao nhiêu, mà là này thịt gấu nhường những nữ nhân này cảm nhận được chân chính an toàn cùng vui vẻ. Lục Kỳ đi tới, nhìn thoáng qua bốn phía đống lửa, vỗ vỗ Sử Đa Đa bả vai, khích lệ nói: làm không tệ. Nghe vậy, chính là Lục Kỳ như thế vô cùng đơn giản bốn chữ tán thành, lập tức liền để Sử Đa Đa cảm nhận được vô cùng vui vẻ. Lần này, Lục Kỳ tự mình vận hậu, hắn nhìn tất cả mọi người đem đồ vật vác đi sau đó, lúc này mới cùng Sử Đa Đa đem mấy cái đống lửa giết đi, sau đó khiêng tự chọn một viên thịt gấu quay trở về. Nhưng, hắn vừa đi ra đi mấy chục mét về sau, lại là đột nhiên dừng lại bước chân. Một bên Sử Đa Đa thấy Lục Kỳ dừng bước lại về sau, hắn quay người hỏi Lục lão đại: ngươi sao không đi rồi à? Có phải hay không mệt rồi à?
Lục Kỳ lắc đầu, quay người hướng phía sau nhìn lại, mấy hơi thở qua đi, hắn lúc này mới xoay người lần nữa, tiếp tục đi tới.
Ồ, vừa nãy rõ ràng cảm giác được có đồ vật gì phát ra âm thanh, sao bây giờ lại là không có bất cứ động tĩnh gì đây?
Lục Kỳ vừa đi, bên cạnh ở trong lòng nghi ngờ nói, vì vừa nãy chính mình rõ ràng là nghe được một số khác biệt tiếng vang từ phía sau truyền đến, nhưng quay người cẩn thận xem xét thời lại là cũng không phát hiện cái gì dị thường. Cái này khiến Lục Kỳ trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Một đường đi trở về khu cắm trại về sau, mặc dù Lục Kỳ đều chú ý tới sau lưng, nhưng là không hề có xảy ra cái gì bất ngờ. Chết tiệt, lẽ nào là gần đây quá khẩn trương, hay là thính lực của mình rối loạn? Rõ ràng nghe được khác thường vang lên sao? Sao đi thẳng hồi khu cắm trại giải quyết xong hay là cái gì cũng không có phát hiện đâu.
Đúng lúc này, Thẩm Băng hướng về Lục Kỳ đi tới. Nàng hỏi Lục Kỳ có phải là có tâm sự gì hay không.
Lục Kỳ ám đạo quả nhiên, Thẩm Băng nhìn mặt mà nói chuyện năng lực vẫn là chúng nữ trong xuất sắc nhất một cái. Thế là hắn liền đem chính mình tự mình đoạn hậu thời nghe được dị hưởng nói cho Thẩm Băng. Nghe xong Lục Kỳ về sau, Thẩm Băng liền đem nhiều hơn nữa chú ý đặt ở khu cắm trại xung quanh. Nàng sở dĩ tin tưởng Lục Kỳ lời nói là bởi vì hắn theo Kim Khải Trạch chỗ nào nghe được bọn hắn về đúng Lục Kỳ năng lực thần kỳ nghị luận. Nói Lục Kỳ mặc kệ là nghe hay là sức cảm nhận đều bị bọn hắn bội phục không được, nếu không có Lục Kỳ ở đây tuần sát khu cắm trại vào cái ngày đó, bọn hắn có thể rồi sẽ cảnh ngộ nguy hiểm, chớ nói chi là truy tung săn giết gấu đen lớn. Kim Khải Trạch cùng Lý Phi bọn hắn nói chuyện trời đất nội dung, Thẩm Băng tự nhiên là tin tưởng. Cho nên nàng hiện tại cũng nghĩ là Lục Kỳ lo lắng nhiều tận một phần chính mình lực. Chỉ tiếc nàng nhóm tại về đến khu cắm trại về sau, mãi đến khi bắt đầu nướng thịt gấu, nàng đều một mực không có phát hiện có bất kỳ khả nghi mánh khỏe. Vì thu hoạch lần này thật sự là quá nhiều rồi, cho nên vừa về tới khu cắm trại về sau, Lục Kỳ lần nữa đúng mọi người làm phân công. Đó chính là đem dư thừa thịt toàn bộ hun, như vậy càng có lợi hơn tại bảo tồn. Mà vì hoàn thành nhiệm vụ này, có thể nói là lại tới một lần khu cắm trại tổng động viên. Thu thập đuổi nhóm lửa đội ngũ, chặt thịt cắt thịt đội ngũ, phụ trách hun đội ngũ, phụ trách đồ nướng đội ngũ, còn có hậu cần bảo hộ đội, làm có thể nói là khí thế ngất trời, vui vẻ không thôi. Mỗi người đều không có một tia lười biếng cùng lười biếng, tất cả đều là đem hết toàn lực đang vì mình vì cái này tập thể cống hiến lực lượng của mình. Trong thạch động, nhìn cái khác nữ nhân từng cái nụ cười trên mặt, nghe miệng các nàng bên trong trôi nói chuyện, tràn đầy đúng Lục Kỳ tốt như vậy đánh giá cùng quan tâm. Viên San San có chút không hiểu, mặc dù Lục Kỳ gia hỏa này quả thật có chút năng lực, đem đầu này gấu đen lớn mang về khu cắm trại, mở mọi người đồ ăn khan hiếm vấn đề, nhưng mà nàng chính là không rõ vì sao bên cạnh mình những nữ nhân này từng cái cùng tiên nữ dường như làm sao lại cũng coi trọng hắn giống như. Đúng lúc này, bên người trên giường gỗ, nàng vừa vặn cầm giai nam tay, đột nhiên giật mình.
Viên San San theo bản năng quay đầu nhìn về phía giai nam, nhưng lại gặp nàng cũng không tỉnh lại,
vừa cho là mình là chính là sản sinh ảo giác lúc, lúc này, lại là nhìn thấy giai nam con mắt có hơi giật mình, sau đó bị nàng cầm tay đột nhiên phát lực, cầm chính mình. A, giai nam, ngươi tỉnh rồi. Giai nam, giai nam. Giọng Viên San San lập tức chuyển ra, mà chính nàng thì đã là đầy mắt nước mắt, ngậm tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh. Nhiếp Tiểu Dung sau khi nghe được, vội vàng đi vào Viên San San trước mặt, nhìn thấy giai nam thật mở mắt. Nàng vội vàng hướng về cửa tương đối gần Kim Hiền Châu hô Hiền Châu, Hiền Châu, mau gọi Lục Kỳ đi vào, giai nam tỉnh rồi. Cửa động Kim Hiền Châu nghe được Nhiếp Tiểu Dung về sau, vậy cũng đúng một khắc không có trì hoãn, trực tiếp chạy ra đối đang đổ nướng tay gấu Lục Kỳ hô một tiếng ca Lục Kỳ, giai nam tỉ tỉnh rồi, ngươi mau đến xem nhìn xem. Nàng này mê người một cuống họng xuống dưới, trực tiếp tất cả khu cắm trại người đều hiểu rõ. Chẳng qua trong tay các nàng cũng còn có chính mình công việc, lại nói bọn hắn thì không giúp đỡ được cái gì, thế là liền không có góp cái này náo nhiệt. Lục Kỳ đem trong tay thịt nướng giao cho bên người Sử Đa Đa về sau, liền hào hứng chạy trở về trong sân động. Thấy Lục Kỳ đi vào, Viên San San nhìn hắn gương mặt đẹp trai, vội vàng tránh ra một cái thân vị. Lục Kỳ đi vào giai nam bên cạnh, đầu tiên là kiểm tra một hồi nàng thân sắc, sau đó liền cầm lên giai nam cổ tay đem dậy rồi mạch, ừm, không sai, thương thế của nàng xác thực có chỗ chuyển biến tốt một chút. Nói xong, hắn lại trực tiếp xốc lên đắp lên giai nam phần bụng cùng bắp đùi quần áo, túi đầu nhìn lại, nhưng chính là hắn một cử động kia, nhường vừa mới thức tỉnh giai nam trong nháy mắt thanh tỉnh, chỉ thấy không biết tình hình thực tế giai nam đưa tay một cái bàn tay thì hướng về Lục Kỳ gương mặt đẹp trai mà đi. Một tiếng vang dội qua đi, trong thạch động trong nháy mắt tiến tĩnh. Thật nhiều người ánh mắt nhìn về phía Lục Kỳ, cùng mới vừa rồi thức tỉnh giai nam. Sau đó chỉ nghe thấy giai nam lại tới một tiếng đồ lưu manh. Lục Kỳ, đánh qua, sau khi mang xong, giai nam sắc mặt không vui, liền muốn ngồi dậy, nhưng một giây sau tê. A. Chỉ nghe thấy trong miệng nàng phát ra một tiếng đau lòng kêu thảm. Thấy đây, Viên San San đội vàng tiến lên một bước, đội vàng giải thích nói giai nam, đừng lúc đích, ngươi bị trọng thương, Lục Kỳ hắn là tại cứu chữa ngươi đây. Thị viên ngươi không sao chứ? Giai nam vừa nhìn thấy Viên San San thì sửa thay đổi thái độ, tâm trạng cũng trong nháy mắt biến đổi. Vị trí nhớ của nàng còn dừng lại tại nàng nhóm bị gấu đen lớn truy kích, chính đảo vong lúc. Vừa nhìn thấy Viên San San mặt, nàng lúc này mới thốt ra dò hỏi ngay vậy, Viên San San lời nói còn chưa nói ra miệng, nhưng nước mắt liền đã đang đánh chuyển. Vì giai nam quan tâm xúc động đến nàng giờ phút này yếu ớt nội tâm, nhìn thấy Viên San San lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì sau, nàng lúc này mới đã nhận ra bắp đùi mình cùng phần bụng chỗ truyền đến kịch liệt đau đớn. Mặc dù nàng cắn răng, nhưng điều này đục thể đau đớn còn không phải thế sao chỉ dựa vào ý chí liền có thể và chống lại. Thật xin lỗi Lục Kỳ, giai nam nàng vừa mới thức tỉnh, trong lúc nhất thời hiểu lầm ngươi xin ngươi đừng giận nàng, giúp đỡ nàng đi. Chỉ cần có thể làm dịu nàng đau nhức, ngươi muốn ta làm cái gì đều được. A, vừa mới nhìn xem quá náo nhiệt người, ánh mắt lần nữa quan tới. Nhiếp Tiểu Dung thì là một bộ hóng chuyện ánh mắt nhìn về phía Lục Kỳ, thậm chí ngay cả mấy cái đang chặt thịt nữ nhân cũng không khỏi đem trong tay dao găm hung hăng hướng phía thất gỗ trên chặt xuống, phát ra khí thô thanh âm. Thấy tình cảnh này, Lục Kỳ cũng không tốt đang tức giận, chỉ có thể ho nhẹ vài tiếng hứng hở trả lời này. Viên lão đại làm gì khách khí như vậy, giai nam tình huống ta thế nhưng hiểu rõ nhất, không sao không sao. Chỉ cần nàng có thể đủ tốt lên, điểm ấy hiểu lầm không coi là cái gì. Nói xong hắn nhìn về phía giai nam đạo giai nam tiểu tỷ, ngươi có thể tuyệt đối đừng tại lộn xộn, hiện tại ta chẳng qua là cái bác sĩ, ngươi chỉ là bệnh nhân của ta. Nếu là vết thương tiếp tục phá lớn lời nói, này vừa mới thấy tiểu nhân giảm nhiệt vấn đề có thể rồi sẽ lần nữa trở nên nghiêm trọng. Mặc dù Lục Kỳ như vậy giải thích nói xong, thế nhưng giai nam lại vẫn như cũng là một tay gắt gao chắn bắp đùi của mình trong lúc đó. Lục Kỳ thấy thế, cũng là mất kiên trì, trực tiếp đối Nhiếp Tiểu Dung đạo đi đem trước đó mang về dược thảo cho ta lấy ra. Nói xong, Lục Kỳ lần nữa nhìn về phía nét mặt còn chưa trì hoan đến giai nam, chỉ gặp nàng sắc mặt đột nhiên trở nên hồng nhuận. Có chút gấp gáp bất an nhìn Viên San San. Chương 269, tối nay chúng ta cùng nhau cùng ngươi chương 269, tối nay chúng ta cùng nhau cùng ngươi Lục Kỳ vô tội bị đánh, hắn thì không hề tức giận, ngược lại là đúng giai nam một phen hảo ngôn giải thích. Viên San San đúng Lục Kỳ càng là hơn nhiều một tia hảo cảm, thế là nàng liền lần nữa an ủi giai nam. Có Viên San San ở một bên khuyên nhủ về sau, giai nam lúc này mới trong lòng tiếp nhận rồi Lục Kỳ đối với mình trị liệu. Ai bảo nàng chính mình bị thương chỗ gần gũi quá tư mật bộ bị đây. Trong lòng nghĩ như vậy, giai nam trong miệng tê đau nhức thanh vẫn không có làm dịu, tại Nhiếp Tiểu Dung đem kia chỉ có dược thảo mang tới về sau, Lục Kỳ hay là không đành lòng nhìn giai nam kia vẻ mặt thống khổ, thế là lấy ra chính mình kim bạc, dự định trước cho nàng đến mấy châm, trợ giúp hắn làm dịu đau đớn. Mấy châm xuống dưới về sau, giai nam trên mặt vẻ mặt thống khổ lập tức thì giảm bớt không ít. Lục Kỳ lúc này mới tại Viên San San cùng Nhiếp Tiểu Dung nhìn chăm chú, sau đó lại đem dược thảo đập nát thành nước, ngay tại chuẩn bị đem dược thảo cho giai nam thân thể miệng vết thương đều bôi lên đi lên lúc. Hắn nhưng lại là do dự một chút, sau đó chỉ thấy hắn đem trong tay dược chấp đưa cho Viên San San đạo viên lão đại, cái này sức thuốc công việc vẫn là giao cho ngươi đi. Xét thấy nàng bị thương bộ vị đặc thủ, công việc này ta một người nam nhân không thích hợp làm. Nói xong, liền đem trong tay dược chấp đưa cho Viên San San, sau đó hắn lại dặn dò Nhiếp Tiểu Dung, mỗi ngày cho giai nam tại uống một chén nước đựng trong trứng. Lại điểm sáng trưa tối 3 lần ăn bảo. Sau khi làm xong, Lục Kỳ liền đi thẳng ra khỏi hang đá, đi làm việc chính mình sự tình đi. Hoàn toàn không có đang chú ý Viên San San cùng giai nam. Nhìn Lục Kỳ rời đi thân ảnh, giai nam trong lòng lúc này mới cảm giác chính mình quá mức xúc động chút ít, vì chính mình hiểu lầm Lục Kỳ sinh lòng thật có lỗi. Mà Viên San San thì trong nháy mắt cảm thấy mình thân phận địa vị rất xuống ngàn trượng, hoàn toàn không có ngày xưa bang hội tiểu tỷ như vậy bị người coi trọng cùng chúng tinh phụng nguyện cảm giác. Ngược lại là chính mình trước kia không thế nào xem trọng Lục Kỳ, thì là đã trở thành trong lòng mọi người tôn kính, tôn trọng đối tượng. Thậm chí chính nàng cũng mơ hồ cảm giác trong lòng mình thì ngày càng bắt đầu tán đồng Lục Kỳ ra hỏa này. Hang đá bên ngoài, lúc này có 5 nơi đống lửa đang bận rộn, 3 cái đống lửa đang hun nhìn thịt gấu, một cái đang chế luyện đồ nướng, cái cuối cùng trên thì là hầm nhìn một nồi lớn hùng xương sườn rau dại canh. Hun thịt gấu đống lửa hỏa hầu rất nhỏ, khói xanh chiếm đa số, vì hiệu suất cao hơn, Kim Khải Trạch cùng Lý Phi ở chỗ nào hai vị đại thúc theo đề nghị, tại đống lửa xung quanh vây quanh một vòng tảng đá, tạo thành một đống lửa tường. Tiếp đó phía trên đắp giá gỗ, trên giá gỗ treo đầy cắt chém tốt miếng thịt, lít nha lít nhít rất nhiều, cuối cùng tại giá gỗ trên cùng bao trùm lên một chút bách thụ nhánh là hun thời xương mù hấp lại một cái mấu chốt xây dựng. Đồ nướng chỗ kia trước đống lửa, lúc này bu đầy người, đống lửa vô cùng thịnh vượng, một vòng mười mấy người ngồi ở chỗ kia, mỗi người trong tay cũng cầm một cái gậy gỗ, cây gậy trên đều cố định một đại đồng chính mình chọn lựa thịt gấu. Tất cả mọi người bận rộn không ngừng lật qua lại trong tay thịt nướng cây gậy, cười cười nói nói, vô cùng náo nhiệt. Mọi người thấy Lục Kỳ theo trong thạch động lần nữa đi ra, cũng đều nhiệt tình chào mời, nhường ra vị trí, điều này cũng làm cho vừa mới bị một cái tát Lục Kỳ giờ phút này trong lòng vẻ lo lắng lập tức tiêu tán. Nhận lấy sự đa đa trong tay tay gấu sau đó, hắn lại tiếp lấy nướng lên. Sau một hồi, hắn đem nướng xong tay gấu cầm đi về phía Nhiếp Tiểu Dung, thực hiện chính mình cho lời hứa của nàng, đồng thời thì nhìn trong doanh địa tất cả mọi người ăn tinh tinh thú vị, trên mặt của hắn thì phụ lên đầy mặt nụ cười. Giờ khắc này, hắn cảm giác tại đây hải đảo đời sống thì rất tốt. Có nhiều như vậy mỹ nữ làm bạn, còn có phong phú săn vật tư nguyên. Có như vậy một mấy mắt, hắn đều đang nghĩ, nếu là có thể tại nơi này lâu dài đợi đi xuống, chính mình cũng có thể sống rất tốt. Nếm qua thịt nướng sau đó, Lục Kỳ về đến nhà cỏ bên trong, kế hoạch ngày mai hành trình. Nhưng mà, nghe được Lục Kỳ muốn ra ngoài tìm kiếm tiếng gió về sau, Việt Tư Đồng Nha đầu kia mấy cái nhảy cẫng hoan hô liền chạy hướng về phía Lục Kỳ nhà cỏ, sau đó cũng không quay đầu lại nhanh như chớp thì chui vào. Mà một màn này lại được tốt bị chuẩn bị tìm đến Lục Kỳ Nhiếp Tiểu Dung cùng Kim Hiển Châu cho nhìn thấy, hai nữ sau khi thấy được, biểu tình kia biến đổi, một cô ghen tung trong nháy mắt tràn ngập. Lục Đại Lang, thực sự là một cái đồ háo sắc. Trong miệng nhỏ giọng mắng một câu Lục Kỳ sau đó, Nhiếp Tiểu Dung hay là tức thời đem Kim Hiển Châu cho lôi đi. Vì nàng đã hiểu rõ Thẩm Băng cùng Việt Tư Đồng đã trở thành Lục Kỳ chuyện của nữ nhân. Trong lòng chỉ đổ thừa Lục Kỳ quá háo sắc. Giờ phút này, Lục Kỳ vừa mới nằm ở chính mình ra báo trên giường không có mấy phút sau, liền thấy Việt Tư Đồng đi vào, mà trong tay nàng thế mà còn cầm một viên thịt nướng. Ánh mắt của hắn lập tức sáng lên. "Cà ca Lục Kỳ, ngươi có hay không có ăn no? Nghe nói ngươi ngày mai dự định muốn đi ra ngoài đâu, đúng hay không?" Việt Tư Đồng vừa nói chuyện, liền đi tới Lục Kỳ ngồi xuống bên người, còn cơ cơ trong tay thịt nướng tiếp tục nói muốn hay không trước nếm thử ta nướng xong thì ta. "Ăn no đi, bảo đảm ngươi tinh thần và thể lực tràn đầy." Thế nhưng Lục Kỳ ánh mắt nhưng căn bản không tại Việt Tư Đồng trong tay thịt nướng phía trên, mà là nhìn chằm chằm vào Việt Tư Đồng kia ngạo nhân dáng người. Bởi vì cái gọi là cơm nước no nê nghĩ ấm dụng, đói rét khốn cùng lên trộm tâm thời khắc này Lục Kỳ vừa mới chắc bụng, lại là nhìn thấy Việt Tư Đồng cái này đáng yêu vưu vật chui vào thế giới của mình. Lập tức thì toàn thân khó chịu lên. "Ca ca Lục Kỳ, ta xem được không?" "Hắc hắc." "Làm nhưng." Tư Đồng ngươi đương nhiên đẹp mắt. Nói xong, Lục Kỳ liền đưa tay đem Việt Tư Đồng ôm vào trong ngực của mình, "Kia muốn hay không tối nay ta đến buổi cùng ngươi?" Nghe vậy, Lục Kỳ thẳng gật đầu. Ô Việt Tư Đồng tay thì không ở yên. "Ca ca Lục Kỳ, hiện tại giữa ban ngày bên ngoài người nhiều như vậy, ngươi sao như thế không thành thật mà?" Thế nhưng, tinh trùng lên não Lục Kỳ ở đâu nghe loạn, trực tiếp ôm một cái muốn thoát đi Việt Tư Đồng thì đè tại dưới người mình. Không chế được Việt Tư Đồng về sau, ánh mắt của hắn lửa nóng nhìn Việt Tư Đồng hai con ngươi. Sau đó một đường xuống dưới, thẳng tới nàng kia bởi vì gấp rút hô hấp mà kịch liệt phập phồng bụng dưới. Nhìn Việt Tư Đồng cơ thể, nhất là nàng dậy thì để người trông mà thèm hai ngọn núi. Lục Kỳ đột nhiên làm ra quyết định, chính mình ra ngoài thời nhất định phải đeo cái này vào bưu vật, bằng không cái này đường xá trong thì thật sự là quá nhàm chán. Mắt thấy Lục Kỳ hai mắt phun lửa, Việt Tư Đồng đội vàng trở tay bưng kín Lục Kỳ con mắt, sau đó ôn nhu nói: "Ca Lục Kỳ, ngươi tỉnh táo một chút, ngươi nếu nghĩ, ta tối nay đến cùng ngươi được không?" "Không được." Mặc dù cặp mắt của mình bị Việt Tư Đồng hai tay cho che lại, nhưng Lục Kỳ vẫn như cũ cúi đầu hướng về Việt Tư Đồng trên hai ngọn núi hôn tới. "Ca Lục Kỳ, ngươi trước lên." "Ta, vậy ta tối nay hô hào tỷ Thẩm Băng đến cùng nhau cùng ngươi có được hay không?" "A." Lục Kỳ ngưng động tác của mình, xác nhận nói: "Ta nếu không nói như vậy, ngươi hiện tại có thể bình tĩnh xuống sao?" Lục Kỳ đành phải cười hắc hắc: "Ai để ngươi chỉ biết khi dễ ta? Vậy ta liền để tỷ Thẩm Băng đến khi phụ ngươi." Việt Tư Đồng thẹn thùng nói, kỳ thực nàng cũng không phải sợ sệt Lục Kỳ bắt nạt chính mình, mà là nàng đặc biệt thích Lục Kỳ, nhưng cũng không dám một người tiếp nhận Lục Kỳ yêu, bởi vì hắn thật sự là quá mạnh mẽ. Ngay cả tỷ Thẩm Băng cũng nói cho nàng, Lục Kỳ là chân nam nhân. "Hào hào tốt, ta bình tĩnh. Tư Đồng muội muội, hay là ngươi yêu ta nhất? Tối nay ta chờ ngươi." Nói xong hắn lúc này mới không thôi đem Việt Tư Đồng bế lên, đem chính mình ngày mai ra ngoài tìm kiếm hải đảo dự định nói ra. Chương 270, đói rét khốn cùng lên trộm tâm. Chương 270, đói rét khốn cùng lên trộm tâm. Nghe xong Lục Kỳ kế hoạch về sau, Việt Tư Đồng đội vàng tỏ vẻ chính mình cũng muốn đi. "Vậy không được." Lục Kỳ ra vẻ cường thế một ngụm từ chối: "Đạo tại sao vậy ca ca Lục Kỳ? Thế nào ngươi mới có thể mang ta cùng đi a?" Nghe xong Việt Tư Đồng này thanh mềm mại lời nói, Lục Kỳ trong lòng trong bụng nở hoa, liền nhường nàng đưa lô thai đến. Việt Tư Đồng đem lô thai gần sát Lục Kỳ về sau, lại là nghe Lục Kỳ nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói: "Vậy phải xem ngươi tối nay biểu hiện á." Nghe xong lời này, Việt Tư Đồng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nắm chặt nắm tay nhỏ thì hướng phía Lục Kỳ bả vai mềm mại đập đi lên.
Ai nha, ca ca Lục Kỳ, ngươi thật là xấu.
Hừ, người ta không để ý tới ngươi. Nói xong Việt Tư Đồng muốn đứng dậy, nhưng vẫn là bị Lục Kỳ lôi kéo hung hăng ở tại gương mặt bên trên hôn một cái về sau, nàng lúc này mới an toàn đi ra Lục Kỳ nhà cỏ. Nhìn Việt Tư Đồng thoát đi chính mình nhà cỏ, Lục Kỳ vẻ mặt cười xấu xa. Giờ phút này khu cắm trại người đều vì có đồ ăn mà không tái phát buồn, bắt đầu làm lên riêng phần mình suy nghĩ cùng cần sự việc. Lục Kỳ tại đưa tiễn Việt Tư Đồng về sau, lúc này chính xuất ra viên kia gấu đen lớn răng vớt vớt. Nhìn hồi lâu sau, hắn định cho tự mình làm cái vòng cổ răng gấu. Thế là liền móc ra bên hông dao găm, thận trọng đem răng mặt ngoài một tầng nha nước đọng trà sát sạch sẽ, tại dùng trước đó nhặt về một cái tiểu thiết bị đối thủ bên trong răng tiến hành thời gian dài mài, cuối cùng tại dùng nhóm lửa dây sắt từng chút một chui lốt, muốn xuyên tấu một cái dây đeo lỗ nhỏ, mãi đến khi bóng đêm tiến đến lúc, hắn lúc này mới đem răng gấu dùng nung đỏ dây sắt hoàn thành vòng cổ chế tác gian nan nhất một bước, cuối cùng tìm căn dây thừng sau khi mặc vào đeo ở trên cổ của mình. Tìm ra chính mình duy nhất một viên kính dâm chiếu về sau, hắn lúc này mới thỏa mãn đi ra nhà cỏ, trong khu cắm trại dạo qua một vòng. Tự nhiên là thu hoạch một sóng lớn làm hắn thỏa mãn tiếng khen ngợi. Đồng thời thì kích thích Kim Khải Trạch, Lý Phi, còn có Sử Đa Đa một cái, nhường ba người thì quyết định vội vàng hoàn thành chính mình vòng cổ răng gấu. Sắp trời gần tối, khu cắm trại bên ngoài bốn phía đống lửa còn đang ở kéo dài hun nhìn giá nướng trên thịt gấu, mà cho dù là như thế này, trong thạch động góc chỗ còn có gần một nửa thịt gấu không có bị cắt chém hoàn thành. Bởi vì vào ngày này đoàn người đã toàn lực đang bận việc, cho nên còn lại bọn hắn dự định ngày mai lại tiếp tục xử lý. Mà ở Lục Kỳ về đến nhà có không bao lâu, chính yên tĩnh nằm ngửa lúc nghỉ ngơi, đột nhiên một hồi nóng thanh âm huyên náo từ trong hang đá truyền ra. Lục Kỳ tò mò đi đến nhà có cửa nhìn một cái, một câu quốc túy thốt ra cờ mở nở. Đây là Huệ Thư Kỳ, ngươi thế mà cùng các nàng độc hưởng phần này vui vẻ. Hừ. Phát xong sợ hãi thán phục cùng bực tức về sau, Lục Kỳ như cái hải tử một bay thẳng ra nhà cỏ. Cách đó không xa trên đại thụ, Sử Đa Đa đang ngồi ở một cái thô một bên trên, dựa lưng vào đại thụ, nghiêm túc đang rèn luyện trong tay mình răng gấu. Hắn thì chú ý tới trong thạch động truyền đến náo nhiệt thanh cùng một màn kia ánh sáng. Thế là tò mò ngừng động tác trong tay, nhìn kỹ lại lập tức cũng là cao hứng la lên. Ha ha, lại là ánh đèn. Thế là hắn thì chân chu theo cả 4-5 mét dưới cây khỉ chạy tiếp theo, chờ hắn vừa sau khi xuống tới, ngoài ra ba phương hướng Đồng Tiểu Huy còn có Kim Khải Trạch Lý Phi mấy người cũng nghe tiếng chạy tới. Ánh đèn. Trời ạ, là ai còn có thiết bị điện tử giữ điện đâu? Cái này cũng quá trâu bò đi. Mấy người vừa chạm mặt cũng đều là kinh ngạc không được, tất cả đều một mạch hướng về hang đá dũng mãnh lao tới. Trong thạch động không chỉ có một cái cỡ nhỏ đèn chiếu sáng, còn có một cái xa hoa điện thoại di động chính truyền bá để đó kình bá âm nhạc. Trong thạch động nữ nhân cùng không ngừng đi vào những người khác hưng phấn dãy rủa cơ thể. Bọn hắn thấy Lục Kỳ sau khi đi vào, cũng đều sôi nổi tiến lên lôi kéo hắn cùng nhau cùng hoan. Mà Lục Kỳ thì là xin miễn nhiều người mời, đi qua một bên, giờ phút này, hắn chính nhìn náo nhiệt đám người, cùng hắn đứng chung một chỗ chính là Huệ Thư Kỳ. Lục Kỳ, cái đó không là của ta, là viên san san. Huệ Thư Kỳ vừa thấy được Lục Kỳ về sau, thì hướng hắn giải thích một câu mấu chốt thông tin. Nàng biết được ta thì có cùng nàng cùng khoản sạc năng lượng mặt trời về sau, liền hướng ta cho mượn sạc pin trên định chế dây kết nối điện thoại. Nguyên bản nàng cùng ta mới đầu ý nghĩ giống nhau, cũng không tính lấy ra rêu rao, nhưng mà nàng nói nhìn thấy trong doanh địa mọi người cũng 10 phần đoàn kết hỗ trợ, với lại ngươi cùng tất cả mọi người giúp nàng rất nhiều, cho nên nàng muốn lấy phương thức như vậy báo cáo mọi người. Ta thật không có ý tứ từ chối, cho nên nàng hôm nay cho sạc pin bọt lên một ngày điện sau, mới có hiện tại một màn này. Vậy ngươi sạc pin đâu? Hôm qua hôm nay, ta trắng tiên nhất thẳng đang bận, cho nên còn chưa kịp nạp điện, kết quả nàng vượt lên trước một quang. Bất quá hôm nay vui mừng như vậy thời gian, nhìn xem mọi người hiện tại như vậy nhiệt tình, ta thì có không giống nhau cảm tưởng, có thể ta cũng có thể sớm chút đem đồ vật của mình lấy ra chia sẻ mới đúng. Nghe được Huệ Thư Kỳ lời nói, Lục Kỳ không hề có cảm thấy có nhiều vui vẻ, mà là quay đầu nhìn về phía đối diện Viên San San, lại là thấy Viên San San thì đồng dạng nhìn mình. Lục Kỳ có thể cảm thụ được, Viên San San lúc này hẳn là rất vui vẻ. Đường đường hắc hổ bang đại tiểu thư, bây giờ lại bởi vì như thế một chuyện nhỏ mà cảm thấy vui vẻ thỏa mãn, cho dù ai cũng có điểm không thể tin được, nhưng hiện thực chính là như thế. Vẹn vẹn chỉ là Lục Kỳ chuyên môn nhìn về phía chính mình, Viên San San nội tâm liền đã rất vui vẻ. Lục Kỳ cùng Huệ Thư Kỳ hai người nói chuyện, chỉ có Mục Thanh, Ali cùng đối diện Viên San San có thể suy đoán một hai, những người khác nhưng đều là không biết chút nào. Trong thạch động, giờ phút này trên mặt mọi người tràn đầy sung sướng nụ cười, giống như so với ngày đó tại Sa Hoa Du thuyền lúc còn vui vẻ hơn. Chỉ chẳng qua hiện tại mọi người quần áo đã không có hôm đó xa xỉ cùng tịnh lệ mà thôi, chỉ có thể tính vừa mới có thể che kín thân thể che giấu thôi. Mặc dù không có vang đỏ cùng xa xỉ môi trường, nhưng có ánh đèn có âm nhạc, đối với bọn hắn hiện tại mà nói, đó chính là một loại xa xỉ cùng hưởng thụ. Nhìn thấy dường như tất cả mọi người tràn vào hang đá, Lục Kỳ cũng không có ngăn cản mọi người nhiệt tình. Chỉ là dặn dò Huệ Thư Kỳ, nhường nàng tạm thời trước tiên đem đồ đạc của nàng giữ gìn kỹ. Vì coi như mình khu cắm trại người, hắn cũng không cho rằng tất cả đều là có thể tin người. Huệ Thư Kỳ gật đầu qua đi, hai người thì tại Thẩm Băng Nhiếp Tiểu Dung còn có Kim Khải Trạch đám người lần nữa mời mọc, gia nhập đám người cùng hoan. Hoàn toàn quên đi đúng khu cắm trại bên ngoài cảnh giới. Bởi vì cái gọi là cơm nước no nê nghĩ áo dụng, đói rét khốn cùng lên trọng tâm. Khu cắm trại của Lục Kỳ người đều không lo ăn uống, đang mong tình hưởng thụ lấy vui sướng một khắc thời. Khu cắm trại bên ngoài, đột nhiên xuất hiện 6 cái thân ảnh, bọn hắn kỳ thực đã sớm đi vào khu cắm trại phụ cận. Chẳng qua tại sau khi đi tới nơi này, một mực không có xuất hiện là bởi vì các nàng phát hiện trong doanh địa phụ trách cảnh giới ba người, cho nên vẫn ẩn thân đến hiện tại. Giờ phút này trong doanh địa tất cả mọi người tụ tập tại trong thạch động, mặc dù trong thạch động ánh đèn thì hấp dẫn 6 người ánh mắt, nhưng so với bên ngoài giá nướng trên thịt gấu đến, vậy liền không đáng giá nhắc tới. Bởi vì này trong 6 người, trừ ra có một người coi như béo một chút bên ngoài, còn lại 5 người đều là đã rất gầy. Bọn hắn 6 người tập trung đi vào một đống lửa trước, nhìn thấy phía trên treo lấy thịt hun khói cơ hồ là không có chút gì do dự, mỗi người đoạt lấy một cái về sau, thì nhét vào trong miệng miệng lớn cắn ăn lên. Chương 271, tin vào bước chân của Lục Kỳ. Chương 271, tin vào bước chân của Lục Kỳ. Mặc dù trong tay thịt còn có thịt tươi mùi tanh, nhưng nói rét khốn cùng 6 người ở đâu còn có thể lo lắng những kia, bọn hắn hiện tại chỉ nghĩ nhét đầy cái bao tử, mới sẽ không quản nó sinh quen. Nhưng ở lang thôn hổ yết ăn một cái miếng thịt sau đó, trong đó cái đó tối mập người lại là lên tiếng nói tốt khác chết thịt ăn, vội vàng cho lão nương đóng gói mang đi, một hồi nếu bị người phát hiện, chúng ta cũng đều phải bị đánh. Ta có thể rốt cuộc không nhịn được người khác đánh đập tàn nhẫn. Nói xong, chỉ thấy nàng bén tay áo lên, sau đó lấy ra một cái túi, chính là nắm lên một cái giá nướng trên miếng thịt thì nhét đi vào, này một cái giá nướng trên lít nha lít nhít bảy có 3-5 tầm thịt gấu. Cho dù là 6 người toàn bộ cũng tại đây một cái giá trên lấy thịt, vậy cũng đều là phí hết một phen công phu. Mãi đến khi nhìn trước mắt trên kệ bị chính mình 6 người tất cả đều đảo giống sau. 6 người lúc này mới rời đi trận địa, lại chạy hướng về phía một cái khác hun sấy đỡ, lúc này 6 người riêng phần mình cầm trong túi đã là tràn đầy. Nhưng, đói rét khốn cùng tâm thái đã hoàn toàn nhường 6 người quên đi ham hố không ghét cái từ này. Mặc dù cái túi trong tay đầy, nhưng mà trong quần áo còn có thể tiếp tục giả vờ. Thậm chí đang giả vờ nơi này lúc, còn đang ở nhìn kế tiếp hun sấy trên kệ miếng thịt. Trong thạch động, sung sướng còn đang ở kéo dài, nhưng Lục Kỳ nhưng trong lòng thì đột nhiên hiện ra một tia dự cảm không tốt. Loại cảm giác này, chính như gấu đen lớn tiến đến đêm đó mãnh liệt. Hắn nhìn thoáng qua náo nhiệt đám người, phát hiện phụ trách cảnh giới nhiệm vụ Sử Đa Đa, Đồng Tiểu Huy còn có Lý Phi ba người cũng tại. Sau đó, hắn lập tức thu hồi vui vẻ nét mặt, đi đến chỗ cửa hang, cầm lên trên vách tường một bộ treo lấy cung tên thì đi ra ngoài. Thẩm Băng nhìn thấy Lục Kỳ dị thường, vô vô một bên nhiếp Tiểu Dung, hai nữ cũng đội vàng lấy vũ khí chuẩn bị đi theo xem xét là tình huống thế nào. Mà Lục Kỳ vừa ra hang đá, ngắm nhìn một phía, chỉ là liếc mắt liền thấy được đang tham lam trộm cắp 6 người. A, chạy mau biểu tỷ, có người hiện ra, chúng ta bị phát hiện. Đang tiếp tục trộm cắp trong 6 người, một người trong đó nhìn thấy từ trong hang đá ra tới Lục Kỳ về sau, nàng hoảng sợ nói, sau đó nàng liền dẫn đầu hướng về trong rừng rậm chạy ra ngoài. Tên trộm, mẹ nó dám trộm đồ của lão tử. Làm Lục Kỳ nhìn thấy 6 người sau đó, mặc dù có đống lửa chiếu sáng, nhưng ở này trong bóng đêm khoảng cách dưới, hắn cũng không nhận ra 6 người chính là đã từng tao ngộ qua kia đối biểu tỷ muội cùng kia 4 người đàn ông lớn tuổi. Chỉ thấy Lục Kỳ nhanh chóng dương cung cài tên, hưu một tiếng một chi tên nhọn thì hướng phía mấy người bay ra ngoài. A, lập tức hét thảm một tiếng vang lên, trong 5 người có một người nam nhân lên tiếng ngã xuống đất. Nhưng Lục Kỳ tên cũng không đình chỉ, hưu, hưu, lại là 2 mũi tên liên tục bắn ra. Nhưng giờ phút này bởi vì 4 người đã bắt đầu đi đường, Lục Kỳ tên cũng không trúng đích bọn hắn, nhưng mà, Lục Kỳ bên cạnh, bay ra ngoài một mũi tên lại là bắn trúng chạy bên trong một người. Nghe được người kia đau nhức tiếng la về sau, Lục Kỳ nhìn về phía sau lưng Thẩm Băng, vì vừa nãy một tiếng này chính là nàng bắn đi ra nhìn thấy Lục Kỳ quăng tới ánh mắt, Thẩm Băng nội tâm cười đắc ý, nhưng ánh mắt của nàng nhưng thủy chung nhìn mấy người chạy trốn phương hướng. Những thứ này là ai? Nhiếp Tiểu Dung không hiểu hỏi, giờ phút này, trong thạch động phát giác được có việc phát sinh mọi người sôi nổi theo hang đá tuân ra, điện thoại di động tiếng âm nhạc thì im bặt mà dừng. Lục Kỳ thấy Kim Khải Trạch cùng Lý Phi sau khi ra ngoài, liền vội vàng nói nhanh, cầm cung tên đi với ta truy, có người trộm chúng ta thì hun khói. Nghe được Lục Kỳ lời nói, Lý Phi nhanh chóng về đến trong thạch động lấy một bộ cung tên, mà Kim Khải Trạch lại là đoạt lấy Thẩm Băng trong tay cung tên, ba người thì như vậy liền xông ra ngoài. Bảo vệ tốt khu cắm trại, chú ý an toàn. Lục Kỳ truyền quay về, người cũng đã cái thứ nhất chạy vội mà ra, hướng về bỏ chạy mấy người điên cuồng đuổi theo. Nhiếp Tiểu Dung nhìn về phía Sử Đa Đa cùng Đồng Tiểu Huy, ra hiệu bọn hắn gánh chịu chính mình cảnh giới trách nhiệm. Sử Đa Đa, Đồng Tiểu Huy vội vàng nhận mệnh lệnh mà đi. Sau đó nàng cùng Thẩm Băng nhìn về phía kia giá nướng phía trước chúng tên ngã xuống đất người, thấy người kia đau nhức tiếng la vẫn như cũ không ngừng. Hai nữ liền hướng hắn đi đến, sau lưng Mục Thanh cùng A Ly chúng nữ tay cầm trường mâu thì đi theo. Nhìn thấy chúng nữ dần dần đến gần rồi chính mình, giờ phút này nam nhân kia cũng không lo được bên hông bắn chúng tên nhọn mang đến đau đớn, vội vàng hướng về sau chuyển nhìn thân thể cầu xin tha thứ ban cầu các người, đừng giết ta, ta đem đồ ăn trả lại các người, trả lại các người. Đừng giết ta. Nói xong, nam nhân lúc này mới cầm trong tay một thằng tóm lấy cái túi bưng lòng ra. Nhìn trên mặt đất nằm nam nhân, chỉ gặp hắn xanh xao vàng gọn, cơ thể nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ, không thể nói là gầy chỉ còn da bọc xương, nhưng cũng nhìn mười phần gầy gò. Thẩm Băng đầu tiên là kiểm tra một hồi 4 đống lửa hun sấy đỡ, sau đó quay người nhìn về phía nam tử hung ác nói trộm chúng ta nhiều như vậy đồ ăn. Mau nói, các ngươi tổng cộng có mấy người?
Chúng ta
tổng cộng 6 người.
Nam tử hưu khí vô lực đáp trả, tiếng thở dốc thì bắt đầu biến lớn một ít. Thấy thế, Thẩm Băng vội vàng lại hỏi các ngươi ở có phải nơi trú ẩn liền tại phụ cận. Nhưng, đúng lúc này, nam tử kia lại đột nhiên ngã xuống đất, toàn thân run rẩy bắt đầu co quắp. Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung thấy thế bị hù lui về phía sau mấy bước. Sau đó chỉ thấy nam nhân kia miệng há lớn tại thở hào hển mấy lần sau đó thì ngưng run rẩy. Mà cái kia một đôi con mắt trợn to thì là nhìn về phía đồng bạn đào tẩu phương hướng. Hắn chết sao? Hai nữ sau lưng, Kim Hiển Châu sợ sệt mà hỏi.
Nhiếp Tiểu Dung quay đầu, cầm Kim Hiền Châu tay, gật đầu một cái, sau đó liền đem chúng nữ trước mang về khu cắm trại trong thạch động. Thẩm Băng thì là đi tới cùng Đồng Tiểu Huy cùng nhau hai cái đại thúc trước mặt, làm phiền mọi người. Hai vị đại thúc gật đầu, sau đó liền đi ra phía trước đem đã tắt thở nam nhân nâng lên, hướng về khu cắm trại đi ra ngoài. Trong rừng rậm nơi nào đó, nhìn trước mặt năm đạo điên cuồng bỏ chạy bóng đen, Lục Kỳ ba người truy kích đến tận đây về sau, đột nhiên ngừng lại. Thấy Lục Kỳ đột nhiên dừng bước, không có ý định lại tiếp tục đuổi tiếp về sau, Kim Khải Trạch cùng Lý Phi đều là khó hiểu, rốt cuộc đây chính là bọn hắn vất vất vả vả mới đạt được đồ ăn à. Cứ như vậy bị người đánh cắp cướp đi, trong lòng quả thực vô cùng tức cùng tức giận. Thế nhưng, hai người đang tức giận lúc, lại là hoàn toàn quên đi Lục Kỳ thần tình kia sức cảm nhận. Kim đại ca, ca Lý Phi. Nghe thấy Lục Kỳ đột nhiên nói chuyện, hai người này mới hồi phục tinh thần lại, chạy ngay đi. Chúng ta nhanh lên rời khỏi nơi này.
A, cái gì? Rời khỏi?
Kim Khải Trạch vừa mới hoài nghi nói xong thốt ra lời nói, lại là trong nháy mắt giật mình. Cùng Lý Phi hai người giống như bị kinh sợ con thỏ bình thường, đội vàng nhìn một phía. Lục Kỳ huynh đệ ngươi có phải hay không lại phát hiện cái gì? Lý Phi âm thanh run run rẩy rẩy dò hỏi không tốt. Chúng ta chạy ngay đi. Nói xong, Lục Kỳ liền vội vàng xoay người hướng về khu cắm trại chạy tới. Kim Khải Trạch cùng Lý Phi hai người không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng là một khắc không dám trì hoãn, nhanh chóng hướng về Lục Kỳ đi theo. Nhưng ngay tại ba người trở về chạy ra một đoạn ngắn khoảng cách về sau, ở chỗ nào năm người chạy trốn phương hướng chính là chuyển đến một tiếng hổ khiếu. Hống,
ngao,
a, lão hổ,
là lão hổ,
a, cứu mạng a. Sau đó chỉ nghe thấy mấy người tiếng kêu thê thảm truyền đến. Kim Khải Trạch cùng Lý Phi hai người nghe đến mấy cái này âm thanh sau đó, lập tức cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Lục Kỳ cũng không sau khi dừng lại, hai người bọn họ cũng là không dám quay đầu, tiếp tục hướng về khu cắm trại chạy tới. Tin vào bước chân của Lục Kỳ, trong lúc nhất thời đã trở thành trong lòng hai người không thể hoài nghi tín nhiệm. Chương 272, nhân sinh đỉnh phong. Chương 272, nhân sinh đỉnh phong. Hồi lâu sau, chúng nữ nhìn thấy Lục Kỳ ba người chạy vội mà quay về, an toàn đến khu cắm trại sau. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lục Kỳ ba người sau khi trở về, theo Nhiếp Tiểu Dung báo cáo bên trong, biết được thứ bị thiệt hại một cái hun sấy đỡ thịt gấu, ba người mặc dù nét mặt có chút không vui, nhưng cũng không nói gì, cũng không có chỉ trích bất luận kẻ nào. Lục Kỳ hiểu rõ, người ăn trộm nhóm thì bởi vậy bỏ ra trả giá nặng nề. Một người bị chính mình tiêu diệt, mà những người khác thì chết thương không rõ. Về đến khu cắm trại về sau, hắn liền tổ chức nhân viên đem thịt hun khói toàn bộ thu vào, sau đó lại để cho mọi người đem đống lửa phát lên, để phòng manh thú ẩn hiện. Sau khi làm xong những việc này, hắn lúc này mới để mọi người đừng tiếp tục bên ngoài đi loạn di chuyển, mà chính hắn cũng trở về đến nhà cỏ trong. Sắp trời đã sâu. Trải qua vừa nãy một phen truy đuổi, Lục Kỳ tâm tình tốt đã hoàn toàn không có, thậm chí ảnh hưởng tới hắn ngày thứ hai xuất hành kế hoạch tâm trạng. Khu cắm trại bất an, đi không vững vàng a, thì không biết kia chạy trốn mấy người sống hay chết, càng không biết kể bên này xung quanh còn có hay không cái khác mới tới mọi người. Nhìn lại mình một chút nhà cỏ vách tường túi được mũi tên, bên trong mũi tên thì dường như sắp sử dụng hết. Tại vừa nghĩ tới chính mình bên hồ trong ao cá nhỏ còn có gần 10 đầu ngư thời gian dài như vậy thì tại không có tại đi xem. Thế là hắn liền muốn nhìn đem xuất hành kế hoạch tại trì hoãn một tiên. Hắn muốn sung túc chuẩn bị sẵn sàng sau đó, tại an tâm thực hành kế hoạch của chính mình. Có mới quy hoạch về sau, Lục Kỳ trong nội tâm cuối cùng là bình tĩnh lại. Nghe bên ngoài trong rừng rậm rã thú tiếng gầm gừ, hắn đang chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, lại là nghe được hai cái lén lén lút lút tiếng bước chân, tự mình hướng về nhà cỏ mà đến. Hắn nhanh chóng lên đi vào nhà cỏ cửa, vừa mở cửa ra, lại là nhìn thấy Việt Tư Đồng còn có Thẩm Băng hai nữ cũng vừa tốt ra hiện tại ngoài cửa.
A, ca ca Lục Kỳ, ngươi thế nào hiểu rõ ta đã tới cửa, thế mà khai môn như thế kịp thời.
Nói xong, nàng liền cùng Thẩm Băng cùng một chỗ vào nhà cỏ trong. Đóng cửa lại về sau, Lục Kỳ trong lòng một hồi hưng phấn. Hắn cũng không phải hưng phấn hai cái mỹ nữ đến cùng tối nay cùng hai nữ thân mật, mà là bởi vì hắn gần đây cảm nhận tính giác là thực sự ngày càng lợi hại. Chân không biết mình ăn kia ba quả trứng rốt cục là cái gì giống loài, vì sao mang đến cho mình nhiều như vậy biến hóa. Làn da biên trắng biến nhỏ ngán, với lại trên thân thể xuất hiện quẹt làm bị thương chảy ra đều sẽ rất nhanh tự chữa lành, nghe sức cảm nhận càng rõ ràng hơn rõ ràng đề cao, nhất làm cho hắn ngoại ý muốn hay là chính mình thân làm một người nam nhân, năng lực cơ bản tăng trưởng cùng tăng lên. Này không chỉ nhường hắn tự tin cũng làm cho cùng hắn có tiếp xúc sát thịt chúng nữ đối với hắn càng là hơn yêu thích không buông tay. Với lại cho dù là kia vỏ trứng giống, cũng có được kỳ lạ tác dụng. Dùng nó chứa quá thủy, đúng người thường mà nói, chút ít uống có thể cường thân kiện thể, uống nhiều quá hay là tự nhiên tôi tỉnh thể. Nghĩ tới những thứ này, Lục Kỳ trên mặt tràn đầy vui vẻ nét mặt. Quay người lúc, hắn đã nhìn thấy hai nữ đã ngồi ở chính mình giường gỗ bên cạnh, này mới nhớ tới trước đó Việt Tư Đồng cùng mình nói sự việc, liền thầm nghĩ trong lòng nha đầu này, vì để cho chính mình mang theo nàng ra ngoài, thật đúng là đủ liệu a. Chân không biết nàng là thế nào thuyết phục Thẩm Băng cùng đi, nhưng giờ phút này hắn mới sẽ không nghĩ những thứ này, lửa nóng ánh mắt nhìn hai nữ, trực tiếp thẳng hướng nàng nhóm đi đến. Cà ca Lục Kỳ. Việt Tư Đồng nhìn Lục Kỳ đi tới, liền đem giường gỗ bên cạnh đưa ra một cái thân vị cho Lục Kỳ. Lục Kỳ xem xét, thầm nghĩ, này không được a. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên cảm giác chính mình lúc trước quá không sáng suốt, làm sao lại đánh một cái nhỏ như vậy nhà gỗ nhỏ như vậy giường gỗ đây? Phải làm lớn hơn càng rắn chắc một chút liền tốt. Chẳng qua nhìn trên giường mình phủ lên tấm kia cao lớn còn ra báo hoa, hắn cũng liền tiêu tan. Có cái gì giường cũng không bằng có trương gia báo hoa. Luận dễ chịu luận ấm áp không cùng luân so đó là. Quay đầu vừa nhìn mình nhà cỏ một bên mặt tường còn chống đỡ một tiểu trương gia gấu đen đâu. Kia gấu đen lớn da bị chia làm 4 phần, Lục Kỳ cũng chỉ muốn trong đó một phần, làm nhưng hắn là tốt nhất kia một phần da gấu, chỉ chẳng qua bây giờ bị hắn chống tại trên giá gỗ còn không có hoàn toàn hong khô đâu. Chẳng qua tuy nói là một tiểu trương, nhưng nhìn qua nằm mặt nằm hai người thì không có vấn đề. Nhìn trước mắt hai nữ kia mê người dáng người, Lục Kỳ thầm nghĩ trong lòng nếu sau này mình săn bắn đến nhiều hơn nữa dã vật về sau, nhất định phải dùng da thú chế tác một cái giường thật to đệm chăn mới được. Lục Kỳ tiến lên, ngồi ở hai nữ ở giữa, nhìn nàng nhóm mềm mại dáng vẻ, hắn thì tâm viên ý mã lên. Nhưng này giường quá nhỏ, ở đâu chứa chấp ba người ngủ đâu? Tỷ Thẩm Băng, Tư Đồng muội muội, cái giường này có chút vướng bận. Các ngươi chờ ta bố trí một phen. Hai nữ sau khi gật đầu, chỉ thấy Lục Kỳ trực tiếp đem vật liệu gỗ đem đến nhà cỏ một bên, sau đó đem trên giường gỗ phô chiếu rơm cùng da báo hoa ôm trực tiếp trải ra nhà cỏ trong ngoài ra một bên. Như vậy, cho dù nàng nhóm chung gối mà ngủ không gian cũng là đầy đủ dày vò. Đơn giản thu thập qua đi, Lục Kỳ liền ôm hai nữ ngủ ở da báo hoa lên. Giờ phút này, Lục Kỳ cảm giác chính mình đã đến nhân sinh đỉnh phong. Mấy giờ sau đó, Lục Kỳ trái ôm phải ấp ôm hai nữ, vẻ mặt tính phúc. Mà Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung thì là thỏa mãn nhìn Lục Kỳ, "Lục Kỳ, ngày mai ngươi có phải hay không thật muốn đi bên ngoài?" "Ca ca Lục Kỳ, nói tốt ngươi muốn dẫn nhìn ta." Nghe vậy, Lục Kỳ mặt mũi tràn đầy cương triều nhìn về phía hai nữ mang, "Nhất định phải mang." "Kỳ hỉ, thật tốt quá, cuối cùng có thể đi ra." Ngày thứ hai, rời khỏi khu cắm trại không xa sau một chỗ trong rừng rậm, Lục Kỳ chính mang theo hai nữ đi về phía trước. Trong lòng của hắn một thẳng hồi tưởng đến đêm qua cùng hai nữ trò chơi hình tượng, tưởng tượng lấy về sau cũng phải cùng Nhiếp Tiểu Dung Kim Hiển Châu chơi đồng dạng trò chơi lúc, cũng là bị bên cạnh Việt Tư Đồng tiếng nói ngắt lời đi. "Ca ca Lục Kỳ, ngươi thế này sao lại là đi dò đảo sao?" "Lừa đảo? Cái gì vật tư cũng không mang theo, còn muốn ta vác một cái bệ dò? Này rõ ràng chính là gạt ta đi làm khổ lực tiết tấu a." "Tư Đồng muội muội, lời ấy sai rồi, ai nói dò đảo thì nhất định phải mang vật liệu. Chúng ta là cái này đi thăm dò hải đảo, chỉ là tiện thể xem xét có cái gì đáng giá cần hái đồ vật mà thôi." Lục Kỳ vốn định lừa gạt một phen, để cho Việt Tư Đồng đình chỉ lại ngại, nhưng chưa từng nghĩ Việt Tư Đồng một chút cũng không vờ ngớ ngẩn tiếp tục truy vấn thật sao. "Vậy ngươi nói một chút, hôm nay chúng ta dự định đi cái hướng kia, địa phương nào?" Việt Tư Đồng vẫn không thuận không buông tha chất vấn Lục Kỳ, vì theo trong doanh địa một khi xuất phát, nàng đã cảm thấy là lạ, vì Lục Kỳ thu thập thứ gì đó một chút cũng không giống là muốn đi xa thăm dò dáng vẻ. Thẩm Băng thì là sớm liền nhìn ra Lục Kỳ đây là có mục đích đi làm việc mà thôi, bằng không hắn làm sao lại như vậy chuẩn bị đơn giản như vậy đâu. Nhưng nàng cũng lười cùng Lục Kỳ giải thích, vì nàng chỉ cần cảm giác có thể cùng Lục Kỳ ra đây, Lục Kỳ khẳng mang nàng ra đây, đã là rất hài lòng. Lục Kỳ thấy không cách nào tiếp tục lừa gạt Việt Tư Đồng nha đầu này, thế là liền đem chính mình lại xuất phát trước dự định cùng chuẩn bị nói ra. Nghe được Lục Kỳ suy nghĩ chân thật về sau, Việt Tư Đồng lúc này mới từ bỏ lại ngại. Nhìn xem Thẩm Băng đó là hung hăng khanh khách cười không ngừng, nhìn Lục Kỳ thầm nghĩ trong lòng, sớm biết như thế làm gì giấu giếm đâu. Lục Kỳ cũng là khẽ thở dài một cái, bên hai cuối cùng là thanh tĩnh. Chương 273, bên hồ trên đói khát đám người. Chương 273, bên hồ trên đói khát đám người. Trong kế hoạch, Lục Kỳ dự định tới trước xa nhất ao cá nhỏ trong hồ, dẹp đường hồi phủ thời lại đi cây kia cây lớn có gai, thuận đường lại nhìn một chút có thể hay không hái được một ít hữu dụng dược thảo. Thẩm Băng cùng Việt Tư Đồng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nàng nhóm chỉ cần có thể ra đây chơi, tâm trạng chính là tốt, nhất là đi theo Lục Kỳ đi ra đến. Rất nhanh, ba người thì dẫn đầu đi tới bên hồ rừng rậm, nhưng mà, đúng lúc này, Lục Kỳ lại là đột nhiên dừng bước. Hai nữ tự nhiên không biết Lục Kỳ tại sao lại đột nhiên dừng lại, Việt Tư Đồng còn muốn tiếp tục đi lên phía trước lúc, cũng là bị Lục Kỳ kéo lại, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Băng, vội vàng nói mau cùng ta đến. Thẩm Băng thì buồn bực Lục Kỳ đây là thế nào? Nhưng nàng qua nét mặt của Lục Kỳ trên hay là nhìn thấy nào đó cấp bách thông tin. Vì nàng tin tưởng Lục Kỳ sẽ không vô duyên vô cớ làm ra cử động như vậy cùng nét mặt thế là không nói hai lời thì đi theo Lục Kỳ. Đang lúc trong lòng hai cô gái tràn đầy nghi vấn lúc, Lục Kỳ lại là mang theo hai người tới rìa rừng một chỗ bụi cỏ dại sinh chỗ. Xuyên thấu qua rậm rạp cỏ dại, nàng nhóm lúc này mới phát hiện, trước mặt bên hồ trên vừa vặn có một đám mười mấy người lưu lạc người, bọn hắn lúc này đang bên bờ đống đá bên trong tìm kiếm nhìn cái gì. Đây là một cái 16 người đội ngũ, nhìn xem quần áo trang phục, bọn hắn cũng đều là người trẻ tuổi, với lại bọn hắn lúc trước đời sống khẳng định cũng rất không tồi. Lục Kỳ mặc dù không hiểu nhiều quần áo nhãn hiệu tốt xấu, nhưng Thẩm Băng nhìn một vòng liền biết cái khoảng, chỉ nghe nàng nói một câu những người này đều là nhân vật có tiền, nhìn trên người bọn họ mặc quần áo có thể mỗi cái đều là đại danh bài. Nghe được Thẩm Băng lời nói, Lục Kỳ không khỏi cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình trang phục, vì trên người mình bộ y phục này hay là hắn đi ra thôn vì trong thành tìm nơi làm việc thử chuẩn bị. Chỉ tiếp công tác còn không có nhìn xem đâu, liền bị bách lưu lạc đến tận đây. Chẳng qua chính mình này bình thường trang phục dường như cùng tên của bọn hắn bài thì không kém là bao nhiêu, cái kia phá lúc hay là đột phá à. Nhìn tới những thứ này năng lực ăn mặc đặt tên bài ra hỏa, cũng là đói điên rồi. Nhìn những người kia đang liều mạng lật qua lại bờ sông tảng đá, tìm kiếm lây dấu ở phía dưới đồ vật. Lục Kỳ không nhịn được nói lúc này, lại là nghe Việt Tư Đồng nói ca Lục Kỳ, tỷ Thẩm Băng, những người này ta đều gặp, bọn hắn cùng ta vốn là một cái trên bờ cắt gặp rủi do người. Làm thời trên bờ cắt không tiếp tục kiên trì được về sau, rất nhiều người xuất hiện trộm cướp hành vi, ra ra thấy bãi cắt tình thế nghiêm trọng, thế là liền mang theo ta rời đi kia phiến bãi cắt. Nha, đó cùng các ngươi cùng nhau đổ bộ thuyền cứu sinh có mấy chiếc? Nghe được Việt Tư Đồng tiểu nói này, Lục Kỳ vội vàng hỏi. Có hai chiếc, mặc dù cách xa nhau khoảng cách có chút xa, nhưng vẫn là năng lực nhìn thấy lẫn nhau. Hai chiếc, cũng không biết có hay không có bị phá hư, nếu chúng ta về sau muốn rời khỏi tòa này hải đảo lời nói, chỉ sợ rời đi vật kia vẫn đúng là không được. Với lại cho tới bây giờ, ta còn không có nhìn thấy cùng thăm dò được có quan hệ với thuyền trưởng cùng chủ yếu thuyền viên thông tin, thậm chí vị kia bao xuống cả tòa xa hoa du thuyền bất động sản ông chủ tịch Vương Vương biểu tình huống của bọn hắn ta thì chưa từng nghe qua. Không biết những thứ này người trọng yếu có phải giống như chúng ta cũng tại tòa này trên nào. Nghe được Lục Kỳ về sau, Thẩm Băng ánh mắt nhất chuyển đội vàng nhìn về phía hắn hỏi cho nên ngươi lần này ra ngoài dò đảo mục đích còn bao gồm vừa nãy như lời ngươi nói việc này à? Thấy Lục Kỳ gật đầu, Thẩm Băng nở nụ cười xinh đẹp. Ta liền biết ngươi chắc chắn sẽ không chỉ là nghĩ dò xét hải đảo đơn giản như vậy. Ai nha? Hiện tại xem ra, ngươi gia hỏa này vẫn là rất đáng tin cậy đây này. Không có chìm đắm trong mỹ nhân hương trong. Không sai không sai. Ban thưởng ngươi một cái. Nói xong cũng thấy Thẩm Băng cao hứng tại Lục Kỳ trên mặt hôn một cái. Hi hi. Tỷ Thẩm Băng, ta đã nói rồi, ca ca Lục Kỳ chắc chắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Năng lực của hắn khẳng định còn nhiều nữa. Ta cũng muốn ban thưởng một cái. Nói xong, Việt Tư Đồng thì tại Lục Kỳ ngoài ra một bên trên mặt hôn một cái. Lục Kỳ. Cái này cũng quá hạnh phúc đi. Nhưng, coi như Lục Kỳ chuẩn bị đối hai nữ có qua có lại lúc, lại là nghe được bên hồ trên một người trong nháy mắt hét lên ha ha, thân ái mau nhìn, ta vừa tìm được một cái. Lục Kỳ vội vàng nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái gầy yếu nam tử tại đẩy ra thạch phong bên trong tìm được rồi một nắm đấm lớn con cua, chính cầm trong tay cao cao giờ, cho một bên khác bạn gái nhìn xem. Mà ở hắn bạn gái trong tay thì là mang theo một cái bệnh tốt thô giáp rổ. Trong giỏ còn để đó ba con bóng bàn lớn nhỏ con cua. Ai nha lão công, ngươi thực sự là quá lợi hại. Ngươi tìm này một con, nhưng so với ta tìm thấy ba con cộng lại cũng đại a. Xem ra hôm nay chúng ta là không cần tại đói bụng. Chí ít có thể nấu dừng lại con cua canh đi. Nữ tử nói xong cười lấy liền đem trong tay nam nhân con cua ném vào trong tay lồng bên trong. Cái khác còn đang ở tìm kiếm con cua người, vậy cũng đều là nhìn xem vẻ mặt hâm mộ. Bởi vì này đoàn người vị trí, khoảng cách Lục Kỳ ao cá nhỏ còn có một đoạn lộ trình, với lại cái kia ao cá nhỏ thế nhưng tại một chỗ bên bờ đá bùn trên bên bãi, chỗ nào khẳng định không phải con cua chỗ ẩn thân. Cho nên Lục Kỳ ngược lại cũng không lo lắng nàng nhóm sẽ phát hiện bí mật của mình. Nhìn thấy nữ tử sách trong tay thô ráp bệnh rổ, một thằng không ngừng mà nhắc tới cao hứng nhìn xem lúc này tại nàng nam tử bên người lại là đột nhiên bỏ tới, một tay lấy kia rổ cướp đến tay sau đó vứt xuống mọi người nên ngang rời đi, gia hỏa này là nhất định là đói điên rồi. Nhìn thấy cướp đoạt con cua nam tử nhanh chóng chạy trốn mặt bên, gầy như trang giấy, Lục Kỳ không nhịn được lại nói. Thẩm Băng cùng Việt Tư Đồng đạo thấy cảnh này, trong lòng cũng là mười phần cảm khái, nàng nhóm nếu không phải đi theo Lục Kỳ lời nói, có thể hiện tại sinh tồn và những người này đây thì không sai biệt lắm. Bị cướp về sau, nữ nhân kia tại chỗ sửng sốt 3 giây, lúc này mới hô to lên tiếng ăn cướp à, của ta con cua, lão công. Hắn đem chúng ta con cua cướp đi. Nữ tử tiếng la, lập tức vang vọng bờ hồ, thanh âm bên trong tràn đầy sốt ruột cùng phẫn nộ. Lão công của hắn phản ứng ngược lại cũng không chậm, đang nghe người phụ nữ khóc thút thít cùng tiếng hô hoán về sau, chỉ gặp hắn nhanh chóng từ dưới đất nhặt lên một khối đá thì hướng phía chạy bộ ra ngoài nam tử ném ra ngoài. Cho đến lúc này, những kia xoay người tìm kiếm con cua đám người lúc này mới từng cái ngồi thẳng lên nhìn lên tới náo nhiệt, không ai xuất hiện vui lòng giúp đỡ bọn hắn, giống như đây hết thảy đều đã quá quen thuộc giống nhau. Mà Lục Kỳ ba người cũng là tại lúc này mới chính thức thấy rõ ràng những người này cơ thể, tất cả đều là gầy yếu không chịu nổi dáng vẻ. Mặc dù cự ly này một số người còn có xa mấy chục mét, nhưng Lục Kỳ đã có thể kết luận, những người này nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ. Mà Việt Tư Đồng lúc này lại là nhìn thấy đám người một nữ nhân, chỉ gặp nàng mặc một thân rộng rãi mát lạnh già sắc quần áo, bên trong tay áo dài khoác chân quần. Bên ngoài khoác lên một kiện áo gió, đồng dạng chất liệu cùng màu sắc, trang phục cho người ta cảm giác kiểu dáng rất cao lớn bên trên, nhưng mà nữ nhân này lúc này lại là cùng trang phục cực không đáp phối. Có lẽ là bởi vì nàng bây giờ bạo gầy nguyên nhân, con mắt thâm thúy, cổ tay xíu xiu, ngay cả cơ thể đều không có trước sau lồi lõm đặc thù. Chương 274, Triệu Văn Liên mẹ con. Chương 274, Triệu Văn Liên mẹ con. Ca Lục Kỳ, nữ nhân kia ta biết, nàng cứ gọi Triệu Văn Liên. Ta cùng ra tại bãi cát lúc, nàng đã từng giúp đỡ qua chúng ta một lần. Ta gọi nàng A Di Triệu, nàng có thể cao hứng. Nghe nàng chính mình nói, nàng là một nhà thực thể xí nghiệp người sáng lập, cụ thể kêu cái gì ta thì quên đi. Nàng còn có một cái nhi tử, hẳn là bên người nàng nam nhân kia đi. Sau đó ra mang ta rời đi bãi cắt về sau, thì rốt cuộc không có từng thấy mặt. Không nghĩ tới hôm nay sẽ ở nơi này gặp phải nàng. Nghe Việt Tư Đồng nói xong, Lục Kỳ thì nhìn về phía nàng nói tới nữ nhân kia, mặc dù mặt gầy cơ thất bại rất nhiều, nhưng này nữ nhân chỗ thể hiện ra tới đặc biệt khí chất vẫn phải có. Chỉ gặp nàng trong tay thì mang theo một cái cây gỗ bệnh rổ, mà trong giỏ sách chứa ba con nắm đấm lớn con cua, nhưng nàng nhưng chưa hướng trước đó nữ nhân như vậy cao hứng la to, mà là mười phần kiêm tốn. Giờ phút này, tại nàng nam tử bên người đột nhiên túi lầu xuống, lại phát hiện dưới chân đống đá bên trong một con cua. Cái này cái đầu mặc dù ít đi một chút, nhưng dầu gì cũng là thịt. Chỉ gặp hắn bắt lại về sau, liền từ trong tay nữ nhân trong giỏ sách lặng lẽ vứt đi vào trong. Nhưng vừa mới thu hoạch của bọn hắn cùng hành động cũng là bị mấy cái khác nam tử nhìn thấy, đến chỉ thấy bốn nam nhân trực tiếp đi về phía Triệu Văn Liên. Bên trong một cái nam tử khỏe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười nói ai u, a di Triệu, thu hoạch rất tốt ta. Lúc này cái kia hoàn lại con trai của ngươi thiếu ta đổ vật đi. Mấy cái con cua đổi một bộ y phục, các ngươi thế nhưng không lỗ a. Ngài nói đúng hay không? Nam tử này hắn gọi Lý Bân, chỉ gặp hắn giọng nói bất thiện hướng Triệu Văn Liên đi đến. Cùng Triệu Văn Liên nhi tử Cao Vũ là sinh ý trên biết nhau bằng hữu, trước đây mới vừa tới đến bãi cắt sau Triệu Văn Liên cùng con của hắn Cao Vũ bị người đoạt tất cả vật tư, ngay cả hắn nhi tử quần áo trên người đều bị cướp đi. Nguyên nhân cũng là bởi vì Cao Vũ trang phục nhìn quá cao đẳng cấp. những người kia chỉ cấp hắn lưu lại một cái quần lót. Lý Bân lúc đó vừa vặn có ba lô thì có dư thừa trang phục, thế là Triệu Văn Liên liền quỷ cầu Lý Bân cho hắn nhi tử Cao Vũ cho mượn một bộ y phục mặc, làm thời nói rất đúng mượn dùng, cho nên Lý Bân nghệ tình bọn hắn quen biết phân thượng thì cho mượn Cao Vũ. Nhưng vì triệt để đạt được quần áo, Triệu Văn Liên cùng Cao Vũ cùng Lý Bân trước đó nói chuyện qua một lần, nói tốt có thể dùng đồ ăn đến trao đổi. Thế là Cao Vũ liền cùng mẫu thân tốn sức đi rồi nhặt được một ít con cua còn có quả dại, muốn dùng cái này đến trao đổi cùng Lý Bân mượn tới bộ kia trang phục. Nhưng ai biết Lý Bân khi lấy được những thức ăn này sau khi ăn xong, lại nói những kia đồ ăn chỉ có thể đổi hắn trên người con trai một kiện quần, muốn đem áo thì đổi đi, còn phải tiếp tục cùng chính mình trao đổi. Với lại muốn so lần trước đổi thứ gì đó muốn nhiều gấp đôi mới được. Thế nhưng thu hoạch đồ ăn nơi nào có dễ dàng như vậy? Nhất là bọn hắn bọn này giàu có đời sống qua thói quen người, không hề giã ngoại sinh tồn kỹ năng không nói, thể lực càng là hơn theo không kịp tiêu hao, hơn 2 tháng tiếp theo đã gầy không có bộ dáng lúc trước. Chính mình ăn đồ ăn đều là to lớn vấn đề, ở đâu còn có thể có dư thừa đồ ăn là đổi lấy thứ gì đó đâu. Lý Bân, ngươi cái này tiểu nhân, trước đó nói tốt đồ ăn trao đổi bây giờ lại muốn lật lọng không làm mà hưởng. Ta nhìn xem ngươi chính là nghĩ tìm cớ. Cao Vũ giờ phút này thì đi tới mâu thân hắn Triệu Văn Liên trước người đối Lý Bân bất thiện nói. Ha ha ha, ngươi cái tên này, ta lòng tốt giúp ngươi, ngươi bây giờ lại nói ta là tiểu nhân, thực sự là phục rồi. Trước đó ta đáp ứng các ngươi đổi lấy ta thì không có nói dối a. Nhưng mà ngươi cầm như vậy một chút đồ vật liền muốn đổi đi ta 2 cái trang phục, vị này bằng ai tới nói, thì không chiếm lý a. Ta lần trước thu ngươi một kiện quần thù lao, thế nhưng còn có áo ngươi cũng phải cho ta phải không nào? Nay cũng 2 tháng trôi qua ngươi cũng không thể một kéo đến nhìn chơi xấu không cho ta nha. Các ngươi nói đúng hay không? Đúng thế đúng thế, người ta lòng tốt giúp ngươi, mở khốn cảnh của ngươi, hiện tại các ngươi có năng lực thu hoạch đồ ăn sảng khoái nhưng được cho Lý Bân đền bù. Lý Bân nhìn Triệu Văn Liên 2 mẹ con, vui vẻ nói xong. Đồng thời còn cùng hắn mấy người đồng bọn kẻ sướng người họa. Không để ý chút nào và Triệu Văn Liên mẹ con chết sống. Ngươi! Triệu Văn Liên trong lòng giận không chỗ phát tiết, nhưng nàng hiểu rõ trước đó cũng là chính mình chủ quan, không có cùng Lý Bân người kia nói rõ. Nàng cho rằng đổi là một bộ trang phục, mà hiện tại Lý Bân lại là nghiền ngẫm từng chữ một nói rất đúng một kiện. Nhìn đối phương 4 người nhìn chằm chằm dáng vẻ, Triệu Văn Liên mặc dù tức giận, nhưng cũng không dám cùng đối phương bẹp mặt. Ngược lại là con trai của nàng Cao Vũ rốt cuộc dung không được Lý Bân như vậy bắt nạt người, chỉ vào Lý Bân cái mũi liền thống mạ đạo Lý Bân, ngươi tên tiểu nhân này, lao tử không đổi với ngươi. Đem đi đi. Nói xong, Cao Vũ liền đem lên thân mặc cởi quần áo tiếp theo, một cái ném cho Lý Bân. Nhưng, Lý Bân hiện tại làm sao có khả năng cứ tính như vậy đâu, phải biết bọn hắn hiện tại thiếu nhất chính là đồ ăn. Vừa nãy nhìn thấy này mẹ con 2 người không bao lâu thì nhặt được 3 con cua, nhưng làm Lý Bân cho làm mê muội. Hắn hiện tại thì thiếu đồ ăn, ha ha ha. Cao Vũ, ngươi mẹ nó mặc vào lão tử trang phục 2 tháng, hiện tại ngươi nói lời này, vậy cái này 2 tháng để ngươi trắng mặc vào không cần tiền lợi a. Nhanh lên đem đồ ăn lấy ra đi. Hôm nay này mấy cái con cua đâu cho dù gấp đôi đồ ăn, lại có một lần chúng ta thì thanh toán xong. Tiểu tử ngươi cũng coi là người biết nhìn hàng, xem xét ta là cầm nhãn hiệu gì trang phục cùng ngươi trao đổi. Bộ quần áo này tối thiểu cũng muốn hơn 2 vạn đi. A Di Triệu lớn tuổi có thể không hiểu, nhưng tiểu tử ngươi dám nói không hiểu đó chính là chân vô lại. Nhanh lên đi, cũng đừng buộc chúng ta động thủ. Lý Bân, ngươi đừng hòng trắng trợn cướp đoạt lương thực của chúng ta, đây chính là chúng ta sống sót đồ vật, ngươi chết tiệt dám động thủ, lão tử liều mạng cũng muốn ngươi đầu rơi máu chảy. Cao Vũ lúc này cũng là không nghĩ sẽ cùng Lý Bân có tranh chấp, hắn hiện tại chỉ nghĩ cùng mẹ của mình có một miếng ăn đồ vật, có thể sống thứ gì đó. Cho nên tại đem áo một cái cởi vứt cho Lý Bân sau đó, thì không còn sợ Lý Bân bọn hắn nhiều người đi hiếp. Mà Lý Bân thì là đỏ mắt nhìn mẹ con 2 người, sau đó liền ánh mắt lạnh lẽo. Mấy ca, lên cho ta, hôm nay cái này bỗng nhiên lợi tức nhất định phải thu. Thế là 4 người liền hướng phía Triệu Văn Liên cùng Cao Vũ mẹ con công kích mà đi. Bên trong một cái nam tử bắt lại Triệu Văn Liên trong tay rổ, muốn cướp đi lúc, cũng là bị Triệu Văn Liên cắn một cái tại trên mu bàn tay, nàng cũng là vô kế khả thi, lại quá muốn bảo trụ thức ăn của mình. Cho nên dưới tình thế cấp bách mới nghĩ đến cắn tay cách. Có thể nam tử kia bị đau, càng là hơn phách lối, trực tiếp một quyền thì đánh vào Triệu Văn Liên một bên trên đầu. A! Triệu Văn Liên đau nhức hô một tiếng. Vung lòng tay sau cả người nương nương khang khoang thì ngã về phía sau. Lui về sau 3 năm bước về sau, loảng xoảng một tiếng ngã xuống ướt nhẹp đống đá bên trong. Mẹ! Con đang ở cùng Lý Bân dây dưa Cao Vũ thấy thế, nóng nảy hô một tiếng mẹ về sau, liền nhặt lên một mảnh đất trên tảng đá liền chuẩn bị cùng Lý Bân cùng một gã nam tử khác đến cái cá chết lưới rách. Chương 275, Việt Tư đồng báo đáp chương 275, Việt Tư đồng báo đáp thế nhưng động tác của hắn thật sự là quá chậm, Lý Bân gặp hắn muốn chơi mệnh, trong nháy mắt một cước đạp ra ngoài, liền đem Cao Vũ cho gạt ngã trên mặt đất, sau đó cùng một cái khác nam tử đối ngã xuống đất Cao Vũ chính là dừng lại đánh. Mãi đến khi Triệu Văn Liên sau khi lấy lại tinh thần đã chạy tới nhào vào Cao Vũ trên người bảo vệ hắn lúc, Lý Bân cùng nam tử kia lúc này mới ngưng đánh đập tàn nhẫn. "Đừng đánh nữa, đừng đánh con ta. Đồ vật các ngươi lấy đi, các ngươi đem đi đi." Triệu Văn Liên lúc này dùng thân thể chính mình che chở Cao Vũ, khóc giống nhìn đúng Lý Bân đám người nói. Nghe vậy, Lý Bân lúc này mới thu tay lại, đi qua nhặt lên trên đất trang phục, sau đó cùng 3 người kia nên ngang rời đi. "Hu hu hu. Cao Vũ, nhi tử ngươi không sao chứ?" Triệu Văn Liên nâng lên Cao Vũ mặt, nhìn trên mặt hắn sưng đỏ cái trán còn có vết máu ở khóe miệng, đau lòng mà hỏi. Nàng kỳ thực cũng bị vừa nãy nam tử kia một quyền đánh vào trên huyệt thái dương, làm người đương thời thì bối rối. Thân mình thì đã có tuổi, cơ thể hiện tại lại gầy như vậy yếu, một quyền kia thật là suýt chút nữa thì nàng bệnh, nhưng trong lòng lo lắng con của mình, nàng kiên cường nhìn xuống. Nhìn thấy chính mình khóc thút thít mẫu thân, Cao Vũ trong lòng đang dỉ máu. Nhưng mà hắn không có cách nào, không cách nào cho mẫu thân an toàn, càng là hơn không có năng lực nhường mẫu thân cùng chính mình nhét đầy cái bao tử. Nhìn khóc thút thít mẫu thân, nhìn chung quanh lạnh lùng ánh mắt, còn có nên ngang rời đi Lý Bân bốn người. Cao Vũ nội tâm lập tức phẫn hận đến cực điểm. Tất nhiên người tốt khó làm, vậy còn không như chính mình thì làm người xấu. Pháp luật đã trong lòng hắn trong nháy mắt chết đi, tại nơi này sinh tồn được mới là trọng yếu nhất. Lý Bân, lão tử tối nay muốn ngươi chết. Cao Vũ giờ phút này người để trần, đem Triệu Văn Liên theo đống đá bên trong nâng dậy. Đau lòng nhi tử Triệu Văn Liên vội vàng đem chính mình áo choàng áo dài cởi ra, khoác ở trên người Cao Vũ, nàng mặc dù thiếu một món áo ngoài cũng không có cái gì, chí ít nàng còn có một cái da dáng trang phục ở trên người. Thì không có người biết, chê cười nàng. Tại đây hải đảo hiện tại thì sẽ không cảm thấy lạnh. Nhưng đúng lúc này, bên hồ bên trên, một tiếng giọng A Di Triệu truyền đến, trong nháy mắt phá vỡ đám người yên tĩnh, cũng làm cho đang lâm vào trong thống khổ Cao Vũ cùng Triệu Văn Liên cảm thấy mười phần kinh ngạc. Và Triệu Văn Liên vừa quay đầu lại về sau, lúc này mới phát hiện gọi mình nữ sinh, dường như hết sức quen thuộc. Mà nữ tử này chính là cũng nhìn không được nữa Việt Tư Đồng. Nàng tại Triệu Văn Liên bị đánh sau đó, liền muốn lao ra, nhưng là bị Lục Kỳ ngăn cản, mãi đến khi Việt Tư Đồng trưng cầu đến Lục Kỳ cùng Thẩm Băng đồng ý sau đó, nàng lúc này mới đứng dậy đi tới. Mà Lục Kỳ sở dĩ đồng ý nàng đi, cũng là không muốn thương tổn Việt Tư Đồng tâm, nàng nghĩ còn nhân tình kia, vậy liền để nàng trả là được. A Di Triệu, ta là Việt Tư Đồng, ngươi còn nhớ ta không? Triệu Văn Liên nhìn Việt Tư Đồng tuấn mỹ bộ dáng đứng ở chính mình cùng nhi tử trước mặt, trong lúc nhất thời đúng là không có nhận ra, mãi đến khi nghe được Việt Tư Đồng nói ra tên của mình về sau, nàng lúc này mới nghĩ tới, chỉ thấy Triệu Văn Liên đầu tiên là nhìn một chút Việt Tư Đồng, sau đó lại nhìn về phía sau nàng, chỉ thấy vài mét bên ngoài Lục Kỳ cùng Thẩm Băng nhưng không có nhìn thấy nàng ra Việt chiến lúc. Triệu Văn Liên không hiểu hỏi, Tư Đồng nha đầu, ngươi sao tại nơi này? Ngươi ra đâu? Nghe vậy, Việt Tư Đồng nhất thời nghẹn lời, không biết nên đáp lại như thế nào, liền nói sang chuyện khác. A Di Triệu, vừa nãy ta ở phía xa xem lại các ngươi gặp nạn, lúc này mới đến, những người kia thực sự là quá xấu rồi. Nói xong Việt Tư Đồng đem sớm liền chuẩn bị tốt một chút thịt hun khói bao tại vài miếng đại thụ lá trong. Đây là hắn cùng Lục Kỳ bọn hắn hôm nay mang ở trên người dự bị một chút đồ ăn. Mặc dù không nhiều, nhưng đủ để nhường hai mẹ con bọn họ ăn thật ngon trên dừng lại. A Di Triệu, nơi này là một chút đồ ăn, ta tặng nó cho các ngươi, trên bãi cát lúc, chỉ có ngươi ra tay trợ giúp qua ta cùng Gia, hiện tại của ta Gia đã qua đời, vĩnh viễn rời đi ta, nhưng hắn giáo của hắn đạo vẫn luôn để cho ta quên không được. Gia đã từng nói, ngươi là người tốt. Điểm ấy đồ ăn các ngươi thu cất đi. Nói xong, Việt Tư Đồng đem vật cầm trong tay lần nữa hướng về mẹ con hai người đưa. Triệu Văn Liên nghe xong Việt Tư Đồng về sau, lúc này mới hướng nàng đi đến, trong mắt nước mắt đã theo gò má nàng trượt xuống. Làm sơ trên bãi cát biết được Việt Tư Đồng ra Việt Chiến là một quân nhân xuất thân, với lại vì nước nỗ lực không ít, chỉ một điểm này, liền nhường Triệu Văn Liên đối tốt với hắn cảm giác độ không ít, lại bởi vì Việt Chiến có một cái xinh đẹp cháu gái Việt Tư Đồng, cho nên Triệu Văn Liên càng là đối với nàng nhóm hai ông cháu có đặc biệt tốt ấn tượng. Mỗi lần nhìn Việt Tư Đồng lúc đều giống như là tại nhìn xem con dâu của mình giống nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy thích. Bởi vì là con của mình đây Việt Tư Đồng cũng mới lớn 6 tuổi mà thôi, với lại chưa thành gia. A, càng già hắn đã qua đời sao? Hắn nhưng là người tốt ta. Triệu Văn Liên nghe được Việt Tư Đồng nói chính mình ra đã không có ở đây, nàng nét mặt trong nháy mắt đau thương lên. Mấy hơi thở sau nàng lúc này mới nhìn Việt Tư Đồng tiếp tục nói, cảm ơn ngươi hài tử, thế nhưng này đồ ăn ngươi cho chúng ta. A Di Triệu, ta còn có, ngươi không cần lo lắng cho ta. Nhanh nhận lấy đi. Việt Tư Đồng lo lắng nhìn một chút xung quanh cách đó không xa những người kia, thấp giọng thúc giục Triệu Văn Liên nói. Lúc này, Triệu Văn Liên lúc này mới tiến lên, nhận lấy Việt Tư Đồng trong tay lục diệp bao vây, cũng cảm kích nói Tư Đồng, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn A Di Triệu. Ngay tìm một chỗ không người cùng ca Cao Vũ cùng nhau chia sẻ đi. Nhiều người ở đây, cẩn thận đừng ở bị người khác cướp đi. Nghe được Việt Tư Đồng hảo tâm nhắc nhở, đồng thời nàng thì chú ý tới, Việt Tư Đồng cũng không có một chút gầy gò dấu vết, ngược lại so trước đó vừa lưu lạc bãi cắt lúc càng thêm duyên dáng yêu kiều, rồi rào đẹp. Được rồi, thốt Tư Đồng. Triệu Văn Liên thu hồi lục diệp bao quanh thịt hôn khói, quay người liền gọi con của mình đến, sau đó đem vật cầm trong tay giao cho Cao Vũ, rốt cuộc con của mình cầm dù sao cũng so chính mình bộ xương già này cầm muốn an toàn một ít. Tiện thể nàng cũng là vì chính mình cái này nhi tử chế tạo một cái cùng Việt Tư Đồng chào hỏi cơ hội. Tư Đồng muội muội xin chào, cảm tạ ngươi tặng đồ vật. Cao Vũ tiến lên về sau, cũng không có nhường Triệu Văn Liên thất vọng, chủ động cùng Việt Tư Đồng chào hỏi. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng là vẫn luôn cũng rơi vào trên người Việt Tư Đồng. Làm thời vừa lưu lạc bãi cắt thời điểm, lần đầu nhìn thấy Việt Tư Đồng cùng Việt Chiến đại gia lúc, hắn cũng không đúng cái này so với chính mình nhỏ hơn 6 tuổi nữ hài có cảm giác gì đặc biệt, rốt cuộc khi đó lòng của hắn còn vẫn là cái đó cao cao tại thượng phú gia công tử. Nhưng giờ phút này, xem xét chính mình cùng mẫu thân như thế gầy gò cùng là phách, mà Việt Tư Đồng cái tiểu muội muội này lại tại nơi này biến càng phát ra xinh đẹp mê người. Trong lúc nhất thời lại nhường Cao Vũ nội tâm cảm thấy xấu hổ vô cùng, đồng thời lại đối Việt Tư Đồng ái mộ không thôi. Hai vị kia là? Nhìn Việt Tư Đồng sau lưng không đứng nơi xa Lục Kỳ cùng Thẩm Băng, Triệu Văn Liên nghi ngờ dò hỏi Cao Vũ thì đồng dạng tò mò nhìn về phía Lục Kỳ cùng Thẩm Băng. Nhất là đang nhìn đến Thẩm Băng lúc, trong ánh mắt của hắn cũng là sáng lên, có một mỹ nữ. Khi mà hắn nhìn xem hai người thì như Việt Tư Đồng giống nhau, không có gầy gò dấu hiệu, ngược lại có vũ khí có vật tư mang theo lúc, hắn càng là hơn cảm nhận được thật sâu tự thi. Bọn hắn đều là bạn tốt của ta. Việt Tư Đồng cũng không nói thêm gì, chỉ là đơn giản hồi phục một câu. Sau đó nàng liền đối với Triệu Văn Liên nói cáo biệt, ta Di Triệu, ta phải đi, các ngươi khá bảo trọng.
A, tốt, tốt Tư Đồng, ngươi cũng muốn khá bảo trọng.
Nói xong, Việt Tư Đồng quay người rời đi. Mà Triệu Văn Liên thì là do dự dự, có chút muốn nói cái gì lại nói không ra tới cảm giác. Chương 276, ao cá nhỏ biến cố. Chương 276, ao cá nhỏ biến cố. Về tới Lục Kỳ cùng Thẩm Băng phía sau người, Việt Tư Đồng xoay người lần nữa, đối Triệu Văn Liên khoát tay cáo biệt. Lục Kỳ thì không nghĩ tới nha đầu này hồi báo cách thức như vậy lưu loát quả quyết, không hề có làm thất thường gì quyết định cùng cử động, mà là tại nàng phạm vi năng lực trong làm ra chính mình hồi báo cách thức. Cái này khiến Lục Kỳ đúng Việt Tư Đồng có mới hảo cảm. Hắn cũng là một cái không nghĩ nợ nhân tình trong lòng người, mặc dù mình hiện tại thì lưu lạc tại đảo hoang bên trên, thế nhưng trong lòng của hắn thường xuyên sẽ nghĩ tới giúp đỡ qua chính mình thôn dân, trưởng thôn, còn có hắn tốt nhất bạn chơi mập đôn khuôn mặt. Mà Việt Tư Đồng có thể cũng là bởi vì có trước đó trải nghiệm, cũng không muốn tự cấp Lục Kỳ gia tăng quá nhiều phiền phức. Cho nên đơn giản hồi báo trong lòng mình kia phần lòng biết ơn sau đó, thì lưu loát về tới Lục Kỳ cùng Thẩm Băng bên người. Đồng tình tâm ai cũng có, nhưng ở nơi này, tại lúc này, lại là không thể tràn lan. Do đó, Việt Tư Đồng tại hồi báo chính mình nội tâm kia phần chỗ thiếu thua thiệt sau đó, tâm tình cũng biến tốt lên rất nhiều. Đi thôi, cả ca Lục Kỳ. Nói xong nàng chủ động tiến lên khoác lên Lục Kỳ cánh tay, cùng Thẩm Băng cùng nhau ba người liền rời đi nơi này. Tại chỗ, Triệu Văn Liên than nhẹ một tiếng, thì không biết nàng đang cảm thán cái gì. Tóm lại một tiếng này cảm thán âm thanh bên trong, có thể nghe ra rất nhiều, nhưng lại không nói ra được đồ vật. Cao Vũ nhìn về phía mình mẫu thân, hắn chỗ nghe ra là mẫu thân đúng thất vọng của mình, đồng dạng là nam tử, nhìn Lục Kỳ cái này bình thường không có gì đặc biệt người trẻ tuổi lại có hai cái mỹ nữ làm bạn, hơn nữa nhìn cơ thể, bọn hắn dường như cũng không có bởi vì lưu lạc đến tận đây mà có chỗ sửa đổi, thế nhưng lại nhìn một chút chính mình, còn sống cũng đã trở thành một loại khiêu chiến. Nghĩ chính mình trước kia cao cao tại thượng đời sống, hắn đông cảm giác vô cùng thất lạc. Triệu Văn Liên tựa hồ là nhìn ra nhi tử tâm tình, liền thì không còn cảm thán, sau khi lấy lại tinh thần, lôi kéo Cao Vũ hai người thoát ly đám người, hướng về trong rừng rậm đi đến. Đói bụng thật lâu nàng nhóm nhất định phải trước nhét đầy cái bao tử lại nói. Mà bên người những người này, trước đó bọn hắn đối với mình mẹ con chết sống không quan tâm, không ai vui lòng đến giúp đỡ bọn hắn đương nhiên sẽ không hảo tâm đi cho các nàng chia sẻ đồ vật của mình. Huống chi những thứ này ăn chính bọn họ cũng có thể ăn không đủ no đâu. Lại trải qua một đoạn lộ trình về sau, Lục Kỳ tại xác nhận xung quanh không ai đi theo tất cả an toàn tình huống dưới, hắn lúc này mới mang theo hai nữ đi tới chính mình ao cá nhỏ bên cạnh. Thứ nhất nơi này, hắn liền cẩn thận quan sát ao cá nhỏ xung quanh nhìn xem có phải có người hoặc là động vật lưu lại dấu chân. Vô cùng bất may, hắn không hề phát hiện cái gì khả nghi tung tích. Cái này khiến Lục Kỳ đối với mình ao cá nhỏ tuyên trị cùng cách cảm nhận được tương đối thỏa mãn. Sau đó liền một khắc không nghĩ chỉ hoán đem bên trong ngư tóm lấy. Thế nhưng lần này hắn vừa mở ra ẩn nấp ao cá khẩu về sau, lại là đối diện chuyển đến một cô gây mũi hương vị. Không xong. Lục Kỳ túi người túi đầu xem xét, ao cá trong nước mặt ngoài, thế mà tung bay hai cái cá chết. Với lại còn tản ra khó ngửi hương vị, làm sao vậy Lục Kỳ? A, sao có như thế một cố gây mũi mùi thối nha? Thẩm Băng cùng Việt Tư Đồng khó hiểu Lục Kỳ vì sao biến sắc, tiến lên vội vàng hỏi lúc. Việt Tư Đồng lại là xuất vội vàng bưng kín cái mũi của mình. Bên trong có hai cái cá chết. Lục Kỳ nhàn nhạt nói xong, trong lòng lại là một hồi ảo não, kỳ thực chính mình đã sớm nên nghĩ tới, đối với mấy cái này cá lớn mà nói, như thế chật hẹp không gian bịt kín đời sống, đích thật là cái lồng giam tai nạn. Nhưng nhìn xem tình huống hiện tại, nên chỉ là này hai cái chết rồi mà thôi. Thế là, Lục Kỳ liền đem đóng kín hoàn toàn mở ra, sau đó lấy ra bên trong hai cái cá chết, đưa chúng nó ném vào trong hồ nước. Nhưng mà, chính là như thế một động tác lại là nhường Lục Kỳ kinh ngạc phát hiện, chính mình ném vào trong hồ nước cá chết còn không có trôi ra ngoài vài mét lúc, lại là đột nhiên bị trong nước một cái màu đỏ xúc tu, vì thế xét đánh không kịp bưng thai thì cho bắt vào trong nước. Lục Kỳ trong lòng giật mình, cẩn thận nhìn mặt nước tiếng động, có thể trừ ra vừa nãy một màn kia bên ngoài, mặt nước thì rốt cuộc không có bất cứ động tĩnh gì. Thẩm Băng cùng Việt Tư Đồng quay đầu nhìn thấy Lục Kỳ chăm chú nhìn mặt hồ không hiểu hỏi Lục Kỳ, làm sao vậy? Có chuyện gì không? Ca ca Lục Kỳ, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Nghe vậy, Lục Kỳ quay đầu không có gì. Chúng ta mau đem còn sống ngư lấy ra mang đi đi. Nói xong Lục Kỳ liền bắt đầu vớt ao cá nhỏ trong chứa đựng còn lại mấy đầu công việc ngư, có thể Thẩm Băng lại là quay đầu nhìn về phía mặt nước, mà kia hai cái bị Lục Kỳ ném vào cá chết lại là đã không có bất kỳ tung tích. Nàng là một cái tỉ mỉ nữ tử, lập tức hiểu Lục Kỳ vừa nãy xem xét mặt hồ thời nét mặt, liên tưởng đến Huệ Thư Kỳ trước đó từng trong hồ đã cứu Lục Kỳ sự việc, nàng rất nhanh liền nghĩ đến cái khoảng, đó chính là rời xa mặt hồ, rời xa nguy hiểm. Mười mấy phút qua thứ, Lục Kỳ rốt cục đem ao cá nhỏ bên trong còn sống con cá tất cả đều mò ra đây. Đem vớt ra tới ngư tất cả đều cột chắc sau đó, hắn lại đặt mỗi một con cá trong hồ thanh tẩy một phen. Tổng cộng còn thừa lại 6 đầu, cái đầu cũng còn tính lại, mỗi một con cá cũng tại 10 cân trở lên, ba người tại bên hồ nước cạn khu đơn giản rửa mặt một phen về sau, liền chọn ngư liền chuẩn bị lên đường quay trở về. Trước khi đi, Lục Kỳ nhìn thoáng qua chính mình ao cá nhỏ, bên trong nước đục, lúc này cũng không kịp thay đổi thẩm nghĩ nhìn hay là tại chờ chút một lần tới lúc tại thay đổi tốt. Tại là chính hắn có 3 đầu, Thẩm Băng có 2 cái, mà Việt Tư Đồng thì có 1 cái. Sau khi xuất phát, trên đường hai nữ đều là đúng tổn thất 2 cái ngư cảm thấy tiếc nuối, kỳ thực Lục Kỳ cũng đúng này vô cùng tự trách, muốn mặc dù biết hắn hiện tại có đạt được thức ăn năng lực phương pháp, nhưng mà đột nhiên thứ bị thiệt hại 2 cái cá lớn hay là có một chút đau lòng. Nghe hai nữ lời nói, hắn thì ở trong lòng âm thầm nghĩ, xem ra sau này thu hoạch đến ngư còn phải ngoài ra ý nghĩ bảo tồn. Bằng không tổn thất như vậy có chút quá lớn. thực sự không được vậy liền làm thành cá hun khói ăn, như vậy cũng là có thể cất giữ không ít thời gian. Rời khỏi hồ nước hơn nửa canh giờ, ba người đi tới cây kia cây gai lớn chỗ, hắn không tin cái này hải đảo trên cũng chỉ có như thế một gốc, nhưng có thể thật cũng không phải rất nhiều. Bởi vì loại này cây hiện nay Lục Kỳ còn không có tại chỗ khác thấy qua. Có thể đúng là có rậm rạp rừng rậm che giấu, cho nên có rất ít người sẽ phát hiện nơi này. Tóm lại Lục Kỳ cảm giác chính mình có thể thật chính là kia kẻ may mắn. Ba người đi tới gai cây trước mặt, nhìn trước mắt thô to bén nhọn gai cây, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có dày đặc sợ hãi chứng cảm giác. Vì có vết xe đổ, Lục Kỳ một tới chỗ này về sau, đầu tiên là đi theo hai nữ dưới tảng cây tốt một phen xem xét, tại xác định không có phát hiện bất luận cái gì độc xà chiếm cư trên tảng cây sau đó, bọn hắn lúc này mới dám vào một bước tiến lên hái gai. Việt Tư Đồng này là lần đầu tiên đi theo Lục Kỳ ra đây, nàng từ đầu tới cuối duy trì nhìn một cái hưng phấn trạng thái, theo trên ngọn cây này dùng dao găm lấy xuống gai cây mặc dù rất nguy hiểm, nhưng nàng lại là chơi quên cả trời đất. Cái này Lục Kỳ cùng Thẩm Băng cũng nhìn xem có chút không thể tin, hai người đều không có nghĩ đến, nha đầu này thế mà còn có lớn như vậy chơi hưng. Chẳng qua Lục Kỳ vừa nghĩ tới nàng tại phục thị chính mình thời đây Thẩm Băng đều muốn hào phóng tư thế lúc, liền không lại xoắn xuýt nàng vì sao lại có dạng này một mặt. Mà ở ba người ở sau đó ngắt lấy bên trong, Việt Tư Đồng càng là hơn diễn ra từng màn lệnh hai người tất cả đều vì đó kinh ngạc một ít cử động. Chương 277, giọng A Di Triệu chương 277, giọng A Di Triệu Việt Tư Đồng đầu tiên là hào hứng giạt rào không nghe Lục Kỳ quên, chính mình lại không chú ý. Thế là khôi hài hình tượng thì xuất hiện, chỉ gặp nàng 2 giây một cái, a. 3 giây một cái, nha. 4 giây một cái, tê. Cứ như vậy, bị luôn luôn bị đầm, đau nàng một thẳng đổi lấy âm réo lên không ngừng. Lục Kỳ cùng Thẩm Băng nghe mặt đỏ dần, hai người nhìn lẫn nhau ánh mắt đều muốn phun ra nổi tiếng, thế là Thẩm Băng vội vàng khuyên Tư Đồng, nếu không ngươi hay là nghỉ ngơi một hồi đi, chờ chúng ta hái đủ rồi ta đi thẳng về là được. Như vậy sao được nha tỷ Thẩm Băng, ta còn không phải thế sao bình hoa, ta muốn làm hoa hồng có gai. Nghe được Thẩm Băng khuyên nhủ về sau, Việt Tư Đồng lại là nhếch miệng lên, nghịch ngợm nói, còn cố ý cơ cơ trong tay nàng vừa hái xuống một cái cứng rắn gai cây. Nhưng vừa dứt lời, nàng liền ngẩng đầu lên nhìn thấy hai mỹ đổ cao vị trí, có một nhánh thân ra tới trên chạc cây một cái đỏ thâm sắc vừa dài vừa nhọn gai cây khắc sâu vào trong mắt, chỉ một chút, nàng thì nhìn chúng, ca ca Lục Kỳ, ta muốn lấy xuống cái kia mọc gai. Ngươi mau tới giúp ta một chút. Nghe vậy, Lục Kỳ đi ra phía trước, chẳng qua vì chiều cao của hắn tăng thêm cánh tay dương hay là kém một ít, thế là Việt Tư Đồng liền nhanh trí. Vỗ vỗ Lục Kỳ cánh tay ra hiệu Lục Kỳ ngồi xuống, sau đó đem nàng ôm lấy sau nhường chính nàng đến hái. Lục Kỳ tưởng tượng này có thể, cho nên liền theo đầu gối của nàng chỗ đưa nàng bế lên. A, bởi vì Lục Kỳ lên quá mạnh, Việt Tư Đồng bị hù kinh hô một tiếng, ha ha. Ca ca Lục Kỳ, đi phía trái, tại đi phía trái một chút. Mấy hơi thở sau ca Lục Kỳ, hướng phía trước một chút, lại đến điểm. A, còn là không được a. Ngươi đang nhón chân lên chống đỡ một hồi, a. Hảo hảo, chịu đựng. Lục Kỳ, Thẩm Băng, ai u. Đau quá, căn này gai cây quá cứng tê. 2 phút trôi qua. Lục Kỳ lúc này xuất mồ hôi chán. Không riêng gì Việt Tư Đồng lời nói quá mật quá dầu. Mấu chốt là chính mình nhón chân cắt tóc lực là thực sự mệt ta. Này có thể so sánh luyện võ thời đứng trung bình tấn cũng khó khăn kiên trì. Tư Đồng muội muội, ngươi nếu đang làm không chừng, ta chắc chắn không còn khí lực a. Đừng đừng. Ca Lục Kỳ lập tức, xong ngay đây. Nghe xong Lục Kỳ nói mình kiên trì không được, Việt Tư Đồng đội vàng trả lời thế nhưng lúc này, Lục Kỳ bắp chân cũng đã bắt đầu run lên. Bất đắc dĩ hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía Thẩm Băng, hướng nàng xin giúp đỡ đạo tỷ Thẩm Băng. Nhanh, giúp ta bị điểm, ta chân đều nhanh căng gân. Nghe vậy, Thẩm Băng gương mặt đỏ bừng, nhìn Lục Kỳ nhón chân nhọn, nâng cao bụng, dùng lực giơ Việt Tư Đồng tư thế, tại Lục Kỳ mặt đỏ tía hai quay đầu nhìn về phía mình lúc, phù một tiếng, cũng nhịn không được nữa trực tiếp khanh khách cười đến run rẩy cả người, hai người các ngươi thật đúng là cái tên dở hơi, không nên đem ta chết cười a. Ha ha ha. Bị Thẩm Băng như thế cười một tiếng, Lục Kỳ trực tiếp lục trí, đặt mông đạp xuống dưới, mà Việt Tư Đồng cũng là a một tiếng đang sợ hai trong hoàn toàn ngã xuống trên người Lục Kỳ. Âu ra. Tỷ Thẩm Băng, ta cuối cùng hãy đến. Ai u. Khụ khụ. Tư Đồng muội muội, ngươi. Lục Kỳ sau khi ngã xuống đất trong nháy mắt khom lưng mà lên, một cái nằm ngửa ôm lấy đặt ở chính mình bụng dưới Việt Tư Đồng, trong miệng ngươi tức là không ra cái đoạn dưới tới. Ca ca Lục Kỳ, ngươi không sao chứ? Việt Tư Đồng quay đầu nhìn về phía con người lên Lục Kỳ, lại là nhìn thấy hắn lướt ướt gương mặt, thông hồng nhất phiến, chính chừng trong mắt nhìn chính mình nhanh, mau đứng lên, ngươi đè ép bụng của ta á. A. 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 Kỳ hỉ. Ca Lục Kỳ ta không phải cố ý a. Đến. Ta cho ngươi xoa xoa. Việt Tư Đồng đáng yêu lại xin lỗi nói xong, vội vàng đứng dậy, muốn giúp Lục Kỳ theo vỏ phần bụng. Khác đừng núp đích, để cho ta cứ như vậy nắm sẽ. Thẩm Băng thấy thế, tiếng cười trong nháy mắt đình chỉ, sau đó mới bước đi tới, quan tâm xem xét Lục Kỳ là có hay không bị thương. Nhưng mà, nàng đi lên một túi người xuống lúc, cũng là bị Lục Kỳ ôm đặt ở dưới thân, ta để ngươi cười. Để ngươi không giúp ta, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Lục Kỳ vừa nói một bên trực tiếp hướng về Thẩm Băng toàn thân cười huyệt cao đi. Lần này, Thẩm Băng mới hiểu rõ chính mình lên cầm cố, tại Lục Kỳ bách không kịp để phòng tiến công dưới, trong nháy mắt ngứa nàng toàn thân khó nhịn, liên tục cầu xin tha thứ. Mà lúc này, Việt Tư Đồng lại là nhìn hai người như vậy đùa giỡn, vui vẻ không thôi. Hồi lâu, ba người chơi đùa qua đi, lúc này mới nghiêm túc lần nữa ngắt lấy một phen, làm đem cái đó mang tới bệnh giỏ đổ đầy sau đó, bọn hắn lúc này mới chuẩn bị lần nữa lên đường, tiếp tục hướng trở về đường. Coi như làm ba người đi ra ngoài mấy chục mét khoảng cách về sau, Lục Kỳ lại là đột nhiên nghe được phía trước cách đó không xa truyền đến một hồi hùng hùng hổ hổ âm thanh. Phía trước có người. Lục Kỳ dẫn đầu đối hai nữ nói một câu, sau đó liền nghe được phía trước truyền đến hét thảm một tiếng âm thanh a. Nhi tử, các ngươi bọn này xuất sinh. Nghe được câu này thống khổ tiếng la về sau, ba người trong nháy mắt thì cảnh giác. Nhưng ngay tại Lục Kỳ muốn lôi kéo hai người ẩn nấp lúc, Việt Tư Đồng lại là đột nhiên nói ca ca Lục Kỳ, thanh âm này tựa như là giọng A Di Triệu. Không sai, chính là giọng A Di Triệu. Việt Tư Đồng lần nữa xác nhận một câu. Nàng làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Nàng nhóm không phải trước đó còn đang ở bên hồ lật nhặt con cua thế này? Nghe được Việt Tư Đồng lời nói, Thẩm Băng chất vấn nói, nếu không chúng ta chạy đi xem nhìn xem rồi nói sau. Lục Kỳ thấy Việt Tư Đồng nét mặt sốt ruột, với lại nghĩ đến Việt Tư Đồng nói bãi cắt lúc chỉ có cái này A Di Triệu giúp đỡ qua nàng cùng ra ra. Trong lúc nhất thời hắn thì không hy vọng dạng này người tốt sẽ tao ngộ cái gì bất ngờ. Thẩm Băng không nói gì mà là nhìn về phía Việt Tư Đồng. Việt Tư Đồng hiểu rõ Thẩm Băng ý nghĩa, liền giải thích nói tỉ Thẩm Băng, ta ra ra nói nàng là người tốt. Ta cũng không muốn nhìn nàng bị thương tổn. Giọng Việt Tư Đồng tuy nhỏ, nhưng Lục Kỳ cùng Thẩm Băng đều có thể nghe ra nàng thực chất bên trong tốt bụng. Hai nữ tại ra đây trước, thì ước định cẩn thận tuyệt đối không thánh mâu tâm, cho Lục Kỳ đem lại phiền toái không cần thiết, nhưng hiện thực thường thường chính là như vậy, một số người một số việc cuối cùng sẽ vượt qua mọi người kế hoạch. Không đúng lúc thì xuất hiện. Nếu một người xa lạ, cũng không trở thành Việt Tư Đồng sẽ có tâm tình như vậy phản ứng, nhưng hết lần này tới lần khác gặp phải là duy nhất tại bãi cắt giúp đỡ qua chính mình người tốt. Mặc dù nàng cũng được, không quan tâm, nhưng dường như nhận qua người khác giúp đỡ sau tổng hội còn nhớ nàng tốt giống nhau, nếu hiện tại chính mình rời đi, nàng như thật bị thương hoặc là bị giết hại, có thể ngày sau mỗi lần nhớ ra lúc, lại nhận lương tâm khiển trách. Luôn là có một khỏa hướng thiện tâm. Điểm này có thể chính là sinh mà làm nhân hòa xuất sinh điểm khác biệt lớn nhất, thiện tâm. Đã là nhân tính trong lớn nhất quan điểm nóng cũng là nhân tính trong rõ ràng nhất, nhược điểm. Lục Kỳ không nghĩ phá hoại Việt Tư Đồng hiện tại loại tâm tính này. Nhìn thoáng qua bên cạnh sau đó, liền quyết định tiến đến tìm tòi hư thực. Nếu là có năng lực liền giúp một cái, nếu là mình không có năng lực kia tại đi cũng không mượn. Tất cả nhìn xem tình huống mà ở làm quyết định. Chỉ cần hắn giữ vững an toàn của mình ranh giới cuối cùng là được. Chương 278, từ nương bán lao chương 278, từ nương bán lao ba người đi vào cỏ cây bụi sau. Lại là nhìn thấy Triệu Văn Liên hai tay bị trói chặt lấy chính ngồi dưới đất, ở trước mặt nàng trên mặt đất nằm chính là con trai của nàng Cao Vũ. Cao Vũ hai tay cũng bị trói chặt lấy, đồng thời hắn dường như nhận lấy đánh đập tàn nhẫn, nửa cái đỏ mặt sưng, khóe miệng còn treo lấy một vệt máu. Mà đối với các nàng mẹ con hạ thủ người thì chính là Lý Bân bốn người, còn có một cái là trước kia cướp đoạt đồng bạn vợ chồng con cua tên nam tử kia. Giờ phút này năm người chính thản nhiên tự đắc ngồi ở Triệu Văn Liên mẹ con bên cạnh, vẻ mặt vui vẻ ăn lấy thịt khô hương khói. Cao Vũ lúc này chính phẫn hận nhìn trước mặt năm cái nam tử, thật không nghĩ tới, này mẹ con hai chạy nhanh như vậy, kém chút không có đem láo tử cho mà chết. Đúng thế, tiểu tử này chạy nhanh chóng, nếu không phải mẹ hắn bị mẹ ta trước bắt lại lời nói, vẫn đúng là nhường hắn trốn thoát đây. Chẳng qua khá tốt, cái đồ chơi này cuối cùng là tới tay. Thật không nghĩ tới thế mà ăn ngon như vậy, chỉ tiếc chỉ là có chút cứng rắn, nếu lại nấu một chút thì tốt hơn. Lúc này, đoạt con cua nam tử cùng Lý Bân hai người một trước một sau nói xong. Đoạt con cua nam tử tên là Từ Nhất Thủ. Người này gầy yếu không chịu nổi, nhưng tinh thần đầu lại rất đủ, chuột lông mày tập nhãn, cái lỗ tai lớn. Hắn một bên thở hổn hển, một bên gặm cướp đến tay thịt khô hương khói. Bên cạnh Lý Bân bốn người thì giống như hắn, đem đồ ăn còn cho lão tử. Hai người các ngươi cầu vật. Nguyên lai các ngươi đã sớm thông đồng tốt muốn cướp mọi người đồ ăn, thực sự là nhọc lòng, chết tiệt khốn nạn. Nhìn Lý Bân cùng Từ Nhất Thủ giờ phút này chính ăn như hổ đói nhìn Việt Tư Đồng đưa cho hắn cùng mẫu thân đồ ăn, Cao Vũ vẫn như cũ phẫn nộ ngẩng đầu tức giận mắng những người này. Hắn thì không nghĩ tới, ngay tại Việt Tư Đồng sau khi đi, hắn cùng mẫu thân mang theo đồ ăn rời khỏi đám người chuẩn bị độc hưởng lúc, lại bị mấy người kia theo dõi, bị phát hiện về sau, hắn liền cùng mẫu thân điên cuồng chạy trốn, muốn dùng cái này né tránh năm người truy đuổi, thế nhưng Lý Bân cùng Từ Nhất Thủ lại là nhìn đúng trong tay bọn họ có lương. Dĩ nhiên thẳng đến theo đuổi không bỏ. Mãi đến khi nơi này, mẫu thân Triệu Văn Liên rốt cuộc không chạy nổi về sau, dẫn đầu bị Lý Bân bắt lấy, hắn không muốn một mình đào tẩu, lựa chọn cùng 5 người liều mạng, nhưng mình lại ở đâu là 5 người này đối thủ. Không có mấy lần liền bị đánh bại trên mặt đất, còn bị trở tay chói lại. Nhưng mà, giờ phút này hắn tiếng mắng chửi không chỉ không dậy được bất cứ tác dụng gì, ngược lại là có tỉnh lại Từ Nhất Thủ đá ra hai cước. A, a, ta tào mẹ nó. Cao Vũ đau nhức hô hào. Mà ở bên cạnh hắn Triệu Văn Liên cũng là căm tức nhìn Từ Nhất Thủ mắng người tên xuất sinh này. Mẹ nó, còn có khí lực mắng chửi người. Lão tử thì đoạt ngươi làm sao vậy? Hả? Nay gọi kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, cường giả vi tôn biết không biết? Từ Nhất Thủ vừa nói vừa hướng về Cao Vũ đá một cước. Một cước này xuống dưới, Cao Vũ trong miệng thốt ra một búng máu, liền ngất đi. A, nhi tử ngươi tỉnh a. Triệu Văn Liên nhìn thấy Cao Vũ đã hôn mê, thương tâm gần chết, nhưng trói chặt lấy hai tay nhường nàng không cách nào chạm đến cùng xem xét Cao Vũ thương thế. Cái này khiến nàng vô cùng sợ hãi, sắc mặt cũng là tái nhợt bất lực, chỉ có thể dùng cơ thể đụng vào Cao Vũ, cố gắng tỉnh lại hắn. Thế nhưng căn bản vô dụng. Hồi lâu, Triệu Văn Liên vì là con của mình Cao Vũ bị giết hại sau, Triệu Văn Liên tâm do phẫn nộ dần dần bình phục, chuyển thành lạnh băng. Giờ phút này trong lòng của nàng chỉ muốn làm sao là nhi tử báo thù. Hiện tại chỉ cần nhường nàng có cơ hội, kia nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự sẽ đem trước mắt 5 người giết chết. Thế nhưng, nàng hay là nói thầm lòng người đổi bại trình độ sẽ là cỡ nào làm cho người giận sôi. Triệu Văn Liên mặc dù qua tuổi xuân xanh, gần 50 tuổi, nhưng nàng thân thể làn da lại là không có bao nhiêu nếp nhăn. Mặc dù lưu lạc tại hải đảo đến nay khuôn mặt có chút gầy gò, nhưng nàng thân làm người phụ nữ tư bản lại bảo dưỡng vẫn như cũ sẽ để cho nhìn thấy nam nhân của nàng đôi mắt lọt mắt xanh. Mà giờ khắc này nàng hai tay bị trói tay sau lưng lại chống đỡ nhìn thân thể, từ nhất thủ đang ăn hết trong tay một cái thịt khô hun khói sau đó, lại là một không chú ý, liền đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Văn Liên trước ngực, nàng áo choàng hết rồi, nhường cho con của mình Cao Vũ, cho nên nàng hiện tại thân trên quần áo chỉ còn lại một kiện đơn bạc cổ chữ V ngắn tay. Mà đứng tại từ nhất thủ thị giác nhìn lại, Triệu Văn Liên trước ngực náo nhiệt, đơn giản chính là trần trụi hấp dẫn. Hắn không khỏi thầm nghĩ trong lòng cái này lão nương môn thật đúng là từ nương bán lão, rất có phong tao a. Nhìn xem lão tử thực sự là nhịn không nổi a. Từ nhất thủ cầm trong tay duy nhất một cái thịt khô hun khói nhét vào túi lão bên trong, đối Lý Vân nghiền ngẫm cười một tiếng. Lý Vân thấy từ nhất thủ nhìn một chút chính mình, lại là đem cái cầm dương lên, chỉ hướng Triệu Văn Liên. Thế là hắn thì nhìn xuống nhìn lại, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Triệu Văn Liên vì dãy rủa mà nửa lộ bên ngoài bộ ngực lộc cộc. Hắn hung hăng nuốt một chút nước bọt, đã hiểu từ nhất thủ tâm tư. Hơi chút tự hỏi, liền cùng từ nhất thủ nhìn nhau cười một tiếng. Triệu Văn Liên ngốc ngốc nhìn trên mặt đất không nhúc nhích Cao Vũ, nước mắt theo khỏe mắt nàng trượt xuống. Nhưng lại tại nàng hai mắt đẫm lệ mơ hồ lúc, một đôi nam nhân chân đi vào chính mình tầm mắt. Nàng vừa mới ngẩng đầu, chỉ thấy từ nhất thủ tà mị cười một tiếng, sau đó cúi người xuống, đem cằm của mình giữ tại trong lòng bàn tay, chật chật chật. Chắc hẳn ngươi lúc còn trẻ cũng là một cái tuyệt mỹ nữ nhân đi. Thân thể này, thực sự là để người thèm nhỏ nước dãi. Ngươi này nhi tử bảo bối thì thực sự là bất ức, mẹ của mình cũng không bảo vệ được, không bằng ngươi theo chúng ta, về sau tại này trên hải đảo, sẽ không cần chịu đói chịu khát. Thế nào? Ừ. Lao đương. Nghe được từ nhất thủ đối với mình khinh bạc chi ngôn, Triệu Văn Liên sắc mặt giận dữ, vừa nát một ngụm dự định giận mắng lúc, cũng là bị từ nhất thủ đưa tay một trường vung trên mặt. Sau đó chỉ thấy từ nhất thủ từ bắp chân chỗ lấy ra một cái dao găm. Dao găm vừa ra hiện tại Triệu Văn Liên trước mặt, nàng đã cảm thấy lạnh cả tim. Sau đó, nàng liền nóng đội nói, đừng. Không muốn. Ngươi nói cái gì ta cũng đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi thả qua con ta. Vì từ nhất thủ tại đem dao găm mang lấy ra, chỉ ở Triệu Văn Liên trước mặt đùa nghịch một cái hoa đao, sau đó liền đem dao găm nhắm ngay Cao Vũ cổ. Chính là này một cái chớp mắt, Triệu Văn Liên nội tâm tất cả ý nghĩ căm hận trong nháy mắt chôn bụi. Đành phải chạy nước mắt đau khổ cầu khẩn từ nhất thủ không nên thương tổn con của mình. Ha ha ha. Ha ha ha. Tốt. Ta liền biết vì ngươi dạng này thành thục tuổi tác, khẳng định là sẽ vì đại cục làm trọng, sẽ không hiểu chuyện. Đã ngươi như thế thức thời, không hy vọng ta động thủ làm hung ác chuyện, vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Đem lão tử hầu hạ tốt, ta tự nhiên là sẽ không làm khó hắn. Nói xong, từ nhất thủ liền tại Lý Bân bốn người trước mặt liền đem một tay đưa về phía Triệu Văn Liên trước ngực, ngay trước bốn người trước mặt, xoa nắn lấy đoàn kia mê người hai ngọn núi. Triệu Văn Liên giờ phút này mặc dù có lòng giết người, nhưng là không có giết người cơ hội. Mà Lý Bân bốn người cũng là đúng từ nhất thủ thủ đoạn này cùng lá gan cho bội phục đến. Đồng thời bốn người bọn họ thì kích động, thú tính đại phát. Một tay. Tiểu tử ngươi có thể a? Lao đệ ta học tập. Nếu không ngươi trước mang nữ nhân này đi làm việc, chúng ta tại nơi này chờ ngươi. Lý Bân lộ ra tà ác lại nghiền ngẫm nụ cười, đối từ nhất thủ áp hai nói. Nghe vậy, từ nhất thủ lập tức đã hiểu, Lý Bân này rõ ràng là tại nâng cao địa vị mình tiết tâu a. Trong lòng của hắn tự nhiên đông cảm giác hết sức hài lòng. Chương 279, đao đao ổn định, chính xác, tàn nhẫn. Chương 279, đao đao ổn định, chính xác, tàn nhẫn. Từ nhất thủ đem dao găm đâm vào trên bàn chân trong vỏ đao, sau đó đứng dậy thuận thế đem Triệu Văn Liên thì kéo lên. Thời khắc này Triệu Văn Liên nhẫn thủ lấy quất đủ, vì nhi tử an toàn, nàng cũng chỉ có thể vùng xuôi bỏ mặc. Xa xa bụi cỏ về sau, Lục Kỳ ba người nhìn trước mắt phát sinh tất cả, hắn chăm chú năm năm đấm. Trong mắt phú lửa, Việt Tư Đồng càng là hơn lửa giận công tâm, nếu không phải Thẩm Băng lôi kéo, nàng còn kém đi ra ngoài tự mình cho từ nhất thủ đến trên một đao. Những người này không chỉ có là thổ phỉ lưu manh, càng là hơn một đám rút đi nhân tính xuất sinh. Thẩm Băng mặc dù thì vô cùng phẫn nộ, nhưng nàng hiểu rõ đối phương năm cái nam nhân, cho dù là Lục Kỳ ra ngoài, mặt đối mặt cũng muốn làm tâm mới lạ. Cho nên nàng mới lôi kéo Việt Tư Đồng không để cho xúc động, bại lộ ba người vị trí. Đúng lúc này, bọn hắn nhìn thấy từ nhất thủ lại mang theo Triệu Văn Liên muốn chiếm lấy thân thể của nàng, mà đứng dậy rời đi lúc. Thẩm Băng cùng Lục Kỳ lúc này mới hiểu ý nhìn lẫn nhau một chút. Đây chính là một cái tuyệt hảo cứu người phản sát cơ hội. Kaka Lục Kỳ, mau cứu A Di Triệu đi. Việt Tư Đồng nhẹ giọng đối Lục Kỳ nói, lại là thấy Lục Kỳ gật đầu một cái, phóng vác trên lưng nhìn ba đầu cá lớn, nhìn hai nữ nhất mắt về sau, nhường hắn cảnh giới sau đó liền quay đầu chạy ra ngoài. Lúc này, Thẩm Băng lại là nhìn về phía Việt Tư Đồng đạo Tư Đồng, ngươi là chân không hiểu rõ Lục Kỳ sao? Gặp được loại chuyện này, ngươi chính là không nói, hắn cũng sẽ ra tay trợ giúp. Ngươi nhìn hắn vừa nãy kia nắm chặt quả đấm, đều nhanh muốn bóp ra máu. Ta là thực sự vô cùng may mắn, năng lực tại này hải đảo trên gặp được tốt như vậy một người nam nhân. Trên người hắn luôn luôn mang theo một cỗ cảm giác an toàn. Chúng ta đi theo hắn, vô cùng vận may. Thẩm Băng nói xong, Việt Tư Đồng nói tiếp, tỷ Thẩm Băng, ngươi nói đúng. Gặp được ca ca Lục Kỳ đúng là món may mắn sự việc. So sánh những thứ này cả thiên thực không no bụng người, chúng ta khu cắm trại tất cả mọi người là may mắn. Đúng vậy a. Thẩm Băng nhẹ nhàng cầm Việt Tư Đồng tay, sau đó quay đầu tiếp tục giám thị lấy trước mặt Lý Vân bốn người. Xa xa, một cây đại thụ phía sau, từ nhất thủ ôm Triệu Văn Liên tới đây, liền đưa nàng để xuống, bốn phía một phen xem xét, thấy không có nguy hiểm gì về sau, hắn lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Văn Liên. Nhưng khi hắn nhìn thấy Triệu Văn Liên run rẩy cơ thể lúc, lại là thay đổi một bộ thương tiếc nét mặt, duỗi ra hai tay nhẹ nhàng cầm Triệu Văn Liên cánh tay đạo mỹ nhân, ngươi khác sợ sệt, chỉ cần ngươi hảo hảo phối hợp, để cho ta dễ chịu, ta bảo đảm sẽ không tổn thương ngươi kia nhi tử bà bối. Nói không chừng ta còn có thể đem này còn lại thịt khô hun khói lưu cho hắn đâu. Nhưng mà nếu là không thất thời, ta hiện tại là có thể đưa hắn đầu cho ngươi hái xuống. Từ nhất thủ đầu tiên là lời nói nhu hòa, có đó không nói đến câu nói sau cùng lúc, lại là đột nhiên quyết tâm. Ánh mắt âm lãnh trợn mắt nhìn Triệu Văn Liên. Nhưng nàng lập tức cứng ở Từ nhất thủ trước mặt. Mặc cho hắn làm sao đúng tự mình động thủ động ước, Triệu Văn Liên cũng sẽ không tại có cái gì lòng phản kháng. Cũng bởi vì vừa nãy Từ nhất thủ câu kia lạnh băng thấu xương đưa hắn đầu cho ngươi hái xuống. Từ nhất thủ lúc này thấy mình lời hung ác dậy rồi đại tác dụng, lại gặp chính mình đối nó trên dưới động thủ Triệu Văn Liên đều không có rõ ràng kháng cự, trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa. Cho nên hắn liền càng thêm can đảm giải khai Triệu Văn Liên trên tay dây thừng, sau đó thừa dịp bất ngờ lại một tay lấy Triệu Văn Liên bế lên, hầu cấp hướng về đại thụ sau đồng cỏ đi đến, vừa mới đem Triệu Văn Liên sau khi để xuống, hắn đầu tiên là dùng ánh mắt nóng bỏng kia đem Triệu Văn Liên toàn thân trên dưới nhìn mấy lần. Xoẹt đột nhiên một tiếng vang lên, sau đó liền nhìn thấy Từ nhất thủ một tay lấy Triệu Văn Liên trước ngực trang phục thì cho xé rách ra đến, chỉ còn lại có một kiện tiếp thân hồng nhạt nội y bao vây lấy nàng cặp kia mê người hai ngọn núi. Lộc cộc. Từ nhất thủ giờ phút này sớm đã tinh trùng lên não, nhìn thời khắc này Triệu Văn Liên thậm chí đây 18-20 tuổi nữ nhân đều muốn đẹp không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn hiện tại một lòng nghĩ chính là ngay lập tức đạt được Triệu Văn Liên, để cho trong cơ thể mình tà hỏa có một thả ra chỗ. Mà Triệu Văn Liên thì là một mực yên lặng nhận tụ lấy, vì nhi tử, nàng lớn hơn nữa khuất nhục cũng có thể nhị bị, nhưng cùng lúc nàng thì vẫn luôn dùng chính mình ánh mắt xéo qua nhìn chăm chú Từ nhất thủ bắp chân chỗ dao găm, chỉ cần nàng năng lực cầm tới chuôi này dao găm, kia nàng tuyệt đối sẽ không hề cố kỵ sẽ đem trước mặt tên xuất sinh này cho giết chết. Bà bối, ngươi nên thật lâu không có thể nghiệm qua nam nhân trẻ tuổi mùi vị đi. Đừng nóng nội. Hiện tại liền để ta đến tới nhuần một chút ngươi này đã lâu cơ thể đi. Nói không chính xác muốn qua đời hoa hồng cũng là sẽ lại lần nữa nở rộ. Hắc hắc hắc. Ngươi thân thể này, chắc chắn là để người trông mà thèm nha. Nói xong, Từ nhất thủ liền một đầu nhào vào Triệu Văn Liên kia sóng cả cuộn trào mãnh liệt hai ngọn núi trước, dừng lại heo hủy miệng của nhiệt. Ừm. Nữ nhân. Chính là cái này hương vị. Mãi đến khi chính hắn không nín được hô hấp, ngẩng đầu đổi thở ra một hơi. Muốn đem Triệu Văn Liên trước ngực kia cuối cùng một tia quần áo cho triệt để xé toan lúc, phía sau hắn, Lục Kỳ đột nhiên xuất hiện, chỉ gặp hắn trong tay trừ ra cung tên bên ngoài, chẳng biết lúc nào nhiều một viên cực kỳ giống đà điểu trứng lớn tảng đá, Từ nhất thủ vừa có chỗ phát giác, ngay tại hắn quay đầu xoay người trong nháy mắt, ầm một chút. Lục Kỳ trong tay viên kia đà điểu trứng lớn tảng đá nặng nề đánh vào sau gáy Từ nhất thủ. Từ nhất thủ thậm chí đều không có thấy rõ Lục Kỳ hình dạng liền trực tiếp ngã trên mặt đất. À. Làm Triệu Văn Liên nhìn thấy Lục Kỳ trong nháy mắt, khóe mắt treo lấy một tia nước mắt nàng hoảng sợ vừa hô lên âm thanh lúc, Lục Kỳ vội vàng tiến lên một tay bịt nàng đại trương nhìn miệng, đồng thời nói xuýt: "Đừng lên tiếng, ta là tới cứu ngươi." Mãi đến khi Triệu Văn Liên điều chỉnh hô hấp của mình, nhận ra Lục Kỳ chính là cùng với Việt Tư Đồng nam tử kia lúc. Triệu Văn Liên lúc này mới gật đầu một cái, thấy đây, Lục Kỳ đưa tay theo trên mặt của nàng chậm rãi để xuống. "Cảm ơn ngươi." Triệu Văn Liên nhẹ giọng nói một câu. Nhưng, Lục Kỳ nhưng cũng không dám tại túi đầu nhìn về phía Triệu Văn Liên, vì trước ngực của nàng một mảnh xuân quang, rất là mê người, Lục Kỳ đành phải đem đầu liếc nhìn một bên, huyền chuyển nói: "Ngươi trước chỉnh lý một chút trang phục đi. Sau đó chúng ta tại đi cứu con trai của ngươi." Nghe vậy, Triệu Văn Liên này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đem trước ngực bị Từ nhất thủ xé rách cổ chữ V sửa sang lại một phen, cái này mới miễn cưỡng đem chính mình trắng nón mê người hai ngọn núi cho che kín. Lúc này, Triệu Văn Liên ánh mắt nhất chuyển, nhìn trên đất nằm Từ nhất thủ, nàng lạnh băng cười một tiếng. Sau đó liền nhanh chóng đứng dậy đi tới bên chân của hắn, một cái lấy xuống hắn trên bàn chân trong vỏ đao dao găm, ngay cả một câu cơ hội nói chuyện đều không có cho Lục Kỳ lưu lại, chỉ thấy nàng trực tiếp một đao lại một đao liền đâm vào Từ nhất thủ cơ thể, cơ hồ là theo cổ bắt đầu một đường đâm tới bẹn đùi. Xuất sinh chết tiệt. Khốn kiếp. Để ngươi đánh ta nhi tử, đồ chó hoang xéo đi. Lao nương giúp ngươi trở lại địa ngục, đầu thai tái tạo. Đi. Chết. Đi. Theo trong miệng nàng nói ra, dao găm từng đao cắm vào Từ nhất thủ cơ thể. Mỗi một đao cũng lưu loát sạch sẽ, đao đao ổn định, chính xác, tàn nhẫn. Hoàn toàn không giống như là một cái tầm thường nữ nhân năng lực làm ra tới sự việc. Lục Kỳ cũng bị nàng này tấn mãnh một màn cho khiếp sợ đến. Nhưng nhìn thấy Triệu Văn Liên tại gai hết đâm chết Từ nhất thủ sau đó, toàn thân cứng ngắc, hai tay run rẩy sau đó, Lục Kỳ lúc này mới một bên nhỏ giọng an ủi, một bên đem nàng trong tay dao găm chiếm quá khứ. Tốt tốt, ngươi đã không có việc gì, con trai của ngươi hắn cũng sẽ không có chuyện gì, đừng lại lo lắng. Nghe được Lục Kỳ lời an ủi về sau, Triệu Văn Liên trầm thật lâu tâm trạng, lúc này mới tại Lục Kỳ bàn tay lớn an ủi dưới, buông lòng ra nắm chặt dính đầy máu tươi dao găm. Chương 280, còn không mau cút đi. Chương 280, còn không mau cút đi. Lục Kỳ đoạt lấy Triệu Văn Liên trong tay dao găm về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân điên cuồng lên thật đúng là không có nam nhân chuyện gì à. Hắn tự hỏi, chính mình chỉ sợ cũng làm không được tàn nhẫn như vậy ám sát một người xuống đâu. Lục Kỳ đem Triệu Văn Liên kéo đến dưới gốc cây lớn trước ngồi nghỉ ngơi, sau đó, hắn xoay người lại đến Từ nhất thủ bên cạnh, trực tiếp đem áo của hắn cởi xuống, lại cầm đi hắn trên bàn chân kia khoản vỏ dao găm màu đen. Tại Từ nhất thủ trên quần đem dao găm trên máu tươi lau sạch sẽ về sau, lúc này mới trong lòng vui lên, cho bắp chân của mình trong đem dao găm ẩn giấu vào trong. Đồ tốt a. Thực sự là không ngờ rằng, cứu nữ nhân này một lần, còn có thể vớt tốt chút chỗ. Đáng giá. Hắc hắc. Lục Kỳ đi đến Triệu Văn Liên trước mặt, cầm trong tay mang huyết trang phục nhét vào Triệu Văn Liên bên người, hắn sở dĩ làm như thế, cũng là bởi vì đang nhìn đến bên hồ con của hắn vì không nhận Lý Vân đám người tiếp tục lấn áp, mà lựa chọn bỏ qua vật áo, hiện tại hắn chỉ là muốn dùng phương thức của mình, thay mẹ con bọn hắn lấy lại công đạo mà thôi, đương nhiên không chỉ là người kia trang phục, mà là tất cả mọi người. Mấy người kia trang phục ta đều sẽ cho ngươi nhi tử nắm bắt tới tay, ngươi nếu không chê, thì thu. Nếu ngại tạm, vậy liền đem bốn người kia lưu cho ta đến xử lý. Vừa nãy ngươi kia mấy đao, thật sự là ra tay có chút nhanh. Ta cũng không kịp ngăn cản. Lục Kỳ nói rất nhẹ nhàng, Triệu Văn Liên cũng là tại nghe xong Lục Kỳ nghe được lời này sau đó, tâm trạng thong thả thật nhiều, nhưng nàng ngay lập tức nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi Tư Đồng nha đầu kia đâu. Các ngươi không có ở một chỗ sao? Lúc này, Lục Kỳ đang chuẩn bị hồi phục Triệu Văn Liên lúc, xa xa lại chuyển tới một hồi kêu rên, vừa nghe đến thanh âm này, Triệu Văn Liên lập tức đứng lên, nhi tử. Là Cao Vũ. Hắn còn sống sót. Đang lúc nàng sốt ruột nhìn chuẩn bị lao ra lúc, Lục Kỳ vội vàng kéo lại nàng nói ngươi đừng có gấp, đi theo ta. Thế là Triệu Văn Liên vội vàng đi theo Lục Kỳ hướng về sau lưng rừng rậm chui vào. Lý Bân, ngươi chết tiệt khốn nạn, mẹ ta đâu? Lý Bân cùng ba người khác đang nhai nuốt lấy thịt khô hun khói, chờ lấy từ nhất thủ khi trở về, trên mặt đất hôn mê Cao Vũ lại là đột nhiên tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh dậy không có nhìn thấy mẹ của mình, trong lòng vốn là lo lắng, lại nhìn thấy đối phương thiếu một người, hắn liền đoán được cái gì. Nhất là nghe được Triệu Văn Liên vừa nãy một tiếng kêu sợ hãi thanh sau đó, Cao Vũ càng là hơn đánh mất lý trí. Ra sức đứng dậy, trực tiếp thì hướng phía Lý Phi một đầu đánh tới. Thậm chí tại đây va chạm phía dưới, hắn lại trong lúc vô tình đem chói tay sau lưng chính mình hai tay dây thừng cho tránh thoát. Lao tử cùng mấy người các ngươi xuất sinh liều mạng. Vừa mới tránh ra khỏi dây thừng Cao Vũ trực tiếp bạo tẩu, nhặt lên trên đất một cây gậy thì đúng Lý Bân bốn người không giữ lại chút nào công kích đi lên. Nhưng hắn vốn là có thương tích trong người, lại không có quá nhiều đánh nhau trải nghiệm, chưa đủ hung ác chưa đủ quả quyết, không có mấy lần liền bị Lý Bân bốn người lần nữa đánh bại trên mặt đất. Nhưng lần này cho dù hắn nặng nề bị đánh đến cơ thể, hắn đều không có kêu to. Lý Bân một bộ cao cao tại thượng nét mặt, khi dễ đối ngã trên mặt đất Cao Vũ mắng ngươi mẹ nó, còn dám đối nghịch với lao tử, đợi lát nữa lao tử không nên ở trước mặt cho ngươi biểu diễn một cái, để ngươi tận mắt nhìn xem ngươi kia lão mẹ là thế nào bị lao tử chinh phục. Cho ta đánh tiếp. Nhìn thấy Cao Vũ ánh mắt phẫn hận nhìn mình chằm chằm, Lý Bân càng là hơn không có một chút tốt bụng, ngược lại là cảm thấy mình cùng Từ Nhất Thủ so ra thật như cái tiểu đệ, chưa đủ hung ác. Cho nên hiện tại, hắn liền muốn tại ba cái huynh đệ trước mặt làm ra sửa đổi, biểu hiện hung ác một chút. Thế nhưng đúng lúc này, đột biến xuất hiện, chỉ thấy hai chi tên nhọn theo bốn người chính diện cực tốc đánh tới. Bù bù. Trong nháy mắt thì bắn chúng đang thi bạo hai nam tử, lập tức hai tiếng kêu thảm thiết âm vang lên, Lý Bân theo dây cùng vang lên phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hai cái mỹ mạo trắng non nữ tử chính lôi kéo cùng tên hướng về bọn hắn đi tới. Thẩm Băng tóc dài xóa bay, lạnh lông mày tuấn mắt, dáng người lửa nóng, Việt Tư Đồng đồng dạng tóc dài nhưng là cao cao đâm thành một cái đuôi ngựa, mặt mũi tràn đầy collagen, còn mang theo nhìn một chút bụ bấm. Mặc dù tuổi tác nhìn không lớn, nhưng dáng người dậy thì lại là đây Thẩm Băng còn muốn đầy đặn. Lý Bân cùng ngoài ra một cái nam tử đang nhìn đến hai nữ lúc, chợt cả mắt lên nhưng bên cạnh đồng bạn tiếng kêu rên nhắc nhở hai người, hai mỹ nữ này cũng không phải dễ trêu chủ. Chỉ bằng vừa nãy hai nữ quả quyết tên bắn ra, còn có tại mười mấy mét bên ngoài có thể bắn chuẩn như vậy, đủ để nhìn ra hai nữ đúng này cùng tên quen thuộc. A, chân của ta. Đau quá a. Bờ vai của ta a. Đau chết mất. Bị tên nhọn bắn trúng hai người giờ phút này không ngừng chu lên. Nhìn thấy Thẩm Băng hai nữ nhất đi thẳng đến trước mặt mình 7-8 mét chỗ sau khi dừng lại, Lý Bân lúc này mới chầm chậm vào Thẩm Băng cùng Việt Tư Đồng đạo các ngươi là tới cứu gia hỏa này. Vì chứ ra lý do này bên ngoài, hắn lại cũng không nghĩ ra Thẩm Băng cùng Việt Tư Đồng có thể xuất hiện ở đây, còn có thể có những lý do khác. Thẩm Băng không có trả lời, lúc này lại là nghe được Việt Tư Đồng âm thanh lạnh băng nói còn không mau cút đi. Lý Bân nghe được Việt Tư Đồng về sau, đầu tiên là sửng sở, hắn không ngờ rằng một cái tiểu nữ nhân lại dám hung ác như thế nói chuyện, lập tức trong lòng thì mười phần khó chịu, chính mình hai cái huynh đệ cứ như vậy bị đả thương, hắn cái này lao đại mặt mũi ở đâu? Nếu cứ như vậy rời đi, đây chẳng phải là quá mất mặt một ít. Thế là Lý Bân trong nháy mắt liền nghĩ đến lúc trước Từ Nhất Thủ sách lược, đã các ngươi quan tâm trên mặt đất tiểu tử này, vậy ta thì dùng hắn đến áp chế các ngươi, bước bách các ngươi thần phục với lao tử dưới khố. Đối với chính mình bên cạnh còn không có bị thương nam tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nam tử kia ngược lại cũng thông minh, vừa mới chuẩn bị đi cưỡng ép trên mặt đất nằm Cao Vũ lúc, lại là nghe được băng một thanh âm vang lên. Sau đó một chi tên nhọn thì bắn vào nam tử sau lưng chỗ. Lần này, Lý Bân là triệt để luống cuống, bốn người trong ba người tên, hiện tại chỉ còn lại mình một người. Mặc dù hắn vội vàng xoay người hướng về sau nhìn lại, nhưng là cái gì cũng không có phát hiện, hắn thầm nghĩ trong lòng không tốt, đối phương khẳng định không chỉ hai nữ nhân này mà thôi, cho nên lúc này hắn chỗ có thể nghĩ tới sự việc chính là vội vàng cưỡng ép ở Cao Vũ hoặc là mau trốn chạy. Chỉ là suy tư hai cái hô hấp sau đó, chỉ thấy hắn nét mặt hung ác, vừa mới chuẩn bị hướng về trên đất Cao Vũ mà đi thời hưu một thanh âm vang lên qua, một cái bóng đen thì hướng phía Lý Bân vọt tới, hơn nữa còn là cái cổ yếu hại. Phốc phốc, một tiếng ra, máu bắn tung tóe. Lý Bân bỗng cảm giác mắt tối sầm lại, trong miệng một cỗ mùi tanh truyền đến. Vươn đi ra nửa người ngay cả Cao Vũ Hào đều không có sợ đến đâu, thì nhận tử vong chi tiễn. Giữ lại cuối cùng một chút khí lực quay đầu sau đó, lúc này mới nhìn thấy sau lưng trong rừng đi ra tới Lục Kỳ cùng Triệu Văn Liên. Giờ phút này, mặc dù hối hận đã xông lên đầu, nhưng cũng thì đã trễ. Vì tính mạng của hắn sắp kết thúc, mà cái khác ba nam tử mặc dù thân chúng tên nhọn, nhưng cũng đều không tính chí mạng, chỉ thấy ba người dáng chống đỡ nhìn đau đớn khập khiễng hướng về hồ nước phương hướng trốn. Lục Kỳ còn có Thẩm Băng cũng không tại đúng ba người kia ra tay, nhưng Lục Kỳ hiểu rõ, bọn hắn chịu như thế thương thế nghiêm trọng, nếu là xử lý không tốt, nghĩ muốn tại nơi này tiếp tục sống đều sẽ gian nan đến mức nào.
Chương 281, bất ngờ tới mưa to. Chương 281, bất ngờ tới mưa to. Thấy Cao Vũ lần nữa bị Lý Bân bốn người dừng lại đánh đập tàn nhẫn, mà ngã trên mặt đất, miệng mũi đổ máu. Triệu Văn Liên như bị điên một dạng đội vàng tiến lên. Cao Vũ, nhi tử. Nàng không ngừng hô to nhìn con của mình, khụ khụ. Mẹ, ngài không có sao chứ? Cao Vũ mở to mắt, nhưng trong đó một con mắt lại sưng lợi hại. Nhìn thấy mẹ của mình về sau, hắn thân thể gầy yếu dáng chống đỡ suy nghĩ muốn đứng lên, nhưng lại là không có một chút khí lực. Đành phải nỗ lực gạt ra vẻ mỉm cười, tới dỗ dành Triệu Văn Liên. Nhìn thấy như thế cảm nhân một màn, Lục Kỳ không đành lòng đi ra phía trước, ngồi xổm người xuống, cầm lên Cao Vũ cổ tay, xem xét trong cơ thể hắn thương thế. Toàn bộ hành trình nét mặt nghiêm túc. Triệu Văn Liên nhìn Lục Kỳ cử động đang chuẩn bị nói cái gì lúc, Việt Tư Đồng đi vào bên người nàng, nhỏ giọng nói: "A Di Triệu, ca ca Lục Kỳ hắn hiểu chung ý đi, ngươi không cần lo lắng." Mười mấy hơi thở qua thứ, Lục Kỳ đem Cao Vũ cổ tay buông ra, trên mặt nét mặt vẫn không có một tia sửa đổi. "Bác sĩ Lục, con ta thương có nghiêm trọng không? Hắn có hay không nguy hiểm đến tính mạng?" Triệu Văn Liên nóng nảy hỏi. Lục Kỳ nhìn nàng bộ này thương tâm nét mặt, nội tâm do dự, thì không biết nên không nên nói ra tình hình thực tế. Đúng lúc này, tay hắn lại là đột nhiên bị Cao Vũ giữ chặt. Lục Kỳ quay đầu nhìn về phía Cao Vũ, Cao Vũ ánh mắt bên trong tràn ngập khẩn cầu thần sắc, nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó hắn lần nữa nhìn về phía mình mẫu thân, cố nén nói: "Mẹ, ta không sao, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt một hồi là được. Nhi tử vô dụng, ngay cả cả Lâm thì không bảo vệ được, để ngươi bị đói không nói, còn để ngươi gặp những xuất sinh này ức hiếp. Mẹ, nhi tử có lỗi với ngươi." Cao Vũ giờ phút này lúc nói chuyện, nét mặt đều có chút đau khổ. Triệu Văn Liên đau lòng đưa hắn vết máu ở khóe miệng lau sạch sẽ, có thể tay vừa dịch chuyển khỏi về sau, máu trên khóe miệng lại sẽ chảy ra. Giờ phút này nàng kềm nén không được nữa nội tâm bi thương, nước mắt rào rào chảy ra, nhưng là cũng không gào khóc, vì nàng cũng không muốn nhường con của mình lâm vào trong bi thương. Việt Tư Đồng đứng dậy, đem Lục Kỳ kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi: "Ca ca Lục Kỳ, hắn rốt cục thế nào a? Có hay không nguy hiểm đến tính mạng a?" Đối mặt Việt Tư Đồng tra hỏi, Lục Kỳ thẳng thắn đem chính mình chẩn bệnh kết quả nói ra, hắn gặp nghiêm trọng đập nện, dạ dày hẳn là có chảy máu dấu hiệu, mà hiện tại mạch tượng bất ổn, khí huyết giảm bớt. Nếu là không có tốt chữa bệnh điều kiện cùng dược vật, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. A, nghiêm trọng như vậy nha. Kaka Lục Kỳ, vậy ngươi có biện pháp nào không trị liệu hắn? Nếu là hắn có chuyện bất chắc lời nói, kia A Di Triệu nàng còn thế nào công việc? Ta hết sức đi. Chỉ bất quá. Lục Kỳ khẽ than thở một tiếng, hắn cũng biết nếu là không hết sức chữa trị, tiểu tử này đoán chừng sống không quá ba ngày. Nhưng ở này thiếu y thiếu dược hải đảo trên muốn cứu người, bằng vào há miệng thế nhưng không có ích lợi gì. Chẳng qua cái gì Kaka Lục Kỳ? Việt Tư Đồng nóng này do hỏi, chỉ chẳng qua hiện tại chúng ta không có bất kỳ cái gì dược vật, ngay cả cái dược thảo đều không có gặp được một gốc. Với lại hắn thương tích quá nặng, căn bản không thích hợp khoảng cách dài di động. Vậy làm sao bây giờ đâu? Lúc này Thẩm Băng cũng tới đến bên cạnh hai người, nghe được hai người đối thoại sau đó, nàng liền từ chính mình trong hành trang lấy ra một cái vỏ trứng. Lục Kỳ, cái này không biết có hữu dụng hay không, trong doanh địa rất nhiều người đều là tại thương bệnh lúc uống nó chứa quá thủy, hiện tại cũng khôi phục rất không tệ. Nếu không ngươi trước dùng nó thử một chút. Nhìn thấy Thẩm Băng lấy ra quả trứng thần bí sắc về sau, Lục Kỳ nghi ngờ nói: "A, ngươi làm sao còn mang theo trong người đâu?" Hắn này hỏi một chút, trong nháy mắt hỏi hai nữ đều là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Chẳng qua hắn thì không còn quá nhiều xoắn xuýt ba người ở giữa cái này bí ẩn trọng tâm câu chuyện, mà là tiếp nhận tay sau đó nói: "Cái này có thể vẫn đúng là sẽ có một ít tác dụng, không thử một chút làm sao biết đâu." Nói xong, hắn liền phân phó hai nữ trước rời xa nơi này, sau đó tại đúng Cao Vũ triển khai cứu chữa. Thẩm Băng cùng Việt Tư Đồng hoàn toàn tán thành Lục Kỳ ý nghĩ. Thế là ba người liền cùng Triệu Văn Liên cùng nhau đem Cao Vũ mang theo cách xa nơi đây. Chẳng qua trước khi đi, Lục Kỳ vì hoàn thành chính mình thoạt đầu trả thù, tiến lên liền đem Lý Bân áo còn có hắn bao khỏa bên trong trang phục vật tư cũng cho vơ vét mang đi. Đem quần áo giao cho Triệu Văn Liên, mà chính hắn thì chỉ để lại Lý Bân một cái ba lô, vì chính hắn ba lô thật sự là quá phá, mà Lý Bân cái này bao vừa vặn có thể đem ra dùng. Hắn còn giận tán vừa nãy hai nữ ra tay quá quả đoán, bằng không, còn lại bốn người trang phục cũng đều sẽ biến thành vật trong túi của hắn. Mà ở Lục Kỳ Thẩm Băng cùng Việt Tư Đồng ba người thu thập xong đồ vật của mình lên đường lúc, bọn hắn mang theo cả lớn, lập tức liền để Triệu Văn Liên hai mắt đại trừng, trong mắt phát ra thèm quang. Thậm chí ngay cả trọng thương Cao Vũ đang nhìn đến ba người mang theo cá lớn sau đó, đều tựa hồ trong nháy mắt hồi máu bình thường, có tinh thần sức lực. Tại Lục Kỳ trao quyền dưới, nhường Thẩm Băng cho Cao Vũ uống hai ngụm vỏ trứng chứa thủy, hai cái dưới nước bụng, mặc dù không hề có lập tức đưa đến thần hiệu, nhưng Cao Vũ lại là nói một câu: "Nước này thật sạch sẽ." Thì đủ biết được bọn hắn có thể từ đi vào tòa này hải đảo về sau, đều không có uống qua như thế thanh tịnh nước sạch. Bởi vì này thủy đều là Lục Kỳ ba người theo khu cắm trại mang ra tới, hiện trong khu cắm trại người, mặc kệ ai ra ngoài, đều sẽ mang theo một bình bảo mệnh thủy. Vì khu cắm trại xung quanh đám người đã chết thì chết tán thì tán, hiện hữu người cũng đều có đầy đủ nguồn nước, cho nên mới sẽ nhường ra đi người đều mang theo thủy. Triệu Văn Liên tại uống vào mấy ngụm Việt Tư Đồng mang thủy về sau, nàng tựa hồ cũng trẻ mấy tuổi, mà Thẩm Băng tại Lục Kỳ thụ ý dưới, nhường Triệu Văn Liên thì uống một ngụm nước vỏ trứng. Rốt cuộc mặt mũi của nàng như thế gầy gò, cũng gấp cần một chút có năng lượng đồ vật. Năm người tại Lục Kỳ dẫn đầu dưới, đi ra sau một thời gian ngắn, liền tuyển một chỗ vách đá nhỏ ngừng lại. Vì tại nơi này vừa vặn có một cái tự nhiên vách đá tối thiểu trời mưa lúc có thể ngăn cản một chút. Mấy người đã đến nơi này sau đó, trước đem Cao Vũ thu xếp tại dưới vách đá, sau đó Lục Kỳ cùng Thẩm Băng liền bận rộn tìm kiếm củi dự định nhóm lửa.
Việt Tư Đồng thì là bị Triệu Văn Liên lôi kéo tò mò hỏi thăm về các nàng là thế nào thu hoạch cá lớn cùng nước ngọt. Việt Tư Đồng đối với nàng mấy vấn đề này cũng không có giấu giếm, cá lớn trong hồ đến, nước ngọt trong động ra. Còn có trong doanh địa cái khác một sự tình, có thể nói nàng cũng không có keo kiệt, cũng nói cho Triệu Văn Liên. Mà Việt Tư Đồng mỗi một câu nói đều thành Triệu Văn Liên trong lòng một vệt ánh sáng, chiếu sáng nhìn nàng u ám tâm linh. Mãi đến khi nhìn thấy Lục Kỳ cùng Thẩm Băng đem đống lửa dâng lên, bắt đầu xử lý ngư lúc, Triệu Văn Liên lúc này mới thận trọng hỏi Việt Tư Đồng, có thể hay không đem mẹ con các nàng thì mang đến khu cắm trại. Việt Tư Đồng tại nghe nói như vậy lúc, cũng không kịp thời gật đầu đáp ứng, mà là nhỏ giọng đối Triệu Văn Liên nói a di Triệu, cái này phải cần ta ca ca Lục Kỳ đồng ý mới được. Bất quá ta sẽ cùng hắn cầu tình, tin tưởng hắn cũng sẽ tiếp nạp các ngươi. Thật không Tư Đồng, kia a di thực sự là quá cảm tạ ngươi. Nghe được Việt Tư Đồng lời nói, Triệu Văn Liên trong nháy mắt trong mắt chứa nhiệt lệ. Cầm Việt Tư Đồng hoạt nội tay nói, mặc dù nàng đúng Việt Tư Đồng nha đầu này vẫn là thích ghê gớm, nhưng nàng nội tâm hiện tại cũng không dám lại có ý nghĩ khác, vì hiện tại nàng cần thiết ưu tiên suy tính chính là làm sao còn sống. Làm lựa trại dâng lên lúc, Lục Kỳ cho Thẩm Băng một phen đã thông báo về sau, liền con cung tên một thân một mình thì đi ra ngoài. Việt Tư Đồng thấy thế cũng muốn đi cùng lúc, lại bị Thẩm Băng gọi lại, báo cho biết nàng Lục Kỳ là ra ngoài tìm kiếm cho Cao Vũ chữa trị dùng dược thảo về phía sau. Việt Tư Đồng đành phải nhìn qua Lục Kỳ bóng lưng, miệng nhỏ vểnh lên láo cao. Nhưng trời có gió mưa khó đoán, ngay tại Lục Kỳ sau khi rời khỏi đây không lâu, bầu trời lại là mây đen dày đặc, sấm sét vang rội. Một hồi đột nhiên xuất hiện mưa to, bất ngờ tới. Mà trận mưa lớn này cũng là bọn hắn tất cả mọi người tại đi vào hải đảo đến nay trôi trải nghiệm đến lớn nhất một trận mưa. Cũng chính là trận mưa lớn này nhường Lục Kỳ kém chút có một lần cảnh ngộ lo lắng tính mạng. Chương 282, dưới vách đá nơi trú ẩn. Chương 282, dưới vách đá nơi trú ẩn. Lục Kỳ sau khi đi, Thẩm Băng cùng Việt Tư Đồng cùng nhau đem hai cái cá lớn đơn giản xử lý qua về sau thì gác ở trên lửa mở nướng. Nhưng đúng lúc này bầu trời bắt đầu dần dần trở nên âm u lên, ngày thường không gió đảo trong này lại thì dậy rồi phong. Tỷ Thẩm Băng cảm giác này hình như nhanh trời muốn mưa nha. Ca Lục Kỳ hắn vừa đi không lâu thì xuất hiện thời tiết như vậy, thật là để người lo lắng nha. Việt Tư Đồng nhìn mây đen dày đặc bầu trời, lo lắng nói: không tốt Tư Đồng, chúng ta hiện tại lựa chọn cái này vách đá có thể tránh mưa nhưng là không tránh được phong nha. Kia phải làm sao đâu Tỷ Thẩm Băng? Nếu không chúng ta hiện tại lại lần nữa đổi chỗ khác đi. Thế nhưng hiện tại cho dù lại lần nữa tìm, thì chỉ sợ không còn kịp rồi. Lại nói Lục Kỳ nếu trở về gặp ta không có ở đây, khẳng định cũng sẽ nóng nảy. Chúng ta hay là đem nơi này hai bên ra cố một cái đi. Ta đi trước tìm kiếm một ít thân cây nhánh cây tới. Ngươi cùng A Di Triệu cùng nhau trước đem này vách đá ngoài ra một bên dùng loạn thạch lũy thế một chút. Như vậy có thể chúng ta có thể đuổi tại mưa to tới lúc có thể hoàn thành đại khái che chắn. Liền xem như ban đêm tiến đến cũng sẽ không quá lạnh. Nghe được Thẩm Băng sau, Việt Tư Đồng gật đầu đáp ứng, liền vội vàng gọi tới Triệu Văn Liên cùng nhau, dựa theo Thẩm Băng ý nghĩa, bắt đầu đem xung quanh loạn thạch tất cả đều tập trung lại hướng về dưới vách đá một bên lui đi. Thả ra trong tay nướng một nửa hai cái cá lớn, Thẩm Băng vội vàng hướng vách đá một bên bụi rậm chạy tới, vừa chạy vừa móc ra trên người dao găm. Hồi lâu, ngay tại gió càng lúc càng lớn lúc, nàng liền chạy trước một bó lớn nhánh cây về tới dưới vách đá, mà nhìn thấy Việt Tư Đồng cùng Triệu Văn Liên chỗ hoàn thành lũy thế công tác lúc, nàng cũng là hai mắt tỏa sáng, "Tỷ Thẩm Băng, ngươi quay về mau nhìn xem ta cùng Triệu Di hoàn thành thế nào." Thẩm Băng gỡ bông chốc bị gió thổi loạn tóc dài nhìn về phía hai người. Hai người phối hợp rất là ăn ý, chỉ thấy Việt Tư Đồng đang không ngừng đem xung quanh loạn thạch chuyển đến, mà Triệu Văn Liên thì là vô cùng nhanh chóng liền đem lớn nhỏ không đều loạn thạch, dọc theo vách đá một bên điểm thấp nhất bắt đầu ra bên ngoài lũy thế, hiện tại đã có gần dài 3 mét khoảng cách. Mặc dù dạng này lũy thế hay là có rất nhiều lỗ hổng sẽ có phong sẽ thổi tới, nhưng dù sao cũng so cái gì cũng không có mạnh hơn nhiều. Tư Đồng, ngươi cùng A Di Triệu làm đều phi thường tốt ta. Nhìn thấy các nàng hai nhiệm vụ hoàn thành tốt như vậy, Thẩm Băng tại gió lớn bên trong khen một câu về sau, cũng đội vàng bắt đầu phía bên mình dựng. Chỉ gặp nàng đầu tiên là tuyển ra to bằng cánh tay mấy cây cây vậy, trực tiếp tại vách đá ngoài ra một bên điểm thấp nhất bắt đầu trực tiếp đem một đầu cắm vào mặt đất, một đầu khác đè vào kéo dài ra tới đáy vách đá bộ. Tại dùng sức đi đến đánh hai lần, như vậy gậy gỗ thì lão ca tại mặt đất cùng vách đá giữa. Ngoài ra một cái tiếp tục hướng bên ngoài mở rộng, đây cái thứ nhất càng dài tạm càng cao hơn một chút, sau đó là cái thứ ba cây thứ tư. Rất nhanh tiếp cận 10 cái dựng thẳng gậy gỗ liền bị nàng cắm ở vách đá ngoài ra một bên, tạo thành nàng muốn dựng cơ sở long cốt. Cùng Việt Tư Đồng nàng nhóm thạch xây tường rất nhanh liền đem vách đá làm thành một cái nội bộ có 5-6 mét không gian, mặc dù chỗ cao nhất chỉ cao bằng một người, nhưng chắn gió tránh mưa đầy đủ. Thẩm Băng 10 cái dựng thẳng long cốt sau khi hoàn thành, sau đó chỉ thấy nàng đem tìm trở về nhánh cây nhánh dây thật nhanh hướng dựng thẳng long cốt trong lúc đó quấn quanh bàn bỏ vào, quá trình này cũng là thật mau, chỉ cần đem lớn hơn một chút nhánh cây quấn quanh tốt về sau, tiểu nhân những kia cảnh trực tiếp hướng lên ném liền tốt, cuối cùng còn kém một ít nàng lại lần nữa đi ra một chuyến, thậm chí ba cô gái còn đang ở đem tìm đến bụi cây nhánh thì sắp loạn thạch xây tốt một bên cũng làm một ít khe hở tắc nghẽn bổ sung. Rốt cục tại ba người tề tâm hợp lực, luôn cuống tay chân một trận bận rộn về sau, đuổi tại hạt mưa hạ xuống xong, này hoàn thành nàng đúng nơi trú ẩn vách đá phòng hộ công tác. Chỉ là lúc này đống lửa bởi vì ba người chỉ hoan đã nhanh muốn dập tắt. Ba người lại bước lên vừa mới rơi xuống hạt mưa, lần nữa đem đống lửa xê dịch vị trí, lại lần nữa dưới vách đá nơi trú ẩn lối vào bảng sinh dậy rồi đống lửa. Giờ phút này, nhìn Thẩm Băng cái chán mồ hôi mịn, còn có Việt Tư Đồng ngừng hồng gò má, Triệu Văn Liên đối trước mắt hai cái vãn bối cảm giác sâu sắc khâm phục. Mỹ mạo không nói đến chính là vừa nãy biến thiên đến hiện tại sấm rền gió cuốn lựa chọn cùng làm việc còn có đoàn kết thái độ, cũng đủ để cho thân làm xí nghiệp gia Triệu Văn liên tích không dứt. Giờ phút này nàng nhìn về phía hai nữ ánh mắt đều là mang theo sát thái. Mà theo Việt Tư Đồng trong miệng biết được những thứ này ngư, còn có nàng nhóm sử dụng cung tên dao găm đều là Lục Kỳ mang cho nàng nhóm lúc, Triệu Văn Liên trong lòng giờ mới hiểu được, chẳng trách hai mỹ nữ này sẽ cùng theo Lục Kỳ, hơn nữa còn như vậy quan tâm để bảo toàn Lục Kỳ đâu. Quay đầu nhìn xem con của mình, mặc dù rất có hiếu tâm, dài thì không xỉu, nhưng là không có nam nhân vừa dũng quả quyết, cũng không có dư thừa mưu kế tàn nhẫn, càng không có nam nhân cái kia có sinh tồn năng lực. Tại đô thị còn có thể cải phú gia công tử, tập đoàn bá tổng, nhưng mà đến nơi này, lại chỉ có thể biến thành trong mắt người khác thì mỡ. Ai cũng muốn cướp, cũng nghĩ ước hiếp đối tượng. Triệu Văn Liên than nhẹ một tiếng, vẫn là đau lòng tiến lên kiểm tra một hồi Cao Vũ tình hình. Hắn hiện tại trạng thái tinh thần vô cùng mệt mỏi, mặc dù hơi lim di mắt, nhưng mí mắt lại là một mực nhảy, giống như là tại làm ác mộng giống nhau. Giờ phút này, Thở Băng nghe theo Lục Kỳ bằng dao, lần nữa cho Cao Vũ lấy ra cái đó nước vỏ trứng, nhường hắn uống hai ngụm, mà chỉ cấp Triệu Văn Liên uống một ngụm, thì không cho nàng tại uống bên trong nước, mà là đem cái bình đưa cho nàng. Triệu Văn Liên khó hiểu, hỏi Việt Tư Đồng vì sao Lục Kỳ muốn như vậy bàn giao, nhường Cao Vũ qua mấy giờ thì uống kia dùng vỏ trứng trang thủy lúc. Lại là nghe được Việt Tư Đồng ấp úng không thể nói cái như thế về sau, Thẩm Băng thấy thế đành phải tùy tiện nói đạo Lục Kỳ nói này vỏ trứng có nào đó dược dụng tác dụng, uống nó chứa quá thủy, có thể để cho cơ thể khôi phục một ít thể năng. Nhưng lại không thể uống nhiều quá đúng cơ thể cũng là có hại. Nói xong, chỉ thấy Việt Tư Đồng nhìn mình, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ liên tục gật đầu, thì Thẩm Băng nói rất đúng, chính là như vậy. Triệu Văn Liên lúc này mới không còn hỏi đến. Trong lòng vẫn như cũ không ngừng tại cảm tạ nhìn Lục Kỳ. Nghĩ hiện tại nếu tại đô thị lời nói, nàng khẳng định sẽ đem nữ nhi của mình gả cho Lục Kỳ, nhường hắn làm con rể của mình. Chi tiết. Làm sơ thực sự là không nên nghe nhi tử bài bố, tới đây cái gọi là đỉnh cấp phú hào giao tế sẽ. Trên cái gì đỉnh cấp xa hoa du thuyền. Đang lúc Triệu Văn Liên một mình suy tư thời điểm, lại là nghe được bên cạnh đống lửa hai nữ đang lo lắng trò chuyện về Lục Kỳ chủ đề tỷ Thẩm Băng, này phía ngoài cũng trời mưa, ca Lục Kỳ sao vẫn còn chưa quay về. Ta thật lo lắng cho hắn a. Việt Tư Đồng trong tay cầm bậy gỗ một bên nướng cá, một bên lo lắng nói Tư Đồng, đừng lo lắng, hắn có thể cũng là ở địa phương nào tránh mưa đi. Trước khi đi hắn đã thông báo, ngư nướng chín về sau, nhường chính chúng ta ăn trước. Không cần chờ hắn. Bây giờ cách trời tối còn sớm, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì a. Thẩm Băng cực lực an ủi Việt Tư Đồng, nhưng kỳ thật trong lòng cũng của nàng là thập phần lo lắng Lục Kỳ an nguy. Theo lý thuyết, biến thiên lúc hắn hẳn không có đi xa quá nhiều hẳn là sẽ vòng trở lại mới là đúng cách làm, nhưng làm sao lại như vậy đến hiện tại cũng vẫn chưa về đâu. Hồi lâu, hai nữ trong tay cá nướng tỏa ra chỗ trận trận mùi thơm, Triệu Văn Liên mặc dù cực lực khắc chế tâm tình của mình, nhưng khi con cá này mùi thơm không ngừng bay vào nơi chú ẩn bị chính mình hút vào trong lỗ mũi lúc, kia không chịu thua kém bụng liền một mực cùng ngục cục réo lên không ngừng, thậm chí làm tại bên cạnh đống lửa Thẩm Băng cùng Việt Tư Đồng đều là nghe thanh thanh sở sở. Thấy thế, hai nữ tướng xem cười một tiếng, sau đó Việt Tư Đồng đứng dậy, không thất lễ mạo đem trong tay mình nướng xong cá lớn đưa cho Triệu Văn Liên, cũng nói a di Triệu, con cá này ngươi cùng ca Cao Vũ ăn đi, ta cùng tỷ Thẩm Băng ăn ngoài ra một cái. A, như thế một đầu lớn cũng cho chúng ta sao? Chương 283, hố trời tỉnh lại chương 283, hố trời tỉnh lại. Triệu Văn Liên nhìn thấy Việt Tư Đồng lại đem lớn như vậy cả một đầu ngư cũng đưa cho mình, nàng lập tức có chút không thể tin nhìn về phía Việt Tư Đồng. Phải biết trước đó cùng các nàng chỗ cùng nhau những người kia đều là sẽ không như vậy làm cho dù bọn họ thu được đồ ăn, nhiều nhất muốn chờ chính mình ăn không cho tới khi nào xong thôi mới biết bố thí một chút cho người khác. Làm sao lại tựa Việt Tư Đồng như vậy, vừa mới nướng xong ngư chính mình cũng còn không có ăn một miếng đây này, liền đem ngư cho người khác, hơn nữa còn là lớn như vậy cả một đầu ngư. Lập tức, Triệu Văn Liên trong mắt chứa nhiệt lệ, tiếp nhận ngư đồng thời, không ngừng mà nói xong cảm tạ. Mà Việt Tư Đồng cùng Thẩm Băng nhìn thấy Triệu Văn Liên như vậy nét mặt, là nữ nhân, nàng nhóm thì không biết làm sao vậy trong hốc mắt thì lặng yên biến nước mắt. Tiếp nhận cá nướng sau đó, Triệu Văn Liên lau lau rồi một chút trong mắt mình nước mắt, sau đó liền bắt đầu ăn. Có thể vừa ăn hai cái, nàng liền nhớ tới con của mình Cao Vũ, thế là đội vàng đi vào Cao Vũ bên cạnh, đem trong tay cá nướng kéo xuống một khối nhỏ về sau, đưa tới Cao Vũ bên miệng, cũng nói như tử, ngươi mau tỉnh lại, đây là Tư Đồng vừa mới nướng xong thịt cá, ngươi mau nếm thử. Thấy Cao Vũ còn không có phản ứng, nàng liền trực tiếp đem trong tay khối kia thịt cá nhẹ nhàng nhét vào Cao Vũ trong miệng. Sau đó tiếp tục kêu gọi nhìn Cao Vũ, ngươi mau ăn a. Này cá nướng đặc biệt hương nhi tử, ngươi mau tỉnh lại. Nói xong, nước mắt liền lại tại hốc mắt của nàng bên trong bắt đầu đảo quanh. Nhưng, đúng lúc này, Cao Vũ đột nhiên giật giật lông mày, sau đó tại ánh mắt hắn còn đều không có mở ra lúc miệng liền bắt đầu nhai dậy rồi trong miệng kia một tia ấm áp thơm nước cá nướng thịt. A, ngươi đã tỉnh nhi tử. Thật tốt quá, nhanh, ăn chút cá nướng. Đây là thịt cá nướng thịt. Đúng, cá nướng thịt. Là Thẩm Băng cùng Tư Đồng vừa mới nướng xong thịt cá. Nhanh ăn đi. Triệu Văn Liên nói xong, thì lại kéo xuống một đại đồng thịt cá nhét vào Cao Vũ trong miệng. Ăn lấy như thế một miệng lớn thịt cá, Cao Vũ cảm giác chính mình hình như trong nháy mắt hưng phấn, sức sống cũng biến đầy rất nhiều. Nhưng, lúc này Thẩm Băng lại là đi tới đạo Á Di Triệu, ta biết ngài ái tử sốt ruột. Nhưng Lục Kỳ trước khi đi đã thông báo, hắn sau khi tỉnh lại, không nên ăn quá nhiều, bởi vì hắn tạng phủ có thể lúc trước đánh đập tàn nhẫn bên trong nhận lấy trọng kích mà có chảy máu có thể, cho nên muốn trước quan sát một hai ngày, thịt cá thanh đạm có thể ăn, nhưng không nên quá nhiều. Cho nên nhìn thịt cá ngài thì ăn nhiều một ít, cho hắn hay là trước ăn ít một chút. Triệu Văn Liên nghe vậy, mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng mà trên mặt nàng vẫn như cũ treo lấy nụ cười đúng Thẩm Băng trả lời được rồi,
cảm ơn mọi người. Còn ta hiện tại có thể còn sống, đều là vì có trợ giúp của các người, Lục Kỳ bác sĩ ta nhất định sẽ nghe.
Ừm.
Nơi này là nửa bình thủy, lưu cho các ngươi uống. Thẩm Băng đem trên người mình nửa bình thủy lần nữa đưa cho Triệu Văn Liên, Triệu Văn Liên tại tiếp nhận thủy về sau, lần nữa đúng Thẩm Băng biểu thị ra cảm tạ. Mà nàng cùng Việt Tư đồng lại có một bình thủy thì đầy đủ hai nữ uống. Húng chi lúc này phía ngoài mưa to y nguyên còn tại rơi xuống, nước ngọt hiện tại trong rừng rậm rất dễ dàng sẽ thu hoạch. Khoảng cách vách đá rất xa một chỗ rừng rậm, mưa to theo hải đảo đỉnh cao nhất hội tụ mà xuống, tại rậm rạp trong rừng rậm hình thành từng đạo tiểu thủy lưu, sau đó không ngừng hướng về địa thế chỗ chúng chỗ hội tụ mà đi. Trong rừng rậm, một cái tứ phía nước mưa không ngừng tràn vào chỗ, xung quanh mọc đầy một người cao đuổi cây cùng cỏ dại. Mà ở chỗ này bụi cây bụi cỏ dại sinh, nước mưa tứ phía rót vào trung tâm, là một cái tự nhiên hố trời. Chỗ này hố thẳng đứng chiều sâu chừng 20 mấy mét, hố bích bốn phía nham thạch kỳ tuấn, mọc đầy rêu xanh cùng cỏ dại, đáy hố mắt trần có thể thấy chỗ là một viên mấy chục bình dốc, đồng dạng mọc đầy rậm rạp cỏ dại. Giờ phút này, róc rách dòng nước không ngừng từ bên trên bờ hố rơi xuống, đánh vào bốn phía trên vách đá, tóe lên giọt nước đều có thể hình thành một cái tiểu thủy màn. Mà giờ khắc này đáy hố trong bụi cỏ dại, một cái anh tuấn 1m87 nam tử chính nằm rạp trên mặt đất, dường như đã lâm vào hôn mê. Tại nam tử trước mặt xa 4-5 mét chỗ, còn có một con chết đi thỏ rừng, mà ở trên người của nó thì cắm một chi tên nhọn. Nước mưa không ngừng rơi xuống, chảy xiết bọt nước không ngừng mà ở tại nam tử trên mặt về sau, hắn lúc này mới từ từ tỉnh lại. Đúng vậy, cái này anh tuấn nam tử chính là Lục Kỳ. Phốc phốc. Hừ. Mở mắt lúc, Lục Kỳ vội vàng ngẩng đầu, đem trong miệng nước bẩn phun ra, tê. Ai u. Có lẽ là hắn vừa nãy ngẩng đầu động tác quá mức mãnh liệt một chút, sau đó cũng cảm giác trên cổ mình truyền đến một hồi đau nhức. Hòa hoan mấy giây sau đó, Lục Kỳ lúc này mới bắt đầu chậm rãi di động thân thể chính mình, lúc này toàn thân hắn đã ướt đẫm, y phục ướt nhẹp dán chặt lấy toàn thân làn da, xê dịch thân thể mỗi cái động tác cũng cảm giác có chút phí sức. Dùng sức từ dưới đất bò dậy về sau, hắn chỉ cảm thấy mình có chút chóng đầu. Nhưng vừa mới chuẩn bị lúc đi lại, lại là chân phải mềm nhũn, lần nữa ngã rầm trên mặt đất. Đồng thời trong miệng hắn phát ra một tiếng tê đau nhức. Theo đau đớn truyền đến vị trí hắn túi đầu nhìn lại, mới phát hiện tại chính mình đùi phải đầu gối cùng phải chỗ quần cũng riêng phần mình có một đạo rõ ràng vết thương. Hơn nữa còn có máu tươi chảy ra. Mẹ nó, thực sự là xui xẻo tận cùng. T. Ai u. Lục Kỳ tiếp tục đứng dậy, quay đầu tìm kiếm mình cung tên lúc, đau đớn lần nữa truyền đến. Đau hắn toát miệng, ngũ quan trong nháy mắt vặn ở cùng nhau. Ồ. Ha ha. Ai yêu, ngươi vật nhỏ này, thực sự là hại chết lão tử. Nhìn thấy trước mặt mình trên mặt đất đã chết hẳn con kia thỏ rừng, Lục Kỳ lại vui vừa đau lần nữa oán trách một câu. Quay đầu lúc này mới phát hiện chính mình rơi xuống cung tên ngay tại sau lưng 3 mét địa phương xa. Thế là hắn liền khập khiễng đội vàng đi tới nhặt lên. Giơ tay ngẩng đầu, nhìn một cái hố trời phía trên, lòng của hắn trong nháy mắt mát lạnh ta đi. Sao cao như vậy? 20 mấy mét cao trâu ngã xuống, không chết. Ta thật đúng là mạng lớn. Tự rêu cười một tiếng về sau, hắn lại nhìn chung quanh, muốn tìm một chỗ có thể chỗ tránh mưa, còn tốt, vẹn vẹn chỉ là bốn phía quan sát một chút, hắn liền phát hiện thỏ rừng ngay phía trước hố trời chỗ, nước mưa không cách nào ở dưới nơi nào. Thế là hắn liền lần nữa khập khiễng đi về phía trước mấy bước, đầu tiên là nhặt lên bị tên nhọn bắn trúng thỏ rừng, sau đó mới hướng phía chỗ kia đáy hố đi đến. Đi vào chỗ kia đáy hố về sau, hắn tìm một viên hơi nhẹ nhàng tảng đá lớn ngồi xuống. Xoa xoa trên đầu nước mưa, nghĩ tới vừa nãy chính mình mạo hiểm một màn, nội tâm vẫn là sợ không thôi. Nguyên lai là chính hắn tại hái thuốc trên đường, ngẫu gặp phải cái này thỏ rừng, mặc dù làm thời đã nổi gió rồi, muốn bắt đầu trời mưa, nhưng này có thể ngộ nhưng không thể cầu thịt rừng đưa đến miệng bên cạnh, há có thể không muốn. Thế là hắn liền không có suy nghĩ nhiều, một tiếng bắn ra, lại là chính chuẩn con thỏ. Nhưng nó ngoan cường cầu sinh dục cũng không khiến cho tại chỗ ở ra rắm, mà là mang theo tên nhọn tiếp tục điên cuồng chạy trốn. Hắn thấy mình một tiếng bắn trúng thỏ rừng, trong lòng tự nhiên cũng là vô cùng phấn khích, co cẳng thì đuổi theo, chạy ra bước đầu tiên lúc, trong lòng đã nghĩ mình ngồi ở cạnh đống lửa cười lấy nướng toàn bộ thỏ ăn mỹ hảo hình tượng. Nhưng vừa đuổi theo ra đi không đến 20 mét, chính mình một bước bay vọt bước vào trước mặt một chỗ bụi cỏ dại về sau, thì một hồi mất trọng lượng cảm giác đánh tới. Sau đó chỉ nhớ rõ chính mình trên vách đá va chạm hai lần sau liền cái gì cũng không nhớ rõ. Mãi đến khi mới vừa rồi bị đầy trời nước mưa cho đổ vào mà tỉnh. Chương 284, năng lực khôi phục chương 284, năng lực khôi phục Lục Kỳ lần nữa ngẩng đầu, nhìn đầy trời mưa to, tại rừng rậm tụ tập thành từng đầu dòng suối nhỏ sau theo hố trời phía trên rơi xuống. Cùng với bốn phía kia chất nước mọc đầy rêu xanh vách đá, thầm nghĩ trong lòng chân chết tiệt vận may, tại đây trên vách đá va chạm hai lần đều không có đụng đầu. May mắn mặt đất còn có dày như vậy, cỏ dại làm giảm sóc. Nhìn trước mắt hố trời, Lục Kỳ trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một tia nghĩ mà sợ. Bất quá, chính mình cái tiết như thế nào mới có thể theo nơi này chạy đi đâu? Thì không biết Thẩm Băng cùng Tư Đồng nàng nhóm có thể hay không chân tại lo lắng cho mình. Hạ dự. T. Tiếp lấy Lục Kỳ liền tiếp theo xem xét cùng suy tư tới muốn thoát khỏi nơi này cách. Nhưng đau đớn trên thân thể lại là không cách nào làm cho hắn tập trung chú ý, thế là hắn liền thì không nghĩ nhiều nữa. Nhìn thấy đáy hô tán lạc một ít cây khô, hắn đội mưa thủy nhịn đau góp nhặt một đống thủy. Cũng muốn phải lập tức cho mình phát lên một đống lửa, nhưng mưa to đã đem rơi xuống đáy hố những kia cây khô nhánh mặt ngoài dính ướt. Hiện nay nhất thời không cách nào đem nó nhóm lửa. Sau đó liền chịu đựng thân thể đau đớn cầm quần áo tất cả đều cởi ra tại đem nước mưa vắt khô về sau, lại mặc vào, hắn cũng không muốn để thân thể của mình mất ấm, thế là nằm ở hố trời nhai thấp làm lên đơn giản vận động. Vì gìn giữ thân thể nhiệt độ. May mắn tại rơi xuống về sau, chính mình vừa mới từ trên người Lý Vân có được mới ba lô không có ném,
trong hành trang còn thừa lại mấy cây thịt khô hun khói, còn có một bình nước uống đều có tại. Mà chính mình vừa mới đào được vài cọng dược thảo cũng vừa tốt có đất dụng võ. Mẹ nó, thực sự là không may. Vừa tức buồn bực chửi rủa một câu sau đó, hắn liền đành phải bình tĩnh lại, trước giải quyết thân thể chính mình vết thương quan trọng. Một phen chơi đùa sau đó, hái dược thảo tất cả đều dùng tại trên người mình, dược thảo vừa mới thoa lên trên vết thương lúc, tê. Ai yêu. Khanh khách. Lặc. Chỉ nghe hắn đầu tiên là tê liên tiếp phát ra vài tiếng, sau đó liền vừa đau cười lên Lục Kỳ trong lòng, lúc này chỉ cảm thấy chính mình như là một cái số khổ người tu hành, chính mình chỉ cần mỗi lần ra tay đi làm việc thiện cứu người, sau đó chính mình rồi sẽ cảnh ngộ một sự tình. Từ du thuyền trên xuất thủ cứu kia tập đoàn Vương thị thiếu công tử Vương Vũ Thần bắt đầu, hắn thì luôn cảm giác chính mình chỉ làm chuyện tốt chớ có hỏi tiền đôi lúc, một ít chuyện không tốt cũng hầu như là sẽ nương theo mà đến. Mặc dù hắn cũng không tin tưởng cái gì huyền học, cái gì khí vận, có đó không ngừng đối mặt những thứ này cái vấn đề sau, hắn lại khống chế không nổi chính mình có đôi khi nghĩ vậy nghĩ bạn. Dược thảo phòng cảm giác không ngừng đánh tới, Lục Kỳ lập tức buồn bực mất tập trung, khó mà chịu đựng. Nét mặt thống khổ toét miệng tê nhà không ngừng. Hắn hiểu rõ, mình nếu là không như thế chịu đựng, vậy vạn nhất vết thương chưa thể khép lại, dẫn tới nhiễm trùng phát sốt lời nói, vậy mình hay là cho hết trứng. Mạng nhỏ thế nhưng chính mình điểm ấy đau nhức, lao tử nhịn. Tê. Ai u ta đi. Cứ như vậy mãi đến khi hắn bắt đầu vận dụng đầu óc tự hỏi cái khác vấn đề về sau, kia cô toàn tâm đau đớn lúc này mới có chỗ làm dịu. Rời đi chú ý phương pháp mặc dù thổ đần, nhưng thật đúng là có hiệu. Chỉ nghe Lục Kỳ hơi lim di mắt, không ngừng lẩm bẩm cái gì. Cẩn thận nghe lúc, nguyên lai trong miệng hắn đọc đều là chính mình những kia tên của nữ nhân. Tỷ Tiểu Dung, Muội Yên Châu, Tỷ Thẩm Băng, Tư Đồng Muội Muội, Thiên Hậu Tỷ, A Không, Tỷ Thư Kỳ. Cứ như vậy, hắn ở đây trong đầu không ngừng nghĩ chính mình cùng giữa các nàng sự tình các loại. Mãi đến khi đầu óc sắp mệt tan vỡ lúc này mới chìm vào giấc ngủ quá khứ. Ban đêm tiến đến, trong rừng rậm, dưới vách đá nơi trú ẩn trong, Nhiếp Tiểu Dung rúc vào Thẩm Băng bên người, nghe bên ngoài trong rừng rậm không ngừng rơi xuống tiếng mưa rơi, hai người lo lắng trò chuyện Lục Kỳ an nguy. Tỷ Thẩm Băng, ca ca Lục Kỳ hắn khẳng định là sẽ ra chuyện. Bằng không, liền xem như trời mưa, ca ca Lục Kỳ thì khẳng định sẽ chạy về. Thẩm Băng lúc này thì không biết đang nói cái gì. Tư Đồng nói không sai, nếu hắn không có xảy ra chuyện có phải không sẽ vứt xuống nàng nhóm mặc kệ. Thế nhưng bên ngoài bây giờ trời mưa không ngừng, nàng nhóm cũng có thể đi nơi nào tìm đâu. Tư Đồng, trước đừng có gấp. Mưa vẫn cứ rơi, nói không chừng và mưa hắn rồi sẽ gấp trở về. Chúng ta thì tại nơi này chờ lấy hắn. Ừm. Một bên Triệu Văn Liên cũng là thay Lục Kỳ lo âu. Lấy nàng lịch duyệt, tự nhiên đó có thể thấy được Thẩm Băng cùng Tư Đồng hai nữ đúng Lục Kỳ lưu ý. Nhưng này thời điểm này nàng thì không tiện nói gì, lời an ủi nàng cũng muốn rất nhiều, có thể lời đến khỏe miệng, nàng lại nuốt xuống. Vì nghĩ đến Lục Kỳ sở dĩ ra ngoài, có thể cũng là vì con của mình lúc này mới. Cho nên nàng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, ở trong lòng là Lục Kỳ cầu nguyện. Hy vọng hắn có thể bình an trở về. Nhưng mà, một đêm trôi qua. Mưa to vẫn đang chưa ngừng. Nàng nhóm chờ mong thủy chung vẫn là thất bại, lúc này hai nữ nội tâm sầu lo tất cả đều viết trên mặt. Nét mặt rõ ràng tràn đầy lo lắng cùng lo nghĩ. Sáng sớm, Thẩm Băng liền đội mưa tại xung quanh chạy 3-4 lần, nhặt được rất nhiều tuổi quay về, mặc dù tuổi tất cả đều xối, nhưng đặt ở nơi trú ẩn bên cạnh làm đi hồi lâu cũng hầu như đầy không có mạnh. Huống chi nàng nhóm hôm qua nhặt được tuổi còn có một số không có đốt xong. Có nào tuổi làm nhóm lửa, bên cạnh hong khô bên cạnh thiêu đốt có thể cũng là cách. Lúc này, bị nhốt hố trời Lục Kỳ cũng đã thức tỉnh. Mở mắt lúc, chính mình đang nằm tại đáy hố bên dưới hang đá mặt đất, nương tựa bên cạnh chính mình ngồi tránh mưa tảng đá lớn. Tình lại chuyện thứ nhất chính là cha nhìn xem tình hình vết thương của mình. Túi đầu xuống, Lục Kỳ đem pha lên trên đầu gối dược thảo vật tàn lưu dọn dẹp sạch sẽ, sau đó, trong lòng của hắn bỗng cảm giác kinh ngạc. Ta đi, này dược thảo hiệu quả tốt như vậy a? Hắn không dám tin vào hai mắt của mình, vội vàng lại nhìn về phía mình phần hông, không thể nào. Này thế mà là thực sự. Thấy rõ ràng chính mình phần hông vết thương về sau, hắn lần này là thực sự bị chấn kinh ngạc một chút, bởi vì hắn thế nhưng gia đình trung ý chuyên nhân. Đối với vết thương nhận biết đó cũng không phải là kiến thức nửa đời. Hắn biết rõ miệng vết thương của mình, nếu là muốn khôi phục, cần gì dạng chữa trị cùng bao lâu khôi phục thời gian. Thế nhưng trên người mình hai nơi vết thương mới trải qua một buổi tối thời gian, cái này đã khép lại cái vậy. Mặc dù vết thương vẫn như cũ có thể nhìn thấy, nhưng là đã không có tinh hồng cùng vết nứt. Thật chẳng lẽ là những thứ này dược thảo công hiệu? Không đúng, là kia lòng trứng, là cơ thể của ta. Ha ha, ha ha ha, thật tốt quá. Mặc dù trước đó cũng đã hiểu rõ thân thể chính mình có chức năng phục hồi, nhưng lúc đó đều là một ít chảy ra. Có thể bây giờ lại là nhường hắn tận mắt thấy kiểu này kỳ lạ khả năng chữa lành, lại có thể nào không cảm thấy mừng như điên. Này thật đúng là cái bà bối, đại bà bối. Nếu ta năng lực đang ăn mấy quả không biết sẽ có hiệu quả gì. Ha ha ha. Thương phấn vô cùng Lục Kỳ chạm đến nhìn chính mình khép lại vết sẹo. Trong lòng vẫn như cũ có lần nữa tiến đến chỗ kia vách đá nhặt nhạnh chỗ tốt cùng thử vận khí một chút ý nghĩ. Có thể ý tưởng này đây mua sổ số trúng thưởng tỷ lệ còn cao hơn nhiều đâu. Ung ung ung. Đang Lục Kỳ một mình vui vẻ lúc, bụng của hắn lại đột nhiên truyền đến một hồi đói khát tiếng thê. Hắn vốn chỉ muốn nếu có thể theo này đánh hố đi ra ngoài liền mang theo săn bắn đến con thỏ trở về, cho Thẩm Băng cùng Việt Tư Đồng một cái kinh hỉ lớn. Có đó không đánh hố nhìn hồi lâu, lại là vẫn không có nghĩ đến có thể theo này đánh hố đi ra cách. Thế là, hắn trước hết đưa mắt nhìn sang bên cạnh trên đất đại thỏ rừng, mặc kệ, trước nhét đầy cái bao tử lại nói. Một phen mân mê sau đó, Lục Kỳ cuối cùng thành công đốt lên đống lửa. May mắn ngày hôm qua mưa mới hạ không bao lâu,
hắn liền đem đáy hố ở dưới nguyên bản thì khô cạn nhánh cây cũng cho nhặt lên. Trải qua một đêm hoang khô, những thứ này cây khô mặt ngoài một chút trình độ rất nhanh liền bốc hơi rơi mất. Bằng không nghĩ muốn tại nơi này đời sống đơn giản chính là khó như lên trời a. Chương 285, sống sót khẩu phần lương thực. Chương 285, sống sót khẩu phần lương thực. Sau một tiếng, Lục Kỳ ngồi ở cạnh đống lửa, trước mặt toàn bộ thỏ rừng đã bị hắn gác ở trên đống lửa. Giết thỏ, lột da, kiểm tra nội tạng, lại dùng nước mưa thanh tẩy trong thịt thỏ huyết thủy, cuối cùng thành công xuyên tại một cái gậy gỗ bên trên sau. Hắn liền hưu nhàn bắt đầu nướng thịt thỏ. Bên cạnh nướng vừa nhìn bên ngoài không ngừng mưa to mang lấy. Hắn không nghĩ ra êm đẹp thời tiết làm sao lại như vậy đột nhiên liên tiếp một tiên nhất đêm trời mưa không ngừng. Ngồi ở trước đống lửa, ngây người thời khắc, đột nhiên trong rừng rậm truyền đến một tiếng thú hống. Lục Kỳ thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn lại, lại là cái gì cũng không nhìn thấy, hắn tin tưởng tại đây trong hầm hẳn là không có cái gì dã thú xuống. Nhưng lại là một tiếng gần trong gang tấc thú hống truyền đến, Lục Kỳ sợ tới mức vội vàng rút về đầu, hắn biết rõ có thể cảm nhận được thanh âm tiết thì phía trên hố trời chỗ cửa hang. Lúc này, đại khí không dám thở gấp, Lục Kỳ chỉ có thể lặng lặng chờ đợi dã thú rời đi. Lẽ nào là nó ngửi được trên người mình mùi? Không thể nào. Hiện tại mưa còn đang ở dưới, làm sao lại đem trên người mình mùi ngửi được? Lục Kỳ thu hồi lo lắng tâm thần, tiếp tục chuyển động trong tay nướng toàn bộ thỏ. Ánh mắt của hắn lập tức giật mình, nói cờ mở nở. Không phải là người được thỏ rừng thịt mùi thơm đi. Nghĩ tới điểm này sau đó, vừa nãy phóng tâm trong nháy mắt thì nhắc tới cuống họng, thầm nghĩ trong lòng phía trên. Hy vọng ngươi không muốn hướng lao tử giống nhau vì một miếng ăn mà làm ra thiêu thân lao đầu vào lửa sự việc ga ngu xuẩn. Ngươi nếu là thật tiếp theo. Vậy liền quá đạp mã kích thích lao tử cho dù chết, cũng muốn lôi kéo ngươi cùng nhau đẹp lưng. Hống. Thanh âm kia lần nữa chuyển đến. Lục Kỳ rõ ràng cảm giác nó hẳn là ở phía trên hố chỗ cửa hang không ngừng bồi hồi, mặc dù trong lòng không ngừng nói với chính mình đừng hốt hoảng, nhưng mà cái chán toát ra mồ hôi, còn có hướng về bên cạnh cung tên rỗi ra tay, lại là đã đem hắn bán. Phía trên đồ vật kia muốn là thực sự nhảy xuống về sau, vậy hắn có thể cũng chỉ có hai cái phương pháp, một là cùng nó liều chết liều mạng, đem trên người mình mũi tên đến lúc đó tất cả đều đủ số chút xuống, cùng xạ ra ngoài. Có thể hay không đem đối phương dẫn đến tử vong vậy liền toàn bộ nhờ khí vận. Hai là tiếp tục chạy trốn. Mà ở này trong hố trời, hắn hiện tại duy nhất có thể chạy trốn chỗ chính là kia tất cả nước mưa tụ tập mà xuống chỗ kia đáy hang tối đen. Lục Kỳ nhìn đáy hố chết đối diện địa thế thấp nhất chỗ, thấy tất cả từ phía trên chạy xuống nước mưa đều tụ chung một chỗ sau hướng chạy ở đâu, là hắn biết ở đâu mới là thông hướng tòa này đáy hố trời lối vào. Đã làm xong tất cả chuẩn bị tâm tư Lục Kỳ, này thời điểm này cũng không lo được lật nướng thịt thỏ, trong tay thật chặt cầm hắn cung tên, vận sức chờ phát động, chuẩn bị nguy hiểm tiến đến. Nhưng mà, mười mấy cái khẩn trương hô hấp qua đi, lại là nghe được kia tiếng giống dần dần đi xa. Hô, hô, hô. Lục Kỳ miệng lớn thở hổn hển, tâm tình khẩn trương lúc này mới để hóa giải. Lần nữa dựng thẳng lỗ tai xác nhận một lúc sau, hắn lúc này mới đặt mông ngồi ở trên tảng đá, mẹ nó, nhìn tới xuất sinh này thì còn không ngốc. Hiểu rõ tiếp theo nó thì rất khó đi lên. Chính là không sớm một chút đi. Sợ tới mức lao tử trái tim kém chút đụng tới. Một phen bản thân an ủi qua đi, hắn tiếp tục bắt đầu lật qua lật lại trên đống lửa nướng thịt thỏ, lại trong ba lô lấy ra một cái màu trắng mới biển, thỉnh thoảng cho thịt nướng phía trên gắn đi lên. Thậm chí đem chính mình hái được một gốc dược thảo đảo thành nước cũng cho ngâm đi lên, lập tức, kia mùi thịt so trước đó càng phải nồng nặc. Một ngụm cũng còn không ăn đâu, Lục Kỳ chính mình cũng đã bắt đầu cuồng nuốt nước miếng. Lại qua hồi lâu, lặng lặng ngồi ở bên cạnh đống lửa, Lục Kỳ theo vừa mới đã nướng chín con thỏ trên người lộ xuống cái chân sau. Không nói hai lời liền miệng lớn cắn ăn lên, ừm. Tự bả, ăn ngon thật. Hắn một bên khoe khoang một bên không ngừng ôn ý nhìn. Không ngờ rằng, đêm này nước dược thảo xối đi lên, nướng thịt thỏ thế mà lại có tốt như vậy khẩu vị. Ha ha ha, này nếu trở về đem tay người này cho Nhiếp Tiểu Dung nàng nhóm hưởng qua lời nói, vậy còn không được mỗi ngày quấn lấy tự mình làm sao? Ha ha, cũng không biết này nước dược thảo tại cái khác loại thịt đồ nướng thời suối đi lên có thể hay không giống nhau, có thể thịt càng biến đổi mỹ vị. Quay đầu nhất định phải tự mình thử một chút. Rất nhanh Lục Kỳ đã ăn xong cái kia chân thỏ về sau, hắn liền lại giật xuống đến một cái đùi thỏ, tiếp tục mị mị ăn lấy. Nửa giờ sau, Lục Kỳ tại không hề cố kỵ ôn in dưới, đã ăn xong hai cái chân thỏ nướng về sau, cũng đã bắt đầu đánh ở một cái. Như thế đại nguyên một chỉ nướng toàn bộ thỏ, hai cái chân thỏ liền đem Lục Kỳ bụng cho lấp đầy. Mà còn lại thịt thỏ thì là bị Lục Kỳ đóng gói cất vào trong ba lô, hắn đóng gói rất là nghiêm túc. Vì không có tốt vật tư có thể dùng, cho nên đóng gói dùng thứ gì đó hắn đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu, đáy hố cũng không ít thảm thực vật lá cây, Lục Kỳ thì hái được vài miếng đại diệp tử, cũng là tại nước mưa bên trong làm đơn giản thanh tẩy về sau, lúc này mới xong thịt thỏ đóng gói sự việc. Này đều là hắn sống sót khẩu phần lương thực. Bụng lấp đầy về sau, hắn lần nữa bắt đầu đánh giá đến vây khốn mình hố trời, mặc dù mưa vẫn đang rơi, hắn cũng không có đi ra khỏi đi, nhưng lại không ảnh hưởng ánh mắt hắn cùng đại não vận hành. Trải qua hơn một giờ suy tư, nghĩ ra 3-4 chủng phương pháp, nhưng kết hợp đến hành động thực tế lúc, lại phát hiện thiếu lương thiếu viên đạn. Không thể không dây thừng chính là không có móc, không phải tường quá trơn, chính là sợ sụp đổ. Tóm lại liền là chính mình chỗ có thể nghĩ tới phương pháp đều bị chính mình lần nữa phủ định đi. Mặc dù có lòng muốn thử một chút, nhưng này trời không tội lòng người, chính là hạ không dừng lại, lúc này hắn cũng không muốn tại đem thật không dễ dàng khô giáo trang phục cho xối. Cho nên chỉ có thể tiếp tục chờ. Mà cùng lúc đó, Thẩm Băng Việt Tư Đồng nằm nhóm, thì vì mưa to không ngừng dưới, lo âu trong lòng thì đang không ngừng ra tăng nhìn. Việt Tư Đồng thậm chí nhiều lần gấp đến độ tượng kiến bò trên chảo nóng giống nhau, ngoài nơi trú ẩn mưa to vừa xối không đến dưới vách đá đi qua đi lại. Mặc dù Thẩm Băng sợ nàng cảm mạo,
cưỡng ép đưa nàng kéo vào đi mấy lần, nhưng không lâu lắm, nàng hay là sẽ không ngồi yên lần nữa đi ra ngoài. Tỷ Thẩm Băng, này mưa làm sao còn không dừng lại? Thật là đáng chết, ca ca Lục Kỳ hắn, ai nha, gấp chết người. Thẩm Băng nhìn nàng như vậy nóng nảy dáng vẻ, cũng là có chút điểm lo lắng nói Tư Đồng, ngươi tỉnh táo một chút đi. Này mưa không dừng lại, Lục Kỳ muốn về đến liền phải đội mưa mà về. Cảm mạo nóng sốt có thể liền không nói, chính ngươi xem xét bên ngoài trong rừng rậm con đường, có nhiều ẩm ướt nhiều trượt. Lỡ như hắn té dập đầu nhìn hoặc là tiến vào trong hố, vách đá, đây mới thực sự là nguy hiểm. Do đó, ngươi cũng đừng có tại đây nhìn cấp bách. Ai nha, Tỷ Thẩm Băng, vậy ngươi nói nên làm cái gì a? Chúng ta cũng không thể một thằng canh giữ ở nơi này đi. Nghe xong Thẩm Băng lời nói, Việt Tư Đồng rõ ràng vẫn còn có chút nóng nảy, không có bình tĩnh lại. Và vội vã như vậy nóng nảy, không bằng ngồi xuống, theo giúp ta nghĩ và Vũ Đình về sau, chúng ta nên làm cái gì? Nếu Lục Kỳ thật về không được chúng ta nên làm cái gì? Là chúng ta chia ra đi tìm, hay là trở về chuyển cứu viện lại đến tìm? Hiện tại lo lắng người cũng không chỉ ngươi một cái, ngươi có hay không nghĩ tới khu cắm trại người, nàng nhóm hiện tại đoán chừng thì giống như ngươi. Nhưng bất kể như thế nào, dù sao cũng phải vào Vũ Đình. Do đó, ngươi ngồi lại đây đi. Đừng tiếp tục đi lại lắc ta buồn bực mất tập trung. A, vậy được rồi. Nghe xong Thẩm Băng về sau, Việt Tư Đồng lúc này mới thu liễm chân mình bước tới nhìn Thẩm Băng bên cạnh đi đến, đồng thời thì kiểm soát một chút tâm tình của mình cùng vẻ mặt lo lắng. Một bên, Triệu Văn Liên trong lòng cũng không chịu nổi. Nhìn hai nữ dáng vẻ lo lắng, nàng thì bắt đầu là Lục Kỳ an nguy lo lắng. Mà Cao Vũ thì là tại nước vỏ trứng trị liệu còn có thịt cá dinh dưỡng bổ sung dưới, cơ thể thì có không nhỏ khôi phục, đã có thể ngồi xuống chính mình hoạt động thân thể. Chương 286, bầu trời cuối cùng trong chương 286, bầu trời cuối cùng trong khi mà hắn từ mâu thân Triệu Văn Liên trong miệng, biết được Lục Kỳ là vì trị liệu chính mình mà ra ngoài hái thuốc lúc, hắn đồng dạng đầu tiên là biểu hiện ra lo âu và tự trách thần sắc. Có thể, sau đó đang xem hướng Thẩm Băng cùng Biệt Tư Đồng hai nữ về sau, nội tâm hắn lo âu và tự trách toàn bộ đều không thấy, biến mất. Thậm chí còn có một tia mừng thầm. Vì Thẩm Băng cùng Biệt Tư Đồng mỹ mạo, đã để hắn tâm viên ý mã lên, ăn mòn lòng hắn trí. Mặc dù hắn là một cái đối với mẫu thân mười phần hiếu kính người, nhưng cũng không cải biến được hắn thân làm nam thiên tính của con người. Có lẽ là trước đó hắn không có gặp được một nữ nhân có thể điều động cùng kích phát hắn nam nhân giá tính một mặt, mà hiện tại vừa vặn xuất hiện, hơn nữa còn là hai nữ nhân đồng thời xuất hiện. Triệu Văn Liên nhìn thấy Cao Vũ cơ thể có như vậy khôi phục, nàng tự nhiên là vui vẻ không thôi. Nhưng cùng lúc, trong nội tâm nàng đúng Lục Kỳ lo âu và cảm kích lại là không giảm phân nửa điểm. Hơn nữa còn nhiều lần ngay trước Cao Vũ, ngay trước hai nữ trước mặt, nói ra cảm tạ cùng lo lắng Lục Kỳ. Lại là một thiên sắp kết thúc, sắp trời gần tối. Nơi trú ẩn trong bốn người lần nữa nướng hai cái cá lớn. Mà lần này, Cao Vũ có lẽ là mở ra vị giác, hết rồi lo lắng sau đó, một người thì ăn hơn phân nửa cái thịt cá, không có Triệu Văn Liên giúp đỡ, cũng là chính hắn cầm ăn. Mà Triệu Văn Liên thì chỉ ăn thiếu một nửa ngư, không còn nghi ngờ gì nữa đó là ăn không đủ no. Có thể vì con của mình nàng tình nguyện chịu đói. May mắn mà có Thẩm Băng cùng Biệt Tư Đồng ăn còn lại một ít thịt cá lại cho nàng ăn. Nàng cái này mới miễn cưỡng ăn no rồi bụng. Cao Vũ trước đó trên bên hồ nhặt được con cua sau như vậy hưng phấn đưa cho Triệu Văn Liên hành vi, còn có hắn thể sống chết giữ gìn đồ ăn bảo hộ mẫu thân hành vi. Cho dù ai đều sẽ để người đối với hắn có lưu một cái tốt thái độ hòa hảo ấn tượng. Nhưng theo vừa nãy ăn thịt cá lúc, phối hợp lại hoàn toàn không để ý Triệu Văn Liên chi tiết đến xem, lòng của hắn là ích kỷ. Thẩm Băng đưa hắn kiểu này chi tiết nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Đồng thời đối với hắn ấn tượng tốt đã có chiết khấu. Xuống đi, xuống đi. Nhìn nơi trú ẩn bên ngoài mưa rào xối xả, nước mưa vẫn như cũ đang không ngừng rơi xuống, đang ngồi ở Triệu Văn Liên bên cạnh Cao Vũ, thầm nghĩ trong lòng, thì không biết hắn ở đây tính toán cái gì. Chỉ là tại đem ánh mắt chuyển qua Việt Tư Đồng cùng trên người Thẩm Băng lúc, hắn liền rất dễ dàng rồi sẽ lâm vào mê luyến. Ánh mắt của hắn nhường Triệu Văn Liên nhìn sau cũng cảm thấy lúng túng không thôi. Thế là sợ làm cho Thẩm Băng cùng Việt Tư Đồng bất mãn, nàng liền chủ động lặng lẽ nói cho Cao Vũ, hai cái mỹ nữ đều đã lòng có sở thuộc. Nhưng hắn đừng lại chằm chằm vào người ta nhìn. Nhưng mà Triệu Văn Liên lời nói lại là hiệu quả quá mức bé nhỏ, Cao Vũ vẫn như cũng là khống chế không nổi luôn luôn nhìn về phía Việt Tư Đồng cùng Thẩm Băng. Ngày thứ hai quá khứ, mãi đến khi trưa ngày thứ ba lúc, đại mưa rốt cục tạnh nghỉ, bầu trời cuối cùng trong. Trong hố trời, Lục Kỳ quận mình thân thể, hơi lim di mắt, dường như còn đang ở nằm mơ. Vì ban đêm hắn một thằng chưa thể chìm vào giấc ngủ, thời khắc tại cảnh giác an toàn của mình, rất sợ ngủ say sau bị cái đó không sợ chết hai hàng tiếp theo ăn chính mình, rốt cuộc đã có một giá hỏa lên đỉnh đầu hố trời biên giới bồi hồi thật lâu. Tuy nói này hố trời đối với hắn mà nói vẫn rất cao, nhưng mà trời mới biết này hải đảo trên còn có thứ gì không biết sinh vật đâu. Ấm áp ánh nắng tung xuống, chiếu xạ tại đáy hố trời, Lục Kỳ bị này buổi chiều sáng ngời ánh nắng cho chiếu tỉnh rồi. Ồ, ha ha, hết mưa rồi, ha ha, mưa rốt cục tạnh. Lục Kỳ hưng phấn theo đáy hố dưới vách đá đi ra, chạy tới ánh mặt trời chiếu trong bụi cỏ, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời, vui sướng hô hấp lấy. Thật không biết Thẩm Băng cùng Tư Đồng nàng nhón có nhớ ta hay không, ta phải vội vàng nghĩ biện pháp đi lên mới được. Giờ phút này, Lục Kỳ lúc này mới có thể toàn bộ phương hướng xem xét này hố bích từ phía. Dây leo, ha ha, là dây leo. Lục Kỳ hưng phấn nhìn chính mình trước đó tránh né hố trên vách quanh có khúc hiệu quấn quanh lấy ba cây to bằng cánh tay dây leo. Nhìn đặc biệt nguyên thủy, giống như là này hố trời màu xanh lá mạch máu dường như bốn lượn quanh co theo chính mình tránh mưa vách đá chỗ một thẳng hướng lên dọc theo hố trời đỉnh chót cửa vào. Thực sự là trời không quên ta a. Ha ha, nhắc tới cũng là kỳ lạ, trừ ra chính mình tránh mưa phía trên vách đá có này và cây dây leo không có bị chính mình trước đó phát hiện bên ngoài,
hố trời còn lại trên vách đá lại là ngay cả một cái dây leo đều không có, chỉ có rêu xanh cùng cỏ dại. Vui vẻ qua đi, Lục Kỳ liền vội vàng thu thập lại chính mình ba lô cùng cung tên, sau đó lại lần đi đến đáy hố trung ương, quan sát một phen chính mình leo lên đường đi. Phát hiện ba cây dây leo thấp nhất chỗ cũng tại khoảng cách vách đá cao 2 mét địa phương lúc, Lục Kỳ lại là một phen xuất lực, dưới vách đá phương chuyển đến mấy tảng đá đồ lót chuồng. Đã làm xong những thứ này chuẩn bị sau đó, hắn lại cẩn thận dự đoán có thể biết xuất hiện tình trạng khẩn cấp. Cuối cùng tại tất cả sau khi chuẩn bị xong, hắn bắt đầu leo lên. Ba cây dây leo ở giữa khoảng cách ước chừng cũng tại chừng 1 mét, ở giữa thì có 3-4 chỗ giao nhau chỗ, mà Lục Kỳ thì là đầu tiên lựa chọn ngoài cùng bên trái nhất một cái dây leo. Mới đầu, căn này nhìn qua rất là rắn chắc dây leo cho Lục Kỳ rất mạnh lòng tin, nhưng mà, hắn mới leo đi lên cao 7 mét địa phương lúc, lại là một cước bước hụt, cả người vừa mới đem thân thể trọng lượng toàn bộ gửi nâng ở trong lòng bàn tay dây leo lúc, lại là tại hắn hai tay tóm lấy phía trên một cái đằng tiết, chỗ trong nháy mắt đứt gãy. Sau đó cả người cầm chặt lấy dây leo thì theo cao 7 mét trên vách đá mới hạ xuống. Chẳng qua may mắn là hắn không có buông tay ra bên trong dây leo, mà dây leo trên vách đá khảm vào bộ dễ giảm sóc hắn rơi xuống tốc độ. Và sau khi hạ xuống, lại có mặt đất cỏ dại phòng hộ, cho nên cũng không có đả thương được hắn một tơ một hào. Chẳng qua vừa nay mất trọng lượng cảm giác, nhường Lục Kỳ tim đập rộn lên một chút. Còn thật là nguy hiểm. May mắn là 7 mét mà không phải 17 mét. Nghỉ ngơi điều chỉnh một phen về sau, Lục Kỳ lần nữa ngẩng đầu, nhìn còn lại hai cây dây leo, ở giữa một cái cách mặt đất gần 3 mét, cho dù đệm tảng đá Lục Kỳ cũng là với không tới mà chỉ có ngoài cùng bên phải nhất cái kia dây leo có thể vừa vặn với tới, thế là hít thở sâu một hơi về sau, hắn lần nữa bắt đầu khiêu chiến leo lên. Lần này hắn hấp thụ kinh nghiệm lần trước, vì phòng ngừa xuất hiện lần nữa bước hụt tình huống xuất hiện, hắn mỗi lần đặt chân lúc đều sẽ chú ý cẩn thận, nhìn đúng sau đó lại xuống chân. 5 mét, 7 mét, 10 mét, khi hắn đi vào 15 mét lúc, Lục Kỳ trong lòng đã bắt đầu cảm thấy có chút kích động cùng hưng phấn. Vì lại có 7-8 mét khoảng cách, hắn là có thể đã đến hố trời đỉnh chóp biên giới. Cố lên, cố lên. Chính mình cho mình một câu cổ vũ sau đó, hắn rút ra một tay xoa xoa trán mình mồ hôi, ngẩng đầu tiếp tục nhìn lên. Mặc dù hai chân cách xa mặt đất mới 15 mét khoảng cách, nhưng Lục Kỳ lại là một chút cũng không dám quay đầu nhìn xuống, bởi vì hắn có một chút điểm sợ độ cao. Mặc dù hắn không tin tà, không tin dao, nhưng mà đang trùng kích hướng lên lúc, hắn hay là tránh quay đầu nhìn xem. 16 mét, 17 mét. Cuối cùng nhanh lên đi. Ha ha. Đây là... A. Một cái tiểu thanh xà đột nhiên dưới Lục Kỳ tay phải bắt được dây leo chỗ, nô ra nó cái kia khả ái tiểu nửa thân thể. Phun trong miệng lưỡi rắn, dường như cũng là bị đột nhiên bỏ lên Lục Kỳ giật mình. Con mắt trong nháy mắt biến ngoan lệ, tỏa ra lạnh băng độc quang. Bị hù Lục Kỳ vội vàng buông tay xuống dưới xê dịch mấy lần thân thể. Nhưng chính là này khẩn trương mấy bước làm việc, đưa đến hắn tóm lấy dây leo lần nữa theo một chỗ gấp điểm chỗ đoạn mất ra. À. Trong miệng phát ra thanh âm hoảng sợ đồng thời, Lục Kỳ lần này còn tính là ổn trọng, tay trái nắm chặt đứt gãy dây leo, tay phải thì là vội vàng một cái rút ra bên hông sớm liền chuẩn bị tốt dao găm, hướng về trên vách đá cắm tới, một đao không có kết quả, hai đao không có kết quả ba đao, cuối cùng tại thứ tư đao lúc, hắn lúc này mới đem trong tay dao găm cắm vào vách đá một cái khe đá bên trong, đã ngừng lại rơi xuống cơ thể.